Chương 1, sinh ra trên cõi đời chương 1, sinh ra trên cõi đời khi lần đầu qua đường sinh và ra khỏi tử cung, cơ thể tôi chứa đựng các loại hình xăm mà đến tôi còn chẳng biết chúng là gì, dù sao cũng đã có rồi tôi chỉ cảm thấy xúc động rồi hát vang lên những âm thanh không rõ ạ lẹt khiến bác sĩ và y tá bế tôi ngất xỉu rồi rời đi, tôi bị treo mình trên giường, chỉ được đỡ bằng sợi dây thỏ ra từ bụng. Mẹ tôi và những người khác vẫn bất tỉnh một lúc, nên tôi đã mất khoảng 30, 20, 10 phút lắc lư qua lại. Chẳng thể biết được bao lâu, chỉ biết rằng thế giới ban đầu của tôi không có lên xuống trái, cũng không có phải. Chỉ có tiếng hát của tôi tồn tại vang vọng trong phòng hộ sinh. À lẹ, ô lạ, à lẹ hát chăng quá, tôi bắt đầu quan sát thế giới xung quanh một lần nữa, và cuối cùng mọi người đều thức dậy và đứng dậy, bắt đầu từ cô y tá lúc trước, người đã vội vàng bế tôi lên khi thấy tôi bị treo cổ. Tuy nhiên, vì cảm giác mềm mại của cánh tay cô ấy đã làm tôi hạnh phúc, tôi cười nhì, như một chú mèo được vuốt ve. Nghe thấy tiếng tôi cười và cô y tá đó lại ngất thêm lần nữa và lại để tôi lơ lửng trong không trung. Cũng chẳng biết trôi qua bao lâu hoặc là do tôi chưa hề có khái niệm về thời gian mà tôi đã bị cảm lạnh từ nước ối của mẹ cùng với cái lạnh trong phòng hộ sinh. Trong khi tôi sắp chết vì cái lạnh đó thì các bác sĩ cũng đã tỉnh dậy. Họ đã cứu tôi và mẹ khỏi cái chết. Bố mẹ tôi, bác sĩ và các y tá đều do dự không biết liệu lẽ ra họ phải để tôi chết hoặc phải khiến tôi tàn tật vì một con người có khả năng khiến người khác ngất xỉu bằng cách ca hát, mỉm cười hay cười lớn, bằng cách làm hầu như bất cứ điều gì. Nó khá bất thường, à không phải lạ dị thường mới phải. Như một nỗi sợ, bố mẹ tôi đang tranh luận nội bộ về việc liệu họ có nên giết tôi vì tôi không. Và có lẽ là họ không cần phải bàn bạc như vậy nữa rồi, tôi đã bị bắt cóc bởi ai đó và khi nhìn ra tôi mới biết vụ bắt cóc được thực hiện bởi mẹ của đứa bé đang nguy kịch ngủ cạnh tôi. Khi cô ấy thoáng nhìn thấy tôi, lấp lánh bên cạnh đứa con của mình, cô ấy ngay lập tức bế tôi lên và rời khỏi phòng sơ sinh, nhưng sau đó nhìn thấy mặt tôi ở hành lang và ngất đi. Lạ thay ở đây chẳng có ai cả, bác sĩ, bảo vệ, y tá và cả người nhà của các sản phụ họ đều vắng mặt cứ như thể ở đây chẳng có ai ngoại trừ tôi và mẹ của đứa bé ngủ cạnh. Các người mẹ nhìn thấy tôi ở hành lang nằm bên cạnh một người phụ nữ đang ngất và một cách nào đó họ đã thực hiện vụ bắt cóc thứ hai nhưng lại ngất xỉu trước khi đến được thang máy. Lại một người mẹ nữa đã đến nhưng rồi lại ngất trước cửa thoát hiểm. Lại thêm một người nữa nhưng rồi lại ngất khi đang chạy trong cầu thang thoát hiểm của bệnh viện. Cứ liên tục như vậy cơ thể tôi đã bị bầm dập và sưng phù khắp người nhưng lạ thay tôi không hề cảm thấy đau, chỉ cảm thấy mọi thứ đang trừ với nhau, nó giống kiểu cơ thể đang tự động thích nghi với các chấn thương và đang dần dần trừ khử chúng. Chẳng biết đã bao nhiêu vụ bắt cóc và bao nhiêu lần ngã các bà mẹ vẫn luôn bắt cóc tôi, từ thai phụ đến các bà mẹ lớn tuổi đã có con, bọn họ khi nhìn tôi chỉ muốn bắt cóc tôi bằng một cách nào đó cho đến khi tôi một người mẹ bắt cóc tôi ngã vào một nơi hoang vu nào đó. Lạnh và đói, cơ thể tôi đang không ngừng yếu đi, cái cảm giác lạnh đó tôi sẽ không bao giờ quên, nó giống như việc cạo sạch da của mình rồi nhét nước lạnh vào vậy, thật khó để diễn tả, rồi tôi lịm dần cảm tưởng như mình sẽ chết. Cảm giác này thật dễ chịu, nó giống như bên trong bụng mẹ vậy, cảm giác thật khó diễn tả. Và tôi lờ mờ tỉnh dậy, cái gì đó hoặc thứ gì đó chiếu vào tôi, nó rất khó chịu và nó cứ chiếu vào nhiều đến đổi tôi phải lấy đôi tay nhỏ bé để che chắn khuôn mặt mình. Cùng với đó là tiếng nói của một người phụ nữ, tiếng nói đó trong trẻo, ngọt ngào làm cho người khác mê đắm vào nó. Dậy rồi sao? Nào uống một chút sữa cho mẹ nào, hiện tại đã tỉnh táo hơn, bằng cách nào đó tôi đang được bế lên bởi một người phụ nữ này ăn mặc khác hẳn với những người mẹ đã bắt cóc tôi, chẳng biết miêu tả như nào nhưng trong đầu tôi là hai chữ xinh đẹp. Tuy vậy nhưng một thứ gì đó đang bắt ép tôi phải chảy nước mắt, nó dữ dội, mạnh mẽ khiến tôi phải chảy nước mắt. Có lẽ tôi đã khóc, khóc rất to, to đến và lâu đến nỗi tôi chẳng thể khóc được nữa và người phụ nữ đó liên tục dỗ dành tôi. Chẳng biết bao lâu tôi ngừng khóc, trên tay là một vài món đồ chơi và trong miệng đang bú một chiếc bình chứa chất lỏng nào đó, nó rất ngọt và ngon. Phải đến lúc lâu sau khi tôi uống hết chất lỏng đó thì cơn buồn ngủ bất chợt đến, trong lúc mơ màng tôi đã bắn một thứ gì đó và thiết đi. Trong mơ tôi thấy một đứa trẻ giống tôi và hàng trăm khái niệm và chúng gộp lại với nhau tạo thành ba khái niệm to lớn, ngôn ngữ nhận thức cảm nhận ba khái niệm đó lơ lửng xung quanh một người lớn hơn tôi khoảng vài chục cm, cm. Bằng một cách nào đó tôi hiểu được chúng và cũng biết mình đã làm gì trước khi vô giấc mơ này, người đó là một cậu bé 8 tuổi bị suy dinh dưỡng và chết vì đói. Những khái niệm đó được tạo từ tâm trí của cậu bé đó và đã ký sinh vào tôi. Sơ qua từ cậu bé đó thì cậu ta tên Mợ Dị Tơ, là một người khá là thông minh theo những khái niệm của chính cậu bé đó. Từ những gì tôi thấy từ tâm trí cậu ta có một thế giới duy nhất nằm trong một hệ mặt trời và hệ mặt trời thì lại nằm trong một vũ trụ duy nhất. Cũng có nhiều khái niệm lẻ và phân giải khắp nơi trong nơi giấc mơ của tôi, có thể ví dụ như linh hồn, toán vật chất, cảm xúc. Có vẻ như tâm trí của cậu ta đang mắc kẹt trong tâm trí của tôi, hoặc có thể nói tâm trí cậu ta đang ký sinh vô tâm trí tôi, chia sẻ kiến thức và các khái niệm đó cho tôi, vậy chính xác nhất thì tâm trí cậu ta đang cộng sinh với tôi nhỉ. Nhưng nếu vậy thì tại sao lại có một đứa bé khác trong giấc mơ của tôi? Nó y hệt tôi và nó chỉ liên tục khóc. Nếu nó thật sự là tâm trí tôi vậy thì tôi là cái gì? Mặc kệ những câu hỏi vừa đặt ra, tôi bỏ một lúc rồi bắt đầu đứng dậy tập đi trong giấc mơ. Tôi nghĩ rằng mình có thể bay và nó thật sự đã hoạt động, tuy vậy tôi chả biết bay như nào. Lục lại đống khái niệm và trí nhớ của cậu bé kia, tôi bắt đầu tập bay như một con chim non chập chững biết bay, lúc đầu hơi vụng về nhưng đã có thể vỗ cánh và bay trên không trung một khoảng ngắn. Bất chấp việc ngã xuống bao nhiêu lần, tôi tiếp tục đi xa khỏi nơi khái niệm tập hợp đó và tôi tiếp tục đi cho đến khi tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Nó thật chân thật, người phụ nữ sau khi thấy tôi dậy thì mỉm cười cho tôi uống sữa, không chậm trễ tôi chộp lấy bình sữa và uống chúng một cách ngon miệng. Vừa uống vừa nhìn xung quanh, nhìn ra ngoài cửa sổ là bầu trời trắng, có vẻ là một ngày nhiều mây, sau khi nhìn chán cửa sổ tôi bắt đầu nhìn xung quanh từ nhà bếp đến phòng khách, nó thật rách nát, đây hẳn là khu ổ chuột như nơi Bợ Dị Tật đã ở. Nhìn căn phòng cũng đã chán, tôi đến bên cạnh người phụ đó lăn lộn trước mặt cô ta một cách thích thú rồi nằm yên một cách mệt mỏi, có thể là do cơ thể của trẻ sơ sinh này. Người phụ nữ mỉm cười một cách thích thú rồi bắt đầu âu yếm tôi như thể cô ta là người mẹ ruột của tôi vậy. Tôi thích thú và muốn hát lên, nhưng trước khi ngân lên tiếng hát thì người phụ nữ đó lại rời đi, như một cách để người đó chú ý tôi ngân lên nhưng lại không thể, vì giờ tôi gần như không thể phát ra tiếng động nào bằng dây thanh quản của mình. Như một cơ chế nào đó của cơ thể tôi lại khóc, nhưng lần này nó lại rất đau đớn, cơn đau rát từ dây thanh quản càng khiến tôi muốn khóc to lên liên tục như vậy nhiều lần cho tới khi tôi không thể khóc được nữa. Tôi bắt buộc bản thân mình khóc, bắt ép cơ thể lăn đến chiếc gương bên cạnh cách khoảng vài mét, nhưng trước khi đến đó thì tôi bị kéo đi sang chỗ khác. Người phụ nữ vừa bế tôi vừa nói với một người đàn ông trước cánh cửa bằng gỗ đó: "Xin anh đó, cho hai mẹ con chúng tôi xoay sở khoảng một tuần rồi trả tiền nhà cho anh. Thưa cô Hương, cô đã nợ tiền nhà quá lâu rồi. Nể tình làng nghĩa xóm mong cô rời đi trước khi mọi việc trở nên to hơn. Mong anh cho tôi 2 ngày để tôi xoay sở, 3 ngày sau tôi sẽ quay lại. Đến lúc đó nếu cô không có tiền trả thì đừng trách tôi." "Vâng, vẫn cảm ơn anh, cảm ơn anh." Nói rồi người đàn ông đó rời đi và người phụ nữ tên Hương đó đóng cửa. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ đi làm và để tôi ở nhà, nhưng một vật gì đó đâm vào bụng khiến tôi nôn hết sữa và ngất đi. Trước khi ngất thì tôi chỉ kịp nghe thấy vài lời từ người phụ nữ đó: "Bán được bao nhiêu?" "2.000 không hơn không ít." "Vậy tiền trao cháo múc." Rồi tôi ngất đi và một lần nữa tôi lại thấy bản thân đang ở giấc mơ đó. Cảm thấy bản thân mình như bị phản bội, nhưng nghĩ lại đến bố mẹ ruột còn muốn giết mình thì người phụ nữ đó đã là gì cơ chứ. Với dòng suy nghĩ vậy tôi quyết định không quan tâm nữa, tiếp tục với việc đi xa nơi các khái niệm của Bợ Dị Tật tập hợp. Nhưng vừa đi tôi lại vừa nghĩ không tài nào có thể thoát khỏi đống suy nghĩ đó. Tại sao bọn họ lại muốn làm tổn thương tôi? Tại sao họ lại đánh đập và bắt cóc tôi? Và tại sao người tên Hương đó lại đả tôi? Phải chăng người lớn là kẻ ác và người như tôi là nạn nhân của chúng? Cả đống câu hỏi hiện lên trong đầu, cũng là lúc tôi thực sự suy nghĩ. Nhưng tất cả chúng đều không có câu trả lời. Người lớn mà Bợ Dị Tật nhận thức là những người lạnh lùng, đôi khi lại ấm áp và đôi khi lại tàn bạo. Nó không hề đủ với tôi, như một cách thỏa mãn tôi bắt đầu đặt ra vô số giả thuyết nhưng chẳng có gì là mang tính thuyết phục. Vừa đi xa vừa nghĩ khiến tôi quên đi khái niệm về thời gian, tôi đi trong hư vô, bay trong hư vô và lạc trong hư vô vĩnh cửu. Chương 2, chợ đen. Chương 2, chợ đen. Lần nữa tỉnh dậy là khi thấy bản thân đang nằm bên trong một chiếc chuồng bằng sắt hoặc nôn, cũng chẳng biết chúng được làm bằng chất liệu gì, chỉ biết chúng khá chắc chắn. Bên cạnh tôi là vài đứa trẻ cùng kích thước và bên trên là một mái vòng đen kịt bao bọc xung quanh nơi tôi đang bị nốt. Để miêu tả xung quanh thì chỉ có hỗn loạn kết hợp với các loại mùi máu đến những mùi cực kỳ khó chịu khi hít phải chúng, những thứ đó được pha trộn cùng với những tiếng hét rên là khi bị đánh đập. Chỉ cần một vài thông tin là tôi đã có thể biết được rằng đây chính là chợ đen được đề cập trong nhiều tác phẩm, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Cơ thể tôi, cảm xúc tôi đang dần đến mức chịu đựng của bản thân, tôi cố ngăn cản nhưng không thể. Cuối cùng tôi đã khóc, khóc một cách thút thít để tránh đi sự chú ý của người khác. Nhưng mà ôi, cái cuộc đời đen đủi này đã khiến tôi trở thành một mặt hàng đấu giá. Khi tôi được đem lên đấu giá, người dẫn chương trình liền miêu tả tôi một cách kỹ lưỡng điều mà tôi chưa từng nghĩ là sẽ xảy ra trong tình huống này. Tôi tự hỏi tại sao lại phải giới thiệu cơ thể tôi như vậy? Hay cơ thể tôi có gì đặc biệt mà họ phải giới thiệu chi tiết như vậy? Tôi chợt nhận ra là từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa từng nhìn đến thân thể của mình, và dù có cố gắng thì luôn bị phân tán sự tập trung vào cơ thể khiến tôi không thể nào nhìn được bản thân quá 2 giây. Dù sao thì người dẫn chương trình đó miêu tả tôi rằng tôi là mã hàng thứ 12 trong 13 mã hàng khác. Tôi được chọn lọc trong 13 đứa trẻ mang ký hiệu đặc biệt tại cuộc thử nghiệm ngày hôm qua, có lẽ là vì vậy mà tôi chẳng thấy ai cả chăng. Phải hơn vài tiếng sau tôi được trao cho một người đàn ông lớn tuổi, nhìn cách ăn mặc đó khá là giống những quý tộc trong ký ức của Bợ Dị Tật. Ông ta cao lớn khoảng chừng gấp 4-5 lần chiều cao hiện tại của tôi, ông ta mặc một bộ vest xám, đeo một chiếc đồng hồ và đội một chiếc mũ khá là thời thượng và vài vật dụng tôi chưa thấy bao giờ. Điểm khác biệt duy nhất là da ông ta cực kỳ nhăn nheo, đeo một chiếc kính đen kịt, cảm tưởng như là một người mù và giọng nói như kết hợp giữa giọng đàn ông và phụ nữ, nó khó nghe đến mức không còn gì để diễn tả. Tôi nghĩ rằng người đàn ông này sẽ bồi dưỡng một chút tình cảm với tôi như cái cách người phụ nữ đó rồi mới bắt đầu lộng hành, nhưng trái với kỳ vọng của tôi, người đàn ông đó lấy một con dao dọc giấy rồi xoẹt vài đường lớn làm rách đi màng da của tôi. Quả thật nó cực kỳ đau đớn, vào giây đầu tiên tôi không cảm nhận được gì, đến giây thứ 2 cơn đau mới bắt đầu. Cơn đau giống như đổ nước sôi vào vùng da non vậy. Đau đớn, nóng rát rồi dần dần lạnh buốt, cuối cùng là khó thở và ngột ngạt. Tôi cố gắng mở mắt, nước mắt như sắp trào ra nhưng tôi vẫn có thể kìm được. Rồi tôi nhìn người đàn ông đó cầm trên tay là mảng da lớn trên cơ thể tôi, mảng da đó chứa một hình trái tim nằm trong bụng của một người phụ nữ, tuy có hơi nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được nó. Sau khi lấy mảng da đó, hắn ngắm nhìn một lúc rồi trực tiếp cho vào miệng của mình, cơ thể hắn xảy ra một chút biến đổi về màu da rồi đến giọng nói khiến tôi phải thấy kinh ngạc, thứ mà tôi chưa từng cảm thấy. Từ giọng nói khó nghe chuyển sang nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, ở mức độ nào đó nó có thể khiến ta liên tưởng đến mẹ mình và chỉ muốn giữ họ ở bên mình. Làn da của tên đó từ nhăn nheo sang trắng trẻo và mềm mịn, nhìn cực kỳ giống với làn da của tôi. À không, đó chắc chắn là làn da của tôi. Tôi bị ném đi vào một nơi bẩn thỉu, sắc của tôi có lẽ đã bị ném vào một nơi bẩn thỉu nào đó, tôi khá chắc là bị ném vào một bãi rác nào đó gần nơi tôi bị đem bán. Vậy hiện tại tôi đã chết. Thật sự bình yên, không hề có thiên đàng hay địa ngục nào cả, thật khác với những gì tôn giáo mà Bợ Dị Tật đang theo. Nó giống tiểu chết là hết, chẳng có bất cứ gì cả, chỉ toàn là một nơi hư vô. Nó giống như một chiều không gian chỉ có hư vô là chủ đạo vậy. Mà tại sao lại là chiều không gian thay vì không gian hoặc thứ gì khác? Tôi thầm tự hỏi. Nhưng dù sao nơi này cũng không tệ lắm, có lẽ là tôi sẽ nghỉ ngơi rồi hòa mình vào hư vô vậy. Thật sự là không có gì sao? Nó thực sự chán, tôi nghĩ mình nên hát cho đỡ chán. Ấy vậy mà tôi chưa kịp hát thì đã bị hút đi vào một chiều không nào đó. Có lẽ tôi bị hút vào một chiều không gian nơi chứa đầy những hình ảnh khác nhau của nhiều người bà mẹ trên các quốc gia và đôi khi còn có cả động vật trong TV nữa. Ở nơi này tôi bị trôi lơ lửng trên không gian, vừa lơ lửng vừa quan sát xung quanh. Có lẽ đây là nơi chứa đựng tất cả những người mẹ trên thế giới sao? Vậy chẳng lẽ đây là nơi tôi chọn mẹ để sinh ra? Tôi tự hỏi bản thân như vậy, nhưng tôi trông chờ gì về câu trả lời chứ, đến tôi còn không biết thì sao lại biết được đống này chứ? Cùng lúc chiều không gian này dần sụp đổ, hư vô đang kéo đến từ mọi phía chúng cắn xé, đồng hóa chiều không gian này, và khi chúng kịp tiến đến về phía tôi thì tôi đã bị hút đi lần nữa và trở về với thân thể ban đầu. Tôi không hề chết đi, nhưng bằng cách nào đó tôi bị đang nằm ở dưới mặt đất trong cái nắng chói này. Tuy vậy tôi đã lớn hơn, cao hơn, đeo một chiếc ba lô khá là nặng và còn mặc một bộ đồng phục học sinh nữa, có vẻ như đây không phải đồng phục học sinh cấp 1 mà tôi biết. Đống hàng nghìn những ký ức lùa vào tâm trí tôi, từ khi tôi bị kéo vào hư vô và chiều không gian đó đã trôi qua được 15 năm và hiện tại tôi đang là học sinh lớp 9 cuối kỳ. Cũng thật lạ, tôi đã được chuyển đến một đất nước xa lạ, à mà đến tôi còn không biết mình ra ở nơi nào nữa mà. Trong những ký ức đó tôi tên là Alex, họ tên đầy đủ là S. Alex nguyện từ tên họ đằng sau, và những ký ức trong 15 năm nay có thể khẳng định rằng mình đang ở Việt Nam và đang ở năm 2019. Từ số năm hiện tại và thời gian từ ký ức này có lẽ tôi sinh vào đầu năm 2004. Cũng theo như ký ức xa nhất mà tôi có thể tìm thì tôi là trẻ mồ côi được nhận nuôi ở một trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên. Tôi quyết định theo như ký ức ban đầu mà đi về nhà, nói là nhà nhưng thực chất nó là một phòng trọ quy tụ nhiều những thành phần phạm tội. Đương nhiên với việc tiếp xúc với họ khiến tâm trí của người điều khiển thân xác tôi 14 năm qua dần tha hóa, hút chích, chơi thuốc bắt nạt buôn bán ma túy thì thân xác này cũng đã thử qua không gì là chưa được thử cả. Khi đang trên đường về cái nơi gọi là nhà, gần đến cửa nhà thì tôi bị bắt bởi những người mặc áo màu xanh. Họ nói với tôi rằng tôi có liên quan đến một vài vụ giết người cưỡng hiếp và liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy cho trẻ vị thành niên, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ nào đó vì theo những ký ức và kiến thức tôi nhận được thì chẳng có vụ giết người cưỡng hiếp nào cả, nhưng mà buôn bán ma túy thì có. Tôi bị bắt giam rồi tra hỏi liên tục trong nhiều tiếng đồng hồ, nhưng có vẻ đó chỉ là một cái cớ để khiến tôi căng thẳng và chú ý vào lời nói của mình để thoát khỏi đây mà không để ý họ đã làm gì tôi. Bằng chứng là khi họ đang tra khảo thì một người trong số họ cởi bộ đồ màu xanh lá của mình, thấy đã có người cởi đồ thì họ bắt chước cởi đồ theo. Vừa cởi vừa thay đồ trong khi tôi đúng nghĩa đang bị bất động bởi một thế lực nào đó và cuối cùng họ đánh ngất tôi. Hiện tại tôi đang ở trong giấc mơ ngày xưa của mình, vợ dì tất đã biến mất và chỉ còn một mình tôi ở đây, à không, cũng không hẳn là mình tôi, còn đứa bé y hệt tôi 15 năm trước, giờ nó cũng đã phát triển song song với cơ thể này và nó cũng là người điều khiển cơ thể trong 15 năm qua. Sau khi đọc hết mọi ký ức và khái niệm mà đứa bé đã học được trong 15 năm qua, tôi cũng đã biết được chính nó là kẻ đã đồng hóa tâm trí của vợ dì tất bằng một trò chơi. Vợ dì tật và đứa bé trong lúc tôi biến mất đã bắt đầu tạo ra thế giới ảo ảnh của riêng mình để quyết định xem ai sẽ là người điều khiển cơ thể. Và khi tôi tiến vào những ký ức bên trong đứa bé thì tôi thấy trong phòng của họ, nơi tôi chưa bao giờ đến thăm, có một tập hồ sơ vô cùng dày có tựa đề thế giới phán xét, bên trong nó được biên soạn nhiều bản ghi nhớ, hình minh họa, hình ảnh và thậm chí cả những phần cắt ra từ sách hoặc tạp chí, tất cả đều đại diện cho thế giới mà họ đã xây dựng. Vợ dì tật và đứa bé bắt đầu sáng tạo thế giới của mình bằng việc xây dựng lâu đài ảo ảnh. Lâu đài đó chứa đầy mê cung, cạm bẫy và những lối đi, phòng bí mật, và giống như một con chi mẹ dạ gồm những động vật khổng lồ hơn là một lâu đài. Trong trường hợp bất kỳ ai mà bợ dị tật và đứa bé không thích xâm nhập vào hoặc tình cờ làm tâm trạng của họ sa sút, lâu đài ảo ảnh có khả năng xử tử họ ngay tại chỗ bằng những cạm bẫy, máy chém, thiết bị tra tấn tự động, bóng ma và cách săn mồi bí ẩn. Những con thú được cài đặt ở đây và ở đó. Chỉ cần một cái búng tay của một trong hai, sàn nhà sẽ nhanh chóng mở ra và khiến kẻ phạm tội rơi vào thế giới ngầm tối tăm, hoặc những cánh tay cơ khí sẽ vươn ra từ các bức tường, bắt chúng, lắp chúng lên máy chém, sau đó khiến đầu chúng bay lên, hoặc quay chúng trên máy quay cho đến khi nội tạng của chúng tràn ra ngoài, hoặc buộc chúng vào một máy nén có thể gấp chúng lại hàng trăm lần, hoặc yêu cầu ma thú nhảy ra từ phía sau tấm màn và giết chúng bằng nhiều cách khác nhau. Vợ dì tật và đứa bé cũng giữ một danh sách tiêu diệt bao gồm tất cả mọi người trừ họ. Nội dung của danh sách không cho biết tên những người họ nên giết mà thay vào đó là một người sẽ bị giết bao nhiêu lần và bằng cách nào. Đó là trí tưởng tượng đen tối của vợ dì tật và đứa bé, chẳng thể hiểu sao họ lại có thể nghĩ được như vậy. Họ thậm chí còn định giết cả cha mẹ của mình, cha mẹ vợ dì tật và cha mẹ tôi mỗi người một lần. Hai người đã viết rằng họ sẽ tiêm thuốc để giết họ một cách nhẹ nhàng, sau đó chôn xác họ bên trong lớp đất làm nền của lâu đài. Nói cách khác, lâu đài ảo ảnh sẽ được xây dựng dựa trên tài sản của cha mẹ họ như một cách thừa kế hợp pháp. Cuối cùng tỷ số là 137-209, đứa bé đã chiến thắng và đã xử tử bợ dị tật bằng nhiều cách khác nhau cho đến khi phần tâm trí cuối cùng của bợ dị tật tan biến và hòa nhập vào với đứa bé. Có thể miêu tả vài lần về cách chết của bợ dị tật, nhưng nhiều nhất là bị mất các bộ phận của cơ thể. Các cách chết đều dựa theo những người mà bợ dị tật đã tử hình, và cái chết nhẹ nhàng nhất là cách chết mà bợ dị tật đã làm với bố mẹ mình. Tổng bợ dị tật đã chết 137 lần và bị xóa sổ vĩnh viễn bởi đứa bé. Chương 3, sự thật dù sao xem bợ dị tật bị hành hạ cũng đã quá đủ rồi. Tôi cất tiếng nói và hỏi tên đứa bé nhưng nó không trả lời. Không gian trong mơ dần dần sáng, tôi nghĩ đã đến lúc rời khỏi đây. trước khi đi tôi đã để lại một vài lời nói. Tóm tắt lại thì tôi đã nói sẽ chơi một trò chơi vào lần sau. Tôi dần tỉnh lại có vẻ như thứ đánh ngất tôi đã hết tác dụng. Trong tình trạng bây giờ của tôi đang bị trói tay và chân bằng sợi dây khá là chắc chắn, đầu và mắt đang được bao bọc bởi một thứ gì đó khiến tôi không thể nhìn được xung quanh. Tuy có thể cảm nhận được nhưng tôi chưa thể nhúc nhờ ịt được cơ thể của mình. Chẳng biết bao lâu sau tôi bị xách đi như một món hàng và được ngồi vào một chiếc ghế sofa, tôi được lấy thứ đang bao bọc đầu của mình. Ánh sáng một lần nữa chiếu vào, không phải ánh sáng nồng cũng không phải ánh sáng mặt trời hay ánh sáng từ các thiết bị chạy bằng điện. Nó là một loại ánh sáng gì đó bao bọc nơi tôi đang ngồi. Không quá sáng, không quá tối. Nó như kiểu ta đang đi ra đường vào một buổi sáng sớm nhiều sương vậy. Tầm nhìn bị hạn chế khiến tôi không thể nhìn rõ trước mặt mình là ai. Rồi người tôi không nhìn rõ mặt mũi nói trước khi tôi kịp hỏi gì. 15 năm không có hình xăm nói như thế nào? Đau khổ không? Gian mua không? Tôi ngập ngừng vài giây nhưng cũng trả lời câu hỏi của hắn không biết, không quan tâm giọng của hắn run run có chút gấp gáp nhưng rồi hỏi tiếp ngươi biết vì sao ngươi là trẻ mồ côi không? Ngươi có biết vì sao bản thân ngươi lại có một vết sẹo dài không? Ngươi biết vì sao bản thân ngươi lại già đi không? Từ những lời nói của hắn tôi lờ mờ nhớ ra người đàn ông đã mua tôi rồi vứt tôi vào một nơi nào đó. Dù hắn đã thay đổi cả giọng nói nhưng tôi vẫn có thể nghe loáng thoáng một vài giọng âm ái nam ái nữ nhưng lần này nó lại nhẹ nhàng hơn và không bị kinh khủng như 15 năm trước. Một lần nữa tôi nói không rồi hỏi lại ông ta vì sao lại lấy vết hình xăm của tôi. Ông ta cười một cách điên cuồng rồi dí sát mắt của lão trước mặt tôi. Một lần nữa khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa quen mắt xuất hiện. Đúng là lão già 15 năm trước đó nhưng hiện tại nhìn hắn như một người 90 tuổi. Đôi mắt trắng bệnh, làn da chảy xệ và nó xấu một cách khủng khiếp. Nói thật tôi đã suýt nôn ra khi thấy khuôn mặt hắn nhưng tôi vẫn cố hỏi hắn hình xăm mang ý nghĩa gì và tại sao 15 năm trước hắn lại ăn hình xăm tôi. Hắn khó khăn trả lời rằng, hình xăm mà ngươi nói thực chất có tên gọi khác là khả và chúng là những dị biệt của con người, ẩn chứa mọi khả năng vượt xa bên ngoài tầm hiểu biết của con người chúng ta. Và chắc chắn mỗi con người sẽ chỉ sở hữu một khả và nếu như ép buộc sở hữu thêm nhiều khả và nữa thì chúng sẽ trực tiếp xóa sổ người sở hữu nhiều hơn một khả và những thứ liên quan đến họ. Những người sinh ra nếu mang khả và thì mặc định sẽ luôn thành công trong một lĩnh vực nhất định, thậm chí còn vượt xa lĩnh vực đó và tạo nên một lĩnh vực khác. Nó có thể khác hoàn toàn lĩnh vực ban đầu mà người sở hữu đang sử dụng hoặc có thể tìm ra được nhiều thứ mới mẻ, ẩn giấu sâu bên trong. Lĩnh vực đó những kẻ sở hữu khả và trước khi sinh ra đã hình thành nên một ý thức của mình, một vài trường hợp sẽ tạo nên 2 đến 3 ý thức khác và bọn ta thường gắn ghép chúng với căn bệnh đa nhân cách. Bọn ta gọi những người sở hữu khả và là các bệ rỗn đờ chỉ là khi các bệ rỗn đờ mất đi khả và của mình thì bị ổn đờ đó sẽ nhanh chóng ra đi, mọi thành công hay đột phá trong lĩnh vực của chúng sẽ tự động bị xóa sổ khỏi thế giới này. Còn những người hấp thụ được khả và thì sẽ kế thừa được toàn bộ mọi lĩnh vực của người đi trước để lại. Có thể gọi là có nghĩa là chỉ sở hữu được một phần của khả và đó. Nhưng ngươi lại là kẻ ngoại lệ. Ngươi không chết già, ngươi không đau khổ. Ngươi có nhiều hơn một khả và ta đã hấp thụ được khả và của ngươi nhưng ngươi vẫn còn tồn tại trong 15 năm qua. Nói đi sao ngươi lại làm được? Từng lời của lão khiến tôi có thể gắn kết lại được nhiều dữ kiện. Nói một cách đơn giản tôi là không gì cả. Không phải là một nhân cách vì tôi xuất hiện trong nơi gắn kết của tôi, Alex Nguyen và Bờ Dì Tơn. Có nghĩa rằng cơ thể này, tâm trí này là thứ được tạo ra bởi Alex Nguyen và Bờ Dì Tơn. Đó cũng có thể là lý do vì sao tôi lại bị cuốn vào 2 chiều không gian của Alex và Bờ Dì Tơn. Nếu như suy diễn thêm một chút thì chiều không gian hư không đó nơi tôi nghĩ rằng mình đã chết là một khả vật thì nó sẽ hợp lý hơn với việc tôi đến khả vật của Bờ Dì Tơn. Và chính tôi là người nắm giữ 2 khả vật của 2 người bọn họ. Như vậy có thể hiểu vì sao Bờ Dì Tơn lại đồng ý tham gia vào trò chơi của Alex. Bọn họ tạo ra nó trong thời gian nhanh chóng ý chỉ muốn sống sót khi mất đi khả vật vừa nghĩ tôi vừa hỏi tiếp. Vậy hiện ngài muốn gì ở tôi? Rất đơn giản trước khi ta chết. Khu cụ ngươi hãy biến mất khỏi quốc gia này và đi theo ta. Ở Việt Nam này sẽ không đủ để ngươi phát triển. Ta sẽ hỗ trợ cho ngươi và chúng ta sẽ là mẹ con khoan không phải. Lại là con ả đó. Khi ta hấp thụ khả vật của ngươi, con ả đó luôn thôi thúc ta phải yêu thương ngươi chăm sóc ngươi như đứa con của mình và hiện tại nó ngày càng lớn cái giọng ái nam ái nữ lại lần nữa vang lên nhưng lần này cái giọng nữ như đang lấn át giọng nam. Giọng nữ của lão chỉ muốn tôi rời khỏi đây để phát triển còn giọng nam thì chỉ muốn tôi biến mất khỏi đây. Đây là đa nhân cách nhỉ? Nó khá là lạ đời khi 2 nhân cách này đấu đá lẫn nhau. Cuối cùng thì chúng dừng lại rồi dần cất tiếng nói với nhau. Có thể hiểu là một người nói một người trả lời rồi ngược lại. Cứ như vậy trong lời nói của cả 2 dần mất nhân tính hơn và chúng đi với kết luận cụ hải cùng rằng sẽ từ bỏ mọi thứ và bỏ trốn cùng nhau, trốn đến một nơi mà những kẻ săn khả và không bao giờ có thể tìm đến được. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện lão già đó tiêm cho tôi một liều thuốc ngủ và khi tôi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm tại nhà. Kết thúc mọi chuyện tôi lại giả làm một kẻ nghiện ngập tiếp, bỏ học và có tham gia vài vụ buôn bán ma túy để kiếm thêm chút tiền. Nơi tôi gọi là giấc mơ trung gian chứa cả 3 đều không hề xuất hiện lần nào nữa vì tôi đã tiêu diệt Alex bằng chính trò chơi của nó rồi. Cuộc sống cứ tiếp diễn đi tiếp diễn lại cho đến khi tôi đủ tiền và chuyển sang Nhật để sống, bỏ lại những quá khứ tệ nạn qua đằng sau. Thực chất tại đó tôi đã bị truy nã là một tội phạm buôn bán ma túy nên mới phải lẩn trốn sang Nhật. 7 năm sau tôi đã 22 tuổi, sống tại Tokyo và làm nghề thám tử liên kết với các đồn cảnh sát, cục an ninh hoặc cục thông tin liên lạc, cục điều tra hình sự. Công việc chủ yếu là chuyên đi điều tra mấy vụ giết người bợ lạ hoặc mấy vụ bắt cóc bợ lạ. Chỉ là cái vấn đề duy nhất là tôi đang quá nghèo. Có khi phải nghèo hơn cả người dân ở Okinawa. Lý do nghèo thì mỗi khi điều tra một vụ án thành công thì đều phải đưa công của mình cho người khác và chỉ nhận được một chút tiền. có khá nhiều lý do giải thích nhưng đa số là phải che giấu một chút về thông tin cá nhân của mình. Có thể gọi tôi là một cạ bệ đại sủ kẻ ở ngoài đời vậy, chỉ khác là cực kỳ nghèo thôi. Thật ra một năm ở Nhật khá là khó khăn khi phải giao tiếp với ngôn ngữ và văn hóa lạ hoắc. Có vài người hỏi tôi vì sao tôi có thể nhập cảnh được vào đây và lại thành công dân Nhật Bản. Nhưng tốt nhất họ không nên biết quá nhiều, đôi khi tiền có thể giải quyết được mọi thứ. Và đương nhiên vì chẳng có bữa nào mà ăn nên tôi chỉ có thể mặc một bộ học sinh cấp 3 mà khó khăn lắm mới mua được bởi một đứa nhóc nào đó, còn số tiền tự việc bán ma túy của tôi đã dùng hết để đánh cháo thân phận rồi. Mặc nó suốt 7 năm trời nó đã đen lại khá nhiều và chỉ còn chữ sạn bị tơ tải, đáng ra nó phải là mịt nó dịn, nhưng bằng một vài thủ thuật của mình tôi đã biến từ thành như một cách để châm biến bọn cuồng đạo bên Nhật. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 tháng 5 năm 2026, tôi nhận được cuộc gọi thông báo về vụ giết người giấu xác trong nhà vệ sinh công cộng tại Okinawa. Nghĩ mà xem, một tên biến thái nào đó theo bạn vào nhà vệ sinh và giết bạn bằng cách nào đó mà xem, nghĩ thôi cũng thấy có rồi. Đi đến nơi vụ án, tôi thấy khá là nhiều phóng viên đang điều tra hoặc hỏi thông tin về vụ án chấn động này. Cũng đúng thôi, vài năm nay có khá nhiều mấy vụ án giết người giấu xác mà. Tôi đi ra đường sau, nơi này chỉ có vài người nên tôi có thể đi một cách dễ dàng. Tôi liên lạc với người điều tra vụ án, anh ta là đội trưởng của hai phân đội cảnh sát được cử đến điều tra. Béo hiểu được vì sao anh ta lại là đội trưởng của hai phân đội chứ. Tôi ngồi tại một quán cà phê mèo, thứ mà anh ta ghét. Đây là cách trả thù duy nhất của tôi đối với anh ta, kẻ có chức có quyền đó. Sơ sơ về sơ yếu lý lịch của anh ta thì khá là chi tiết và anh ta là kiểu người luôn kết bạn, nhưng cái mồm anh ta khiến anh ta bị chửi khác nhiều. Seiju Inzuushi 32 tuổi, có một vợ và hai con. Anh ta là một người tử tế nhưng hơi to mồm và khá là to lớn. Nếu mà phải chọn giữa đánh nhau với một thằng nghiện đang cầm đồ lạnh và có thể khiến bạn thành nạn nhân HIV và giải san thì tôi thà đấm nhau với thằng nghiện thì hơn. Anh ta một đấm thôi cũng đã đủ nát một vài bức tường bê tông rồi. Với sức mạnh và trí tuệ thì anh ta có thể dẫn dắt hai phân đội cảnh sát là điều không phải không thể. Anh ta dẫn dắt đội 1 và 2 và có ý định ghép hai đội đó lại với nhau nhưng bị từ chối bởi nhánh chính Tokyo. Chính anh ta đã giúp tôi khá nhiều trong cuộc sống ở Nhật này, nhưng ghét thì vẫn ghét. Tôi khá ghen tị vì anh ta lại có thể hạnh phúc như vậy, nhưng chính vì vậy mà tôi luôn cố gắng nỗ lực sống qua 7 năm nay. Chương 4, ảo ảnh. Tiếng mở cửa reo lên, Giữ Sĩ San đã đến. Anh ta mặc một bộ đồ kín dài màu da, đeo khẩu trang và kính râm đen, nhìn giống như bọn hoặc lũ khỏa thân ngoài đường. Anh ta nhìn khoảng một lúc để nhận diện tôi. Khi đã nhìn thấy Giữ Sĩ San tiến đến một cách nhanh chóng, vừa đi vừa né những con mèo xung quanh. Phải tầm 20 đến 30 giây sau đó anh ta mới có thể ngồi được vô chỗ. Tôi vừa ôm mèo rồi vớt ve chúng trước mặt Giữ Sĩ San cũng như hỏi anh ấy có uống gì hay không. Nhưng đáp lại là những lời mắng chửi, thằng khốn, cậu biết ta dị ứng với mèo còn bắt gặp mặt tại đây sao? Tôi vừa cười vừa giải oan cho bản thân mình rằng đây là quán cà phê ngon nhất cái đất Tokyo này, vậy nên Giữ Sĩ San chịu khổ một chút cũng đáng. Mà Giữ Sĩ San chỉ hừ vài lần rồi đưa cho tôi tập hồ sơ về nạn nhân lần này. Tên: Nguyễn Hoàng Vũ, nguyên tuổi, 24, quê quán Việt Nam, nơi ở hiện tại: Suzina, bị hung khí nghi ngờ là các vật sắc nhọn như dao, lý do chết: mất máu. Một vài thông tin cá nhân cho thấy anh ta là người ở Việt Nam nơi tôi từng chạy trốn trước đây. Và theo thông báo từ Pháp Easy cho thấy anh ta đã chết 5 tiếng trước khi được phát hiện ra tại nhà vệ sinh của cậu. Cách tử vong có thì chút kỳ lạ. Anh Nguyên trước khi tử vong đã bị một vật nhọn đâm từ sau cổ, sau lưng và hai lòng bàn chân. Tất cả đều bị đâm nhiều lần và có dấu hiệu của việc đông cứng các mạch máu, cơ và một vài bộ phận quan trọng như tim và não. Nguyên nhân tử vong là chết vì mất máu. Mặc dù là chết vì mất máu nhưng quần áo và nơi phát hiện xác chết đều không có dấu vết của máu khi bị đâm và toàn thân thì đông cứng như vừa ra đông. Sau khi đọc xong tập hồ sơ, tôi xin phép Giữ Sĩ San về trước để điều tra sâu hơn cũng như xin anh ta có quyền điều tra sâu hơn và được phép tiến vào hiện trường vụ án điều tra. Giữ Sĩ San đồng ý và dặn dò tôi rằng hãy cẩn thận vì anh ta cho rằng vụ án này không hề đơn giản. Tôi cười rồi đồng ý và chạy khỏi quán cà phê trước khi Giữ Sĩ San nhận ra rằng anh ta phải trả tiền cà phê cho tôi. Vừa chạy vừa nghĩ, bất giác tôi thấy vụ án khá là quen thuộc, nó khá giống cách chết đó. Tôi đến lại nơi phát hiện thi thể nhưng giờ nó đã được mang đi đến nghĩa trang kẹn tàu cả tạt bởi người nhà của anh ta. Ở đó không xa lắm nên tôi đã nhanh chóng đến đó, nhưng chỉ có duy nhất một điểm vô lý là việc Nguyên không hề có người nhà nào ở Nhật cả. Mà dù người nhà có từ Việt Nam sang đi nữa thì không thể nhanh như vậy được. Trừ khi là việc mà cắt, dù cái hay yêu quái, làm ra. Nhưng chúng cũng không thể làm một việc vô duyên vô cớ như vậy được. Vậy thì chỉ còn thứ mà tôi không muốn nghĩ đến nhưng không thể loại trừ khả năng. Đây là một cuộc tấn công của một bệ rồn đờ nhắm vào một người bình thường. Nhưng mà ngắm vào một người bình thường để làm gì? Có mối thù riêng hay chỉ đơn giản là muốn chém giết bình thường? Chẳng ai biết được cả. Sau một hồi tôi cuối cùng cũng đến được nghĩa trang kẹn tàu Katas. Ở đây vẫn vắng vẻ như thường ngày, chỉ khác là giờ đang có một vài người đang chôn xác ai đó xuống. Tôi đoán là xác của Nguyên. Tôi chạy một mạch đến nơi đang chôn xác, một vài người đang đào đất, một vài người thì khóc thương và một người chỉ đạo. Nhìn họ thật giống gia quyến của Nguyên. Tôi bắt bọn họ dừng lại và giơ lên một thẻ đội trưởng phân đội cảnh sát chuyên điều tra về các vụ giết người. Tôi biểu ra nó để hợp lý hóa tấm thẻ của Giang-san. Thấy vậy có người đứng lên giới thiệu rồi nói nguyên do. Xin chào anh, cho hỏi anh tên là, anh có thể gọi tôi là Giang-san. Vâng, Giang-san, tôi là Chỉ, anh có thể gọi là Chí. Tôi là bạn của Nguyên, đây là các giấy tờ liên quan đến việc hợp pháp việc chôn Nguyên và đóng băng vụ án cũng như cấm toàn bộ mọi cuộc điều tra liên quan đến vụ án. Tôi chưa kịp nói gì nhưng tên này đã nói hết toàn bộ. Lời nói của hắn bằng một cách nào đó rất hợp lý, như kiểu hắn ta cực kỳ hiểu rõ luật pháp Nhật Bản vậy. Tôi nửa tin nửa ngờ về lời nói của Chí rồi tôi dở các giấy tờ bằng chứng về việc Chí đã nói. Thật bất ngờ, nó đã phá hủy tâm trí tôi về cái gọi là luật pháp. Tất cả thông văn, dự luận về quy trình khám xét, điều tra đều được bỏ qua trong đống giấy tờ này. Nó thậm chí còn được đánh dấu thông qua bởi Hoàng gia Nhật Bản. Tôi thực sự khá sốc vì điều này, nó thật là vô lý và không lý nào lại có thể như vậy. Cuối cùng tôi đã xin đống giấy tờ này từ tay Trí cũng như thông tin liên lạc của anh ta. Tôi không nghĩ rằng lại có thế lực nào đó chống lưng trong việc này, nhưng giờ thì có khả năng cao là như vậy. Tôi đã đến Sở Tư pháp Nhật Bản, cơ quan thi hành luật pháp để chắc chắn rằng không có luật nào như vậy cả. Tôi đã đúng nhưng tiếc rằng chỉ đúng được một phần. Không hề có luật nào như vậy cả, nhưng chỉ riêng vụ án của Nguyên lại là một ngoại lệ. Một ngoại lệ chưa từng có trước đây. Khá hoang mang, tôi nghĩ rằng mình đã không còn khả năng trong việc này. Đây không phải lần thất bại đầu tiên của tôi, nhưng đây là lần thất bại duy nhất của tôi mà đến tôi còn không thể làm gì được. Khác với những lần thất bại trước, ít nhất tôi đã có thể bắt được thủ phạm, nhưng lần này ngay cả việc điều tra hay khám xét còn không thể làm thì đây đúng là thất bại lớn nhất của tôi. Sau khi đi khắp cả ngày, tôi bắt đầu đi về nhà. Hành trình đi bộ của tôi bắt đầu bằng việc đi theo con hẻm phía nam phía sau nghĩa trang, đi qua phía sau ga tàu Tạ Sĩ Cạ rồi đến tộc thừa vệ lò dồn cho đến bờ sông Tạ Mạ Gạ Hòa, sau đó đi tiếp. Nhưng nếu tôi đang có tâm trạng tốt thì tôi sẽ thường đi bộ về phía đông dọc theo bờ sông cho đến xung quanh công viên không gian xanh Tạ Mạ Gạ Hòa trước khi quay lại và về nhà. Lúc về nhà tôi vừa ăn cơm và xem truyền hình thì tôi nhìn thấy gia đình của nạn nhân trước đó từ Việt Nam đến, xuất hiện trong góc tin tức 15 phút và họ đã đưa ra phần thưởng 10 triệu yên cho người có thể giải quyết vụ án. Nhưng mà vụ án đã đóng rồi, tại sao họ lại còn muốn giải quyết vụ án nữa? Thay vì khóc lóc thảm thiết hoặc đi viếng mộ con mình thì họ lại lên truyền hình và đưa ra phần thưởng để giải quyết vụ án. Nó quá vô lý với sáng ngày hôm nay. Tôi liền liên lạc với Dai Uchi San nhưng đường truyền đã bị ngắt. Tôi cố liên lạc thêm 2 và 3 lần nữa nhưng tiếp tục bị ngắt đường truyền. Tôi bật dậy, đặt chén cơm mình xuống bàn rồi cố mặc đồ một cách nhanh nhất. Tôi nghĩ rằng mình vừa gặp ảo giác hoặc thứ gì đại loại có thể ảnh hưởng tới tâm trí bản thân. Và để thêm phần chắc chắn, tôi lấy con dao gần đó rồi rạch tay mình nhưng nó không hề bị gì cả, cánh tay vẫn bình thường và con dao vẫn ở đó. Tôi nghĩ rằng Dỗ Cải đã tấn công mình nhưng không phải. Dù cái không thể làm được như vậy, tôi đã trải nghiệm qua một lần tấn công của dù cái. Nó có một số ảo ảnh hoặc một vài khả năng tác động vào tâm trí nhưng vẫn hạn chế về độ phủ sóng và tính chân thật, vậy nên tôi có thể dễ dàng phân biệt được đâu là ảo ảnh của dù cái, đâu là ảo ảnh được tạo ra. Cả hai đều không phải, vậy nên tôi đoán rằng tôi đang nằm trong một chiều không gian của một bệ rốn nào đó. Xin hỏi vị nào đang khiến tôi rơi vào ảo ảnh có thể xuất đầu lộ diện không? Tiếng của ai đó cười lớn lên. Bạn là một thám tử giỏi, có thể nhận biết được ảo ảnh của tôi thì không phải là người bình thường. Cậu cũng giống loài với chúng tôi sao, thưa ngài thám tử? Xét theo một vài khía cạnh về thám tử thì việc thoát khỏi đây là bất khả thi, và để có thể thoát khỏi đây thì tôi cần có một phép lạ nào đó xảy ra ở đây. Có lẽ là chúa ba ngôi, hoặc những vị thần châu Á này. Giải Hồi San à, không là vị thám tử. Khoan đã, đều sai nốt. Bạn không hề có tên thật sự. Cái tên Alex chỉ là của một tâm trí khác hay nhân cách khác của cậu phải không? Đúng, nhưng mà làm sao cậu biết được đống thông tin đó? Là từ đọc ký ức của tôi hay sao, như câu trước đó của anh? Đúng, tôi đã đọc một chút ký ức của anh. Thật sự đấy, chỉ một chút. Còn đâu tôi đều không thể đọc được. Nhưng tôi đã biết những người có hình xăm là Bệ Rôn Đờ và hình xăm là Khả Bạt, phải không? Tôi bật cười trước những lời nói đó. Anh ta đã biết hết nhưng vẫn giả vờ ngây thơ. Tôi nên gọi anh ta là sói giả hay sói đội lốt cừu đây? Mặc dù anh ta biết về một vài thứ nhưng anh ta chưa biết về thế giới phán xét đó, vậy nên tôi có thể phán xét tội giết người của anh ta bằng thế giới phán xét của Alex. Vâng, đúng là vậy. Vậy anh là kẻ giết Nguyên hay ai khác? Tôi là kẻ giết Nguyên. Tôi nắm bắt cơ hội triển khai Khả Bạt và tạo ra thế giới phán xét và đè vào thế giới ảo ảnh của Trí. Nhưng một lẽ tất nhiên Trí giật mình khi thấy tôi triển khai Khả Bạt. Trí cố chạy thoát bằng cách dừng Khả Bạt của mình, nhưng cuối cùng anh ta đã triệt để nằm bên trong thế giới phán xét. Khác với lâu đài ảo ảnh của Bợ Dị Tật và Alex, thế giới phán xét của tôi vượt trội hơn bọn họ, có lẽ là do tôi đã chiến thắng Alex trong cuộc chiến đó. Đây là một phiên hầu tòa song song với phán quyết của tòa án được tạo ra bởi thế giới phán quyết. Tòa án là không có thứ gì cả, sẽ xét xử minh bạch và công bằng với tư cách là người trung gian cho cả hai, với tiêu chí đúng người đúng tội và thời hạn chuẩn bị cho cả hai bên là 3 ngày. Sau 3 ngày, tất cả những người cần thiết để duy trì tòa án sẽ bị cưỡng chế về lại thế giới phán quyết, dù họ có đang ở đâu, địa điểm nào, trạng thái ra sao, cấp bậc như nào, sức mạnh đến đâu, đều sẽ bình đẳng trong tòa án. Tôi thấy Trí cười khẩy trước mặt mình, tỏ vẻ khinh thường khi thấy tôi quá vội vàng trong việc kết án anh ta. Anh ta vừa cười vừa nhìn cảnh vật trong thế giới này rồi hỏi tôi rằng đây là Khả Bạt của tôi sao. Tôi không trả lời, nhưng anh ta làm như mình đã hiểu rồi nói một câu: trước khi thế giới phán xét cưỡng chế hủy diệt lĩnh vực Khả Bạt của anh ta, ngài thám tử à, tôi nghĩ ngài nên vận dụng cả hai thứ, tiếng khi suy nghĩ nhiều hơn đó, ý cậu là sao? Trí không nói gì rồi biến mất. Cùng với sự biến mất của Trí thì mọi thứ đang dần biến mất theo. Mọi ảo ảnh từ Trí dựng lên cũng biến mất, và ngay cả thế giới của tôi cũng biến mất theo đó. Tôi tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trong một chiếc quan tài bằng gỗ. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể trèo ra, cũng may nó không bị chôn sâu lắm, đoán ước chừng khoảng 1 đến 2 mét. Tôi biết đây chắc chắn là Trí làm, nhưng tôi không hề biết anh ta làm lúc nào và bao lâu, cũng như chẳng có bằng chứng để chứng minh là Trí đã làm chuyện này. Đoán chừng là sau khi tôi rời khỏi quán cà phê mèo đó, nhưng hiện giờ không quan trọng, tôi chỉ cần nghỉ ngơi rồi sáng mai sẽ bắt đầu điều tra lại lần về những người liên quan đến Nguyên chương 5. Nạn nhân tiếp theo chương 5, nạn nhân tiếp theo. Tôi vượt qua những con hẻm sau nghĩa trang rồi vượt qua 2 sân ga tiếp theo rồi vượt qua bờ sông để về đến nhà một cách nhanh nhất. Đứng trước cửa nhà tôi hồi hộp khi nghĩ đến cảnh mình lại rơi vào ảo giác lần nữa. Đặt tay lên tay nắm cửa rồi từ từ quay nó theo chiều kim đồng hồ. Cạch cạch, cửa không hề mở. Tôi vặn thêm vài lần nữa nhưng tiếng cạch cạch bất vang. Tôi nhớ ra là mình cần phải mở khóa trước rồi mới mở cửa được. Tôi lục tìm chìa khóa khắp người nhưng nhận ra nó không ở bên trong người mình. Có lẽ tôi đã đánh rơi chìa khóa lúc chạy về nhà hoặc đã rơi khi tôi cố thoát quan tài gỗ đó. Tôi chắc chắn sẽ tiến thẳng khốn đó khi phiên tòa mở ra. Tôi lục bản thân một lần nữa để chắc chắn mình không bỏ sót một thứ gì trong người. Sau một hồi mày mò thì cuối cùng chẳng kiếm được chiếc chìa khóa đó đâu, nhưng ít nhất vẫn còn một chút tiền, cụ thể là 1.000 yên sau khi làm tròn, thẻ của Giải San và một chút bụi bẩn từ công cuộc bật nắp quan tài. Hiện tại tôi khá tuyệt vọng. Số tiền 1.000 yên đó còn không đủ để thuê một người cậy cửa và làm lại khóa chứ nói gì là một bữa ăn. Bất chợt tôi nghĩ ra một ý tưởng thiên tài nhưng đổi lại là vứt đi lòng tự trọng của bản thân và chắc chắn sẽ cực kỳ xấu hổ, nhưng ít nhất tôi sẽ được ăn ngon và ngủ êm, nghĩ đến nó thôi cũng đủ làm tôi kích thích lại tinh thần của mình. Tính tôi là một người nghĩ gì là làm đó, vậy nên tôi chạy một lần nữa vượt qua bờ sông rồi vượt qua cả sân ga cực thứ vệ lò dồn, tiếp đến tôi phải chạy thêm hai con phố nữa và một con hẻm ở phía bắc. Khi gần đến con hẻm đó tôi thấy hai bóng người đang làm gì đó ở bên trong con hẻm, một người đứng và một người ngồi, như một linh cảm tôi núp vào một góc tối quan sát hai người họ làm điều kỳ lạ. Người đứng làm một vài hành động đối với người ngồi đó, nó như kiểu cầm một thứ gì đó vừa tay rồi vung đi vung lại trước mặt một người bên dưới mình vậy. Người bên dưới sau một hồi giãy ruột thì cũng đã nằm im bất động, người đứng sau khi đã thấy người ngồi đã bất động thì đã kéo anh ta ra giữa con hẻm. Người đứng đã đè vào người đang bất động rồi làm hành động như đang dí sát mặt với nhau vậy, sau vài giây anh ta đứng dậy và tiến dần đến chỗ tôi. Tôi núp kỹ hơn vào góc tối rồi quan sát mặt và dáng người của anh ta cho đến khi anh ta đi ra khỏi con hẻm. Mặc dù chỉ nhìn được vài giây nhưng tôi có thể đoán được khuôn mặt và tuổi của anh ta. Nhìn anh ta như một người 24 tuổi mặc một bộ vest trắng và cà vạt vàng mang nét cổ điển, anh ta đi đôi giày nhãn hiệu màu đen xám mang họa tiết bông tuyết. Kỳ mẹ là nhãn hiệu giày nổi tiếng trong vũ trụ bệ rốt chuyên phục vụ thiết kế giày độc quyền cho giới thượng lưu ở Nhật, để chắc chắn rằng anh ta đã đi nên tôi đã ngồi đợi 10 phút và khi đã chắc chắn anh ta sẽ không quay lại thì tôi đã tiếp cận người đang nằm ở giữa con hẻm đó. Một cảm giác ớn lạnh đi qua khắp cơ thể tôi khi tôi mới bước đến gần người đang nằm, cụ thể là tôi và anh ta cách nhau khoảng 1 mét. Dù chỉ cách có 1 mét nhưng tôi cảm nhận được cơn ớn lạnh đó phát ra từ người đàn ông đó. Một cảm giác ớn lạnh quen thuộc, cứ như thể tôi đang ở trong nhà chứa xác tại bệnh viện và đang nhìn một cái xác chết ở đó vậy. Và có vẻ tôi đã đúng người đàn ông này, không còn hơi thở cũng như cơ thể lạnh toát. Đối với tôi, người đã bắt gặp quan sát thậm chí là đã khám nghiệm tử thi người đã chết thì việc thấy người đã chết là một điều bình thường và tôi cũng đã có được rất nhiều kinh nghiệm khi khám xét tử thi sau mỗi vụ án. Để xác nhận một người đã chết, tôi lù ổ luôn dựa trên nhiều triệu chứng, thời tiết, tình trạng nạn bệnh tật của nạn nhân để xác nhận và nó luôn chính xác và không thể bàn cãi được. Tôi cũng đã xem qua cận cảnh những dấu hiệu của cơ thể người qua đời và phải mất một ngày trong thời tiết ổn định để từ cơ thể ấm rồi nguội lạnh, cứng cơ rồi đông cứng, bốc mùi và cuối cùng là bốc mùi kèm theo giòi bọ. Người qua đời thường không có những dấu hiệu rõ ràng của sự sống như hít thở hoặc phản ứng trước các kích thích bằng lời nói hay cơn đau. Đồng tử mắt của người đó sẽ không chuyển động và bị giãn ra. Chỉ một trong những yếu tố trên không đủ để quyết định một người đã chết. Đôi khi, một người có thể rơi vào trạng thái vẫn sống xét về mặt lý thuyết nhưng gần như không có khả năng trở về trạng thái đầy đủ nhận thức. Nhưng trường hợp của người đàn ông này thì khác, anh ta hiện đang ở trạng thái cơ ở 12 tiếng và nhiệt độ cơ thể lạnh đến mức đóng băng khác với quá trình lạnh tử thi. Tôi biết rằng đây không phải là do một con người bình thường ra tay, chắc chắn là do một bệ rốn đờ nào đó ra tay. Chính chuyện này đã cho tôi một suy đoán về thủ phạm. Thủ phạm không thể nào là trí, nhưng chắc chắn thủ phạm có liên quan đến cả trí và nguyên và có khả năng cao nạn nhân tối nay cũng có liên hệ với ba người bọn họ. Có thể hiểu rằng trạng thái cơ ở 12 tiếng là trạng thái khi cơ của cơ thể cứng đến mức cực đại, lạnh tử thi là trạng thái khi trái tim ngừng đập và mạch máu ngừng lưu thông, khiến lớp da trở nên nhợt nhạt. Nhiệt độ cơ thể giảm xuống 2 độ C trong giờ đầu tiên và sau đó là 1 độ C trong trạng thái lạnh tử thi. Biết được điều gì đó không lành xảy ra, tôi liền chạy nhanh đến nhà Giải San, đập cửa nhà anh ta rồi tôi giải thích rằng tôi đã chứng kiến một vụ giết người cho đến khi tôi dẫn anh ta đến con hẻm đó. Lúc đầu Giải San nghi ngờ tôi và nghĩ rằng đây là trò đùa cho tới khi anh ta thấy được xác chết đó. Thay vì báo cáo cho cấp trên hoặc điều động đội của anh ta thì Giải San hỏi tôi rằng tôi đã chạm vào xác chết chưa và có nhìn thấy thủ phạm tôi một cách gấp gáp. Lúc đầu tôi có hơi giật mình khi Giải San hỏi tôi liên tục nhưng tôi đã trả lời rằng là có thấy thủ phạm và đưa cho anh ta nhìn hai cái bao tay thì Giải San mới có thể thả lỏng. Cuối cùng Giải San đuổi tôi về và bắt buộc phải giữ kín chuyện tôi là người khám phá cái xác trước. Trước khi tôi về tôi cũng đã nói ra suy đoán của mình với Giải San rằng vụ án chiều nay và vụ án tối hôm hay có cùng một thủ phạm. Giải San giật mình nhưng cũng gật đầu rồi đuổi tôi về nhà. Tôi đi bộ về nhà. Nhà của Giải San vì đây chính là ý tưởng ban đầu của tôi. Tôi gõ cửa nhà và Kỳ Sùn San mở cửa. Cô ấy tưởng tôi và chồng cô ấy đã đi công việc gì đó rồi. Tôi từ từ giải thích mọi chuyện kể từ khi biết mình làm mất chìa khóa đến khi gọi Giải San về cái xác. Đương nhiên tôi cũng đã giấu đi một vài chi tiết để Kỳ Sùn San không phải quá lo lắng. Đến trọng điểm thì tôi đã xin Kỳ Sùn San ở nhờ một đêm và cô ấy vui vẻ đồng ý. Nghe thấy từ đồng ý tôi vui vẻ phóng vô phòng tắm để kỳ cọ bản thân. Đây có lẽ là một thói quen mỗi khi tôi thiếu tiền nhà, tôi quen nhà Giải San và Kỳ Sùn San cũng đã được 6 hay 7 gì đó rồi. Họ luôn ân cần giúp đỡ tôi kể từ khi tôi mới sang đây, dạy tôi học tiếng Nhật, dạy tôi văn hóa nơi đây cũng như giúp tôi có một cái căn cước công dân. Mặc dù là hàng giả vì tôi đang bị truy nã khắp các quốc gia nhưng chừng đó cũng đã đủ để tôi có thể tin tưởng họ và coi họ như gia đình của mình. Sau khi tắm xong tôi vứt bộ quần áo học sinh vào máy giặt và để chúng tự vắt khô rồi lau người và mặc bộ tì dạ mà màu xanh sọc được Kỳ Sùn San chuẩn bị trước. Tôi nhìn trong gương và xem lại bản thân mình trong suốt những năm qua. Tóc tôi đã dài ra rất nhiều mái hình chữ V lộn ngực và cong lên một chút, cùng với mái là phần tóc sau dài và uốn cong xuống một cách tự nhiên. Đôi khi nhìn từ đằng sau tôi khá là giống một cô gái trẻ xóa tóc của mình xuống vậy. Vào mùa hè khi thời tiết cực kỳ nóng thì tôi thường búi tóc hoặc để tóc đuôi ngựa bằng một sợi dây chun hoặc thứ gì đó tương tự. Tiếng của Kỳ Sùn San gọi tôi xuống ăn cơm. Trước khi đi cô ấy dặn tôi rằng khi ăn xong có thể để bát ở đấy để sáng mai cô ấy dọn. Tôi vui vẻ rồi nhanh chóng ăn đồ ăn mà Kỳ Sùn nấu. Nó vẫn ngon như lở ở đầu tiên tôi ăn nó. Nó làm tôi nhớ một chút về hương vị đồ ăn đặc sản ở Việt Nam trong những ngày tệ nạn đó. Sau khi ăn xong tôi dọn đống bát đũa của mình rồi tìm một chỗ nào đó sạc máy điện thoại và ngồi xem TV đến 1 giờ sáng. Dại Ổ San vẫn chưa về vậy nên tôi đoán rằng anh ấy đêm nay sẽ khá là bận với công việc của mình. Như một lẽ tất nhiên, không đợi được thì đi ngủ. Tôi tắt TV và lần mò về phòng của tôi. Xét qua về căn phòng thì chỉ có một chiếc giường bằng sắt chăn màn và đệm khá là êm được trải ra dành cho tôi. Còn lại chẳng còn gì trong căn phòng cả. Căn phòng này trước đây là nhà kho nhưng đó là trước khi có tôi vào ở. Hiện tại đây là phòng tôi bởi Kỳ Sùn San đã bắt Dại San chuyển hết đống đồ cũ đó vào nơi bán phế liệu. Lý do chỉ đơn giản là họ coi tôi là người nhà của mình nên mới làm vậy. Dù sao thì chuyện đó cũng cách gần 6,7 năm rồi vậy nên chắc họ cũng đã quên hết hoặc một phần. Cũng chẳng quan trọng nữa, tôi nhảy lên giường và nằm ngủ đến sáng. Chương 6, hồi kết của cuộc điều tra. Chương 6, hồi kết của cuộc điều tra. Sáng dậy tôi đi đánh răng rửa mặt rồi ra bàn ăn của gia đình ngồi thẫn thờ một lúc lâu rồi mới quyết định làm bữa sáng cho mình. Vừa làm tôi vừa xem tin tức trên TV. Đúng như tôi dự đoán, vụ án ngày hôm qua đã lên tin tức và người phát hiện thì khá dễ đoán rồi nên tôi cũng không quan tâm đến nó và tiếp tục làm bữa sáng. Vừa tráng trứng tôi vừa nghĩ về giấc mơ tối qua của mình, trong mơ tôi đã chết bằng cách bị đóng băng bởi người đàn ông tối hôm qua. Tay và chân tôi thủng một lỗ, máu chảy qua khắp một sàn nhà được làm bằng băng. Cuối cùng tôi bị treo lơ lửng trên một cây thập giá được làm băng, xung quanh là vô số xác người nguyên vẹn nhưng lại không có mặt bị treo trên cùng cây thập giá của tôi, nhưng chỉ khác là kích thước của các cây thập giá đó sẽ tùy vào cơ thể của người treo. Mãi suy nghĩ về giấc mơ đó nên tôi đã làm chay một mặt của miếng trứng. Tôi định vứt miếng trứng đó đi nhưng nghĩ lại sẽ rất tốn tiền nên đành để vào đĩa. Tôi đi lấy một phần cơ ngội vài tối qua hấp chúng và đợi trong 5 phút. Cuối cùng tôi lấy cơ ngội đã hấp và miếng trứng tráng cháy cạnh đó nhồi lại với nhau để phần cơm đã hấp có thể làm ấm loại chúng rồi trộn thêm một chút tương ớt và ăn. Thế là xong bữa sáng, tôi rửa bát xong xuôi rồi lấy điện thoại đã sạc đầy rồi mở bản nhạc yêu thích của mình. Nó có tên là Before You. Vừa nghe tôi vừa thay bộ quần áo ngủ và mãi đến 5 phút sau khi tôi đã thay quần áo và buộc mái tóc dài của mình cũng là lúc bản nhạc kết thúc. Tôi xỏ đôi giày cũ kỹ và đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa tôi tạm biệt mọi người như là một thói quen nhưng mọi người còn chưa dậy để mà nghe tôi chào cả. Tôi cười một mình tầm vài giây khi nghĩ lại về hành động của mình rồi đi ra khỏi nhà Dại San. Tôi lén lấy chiếc xe đạp địa hình của Dại San rồi đạp về phía trung tâm của Tokyo nơi hai đội của Dại San đang hoạt động và điều tra về hai vụ án. Nơi này cách nhà của Dại San hơn 5 km vậy nên việc đi bộ là bất khả thi. Tôi có thể đi bằng tàu cao tốc nhưng mà nó rất đắt, lên tới tận 220 yên cho lần đi tàu. Đối với người khác thì đó là một cái giá rất phải chăng trong cái đất Tokyo này, nhưng đối với tôi mà nói nó bằng 2 ngày ăn của tôi nên tôi chắc chắn sẽ không bao giờ đi bằng tàu. Không còn cách nào khác ngoài lấy chiếc xe đạp địa hình của Dại San để đến với một trụ sở cảnh sát nhỏ nơi Dại San được điều đến để giám sát công việc điều tra. Sau một hồi thì tôi đã đến nơi đó, đây là trụ sở thứ 08 thuộc nhánh chính cảnh sát Tokyo Nhật Bản. Tôi để xe vào nơi để xe đạp điện rồi bước vào trong một cách nhanh chóng. Tôi gặp phó đội trưởng đội 1, đưa anh ta tấm thẻ của Dại San cũng như một chút lòng thành rồi nhờ anh ta đưa tôi hồ sơ của Nguyên và những người có liên quan đến anh ấy. Tôi ngồi đợi và sau một lúc thì vị phó đội trưởng đưa tôi một sấp đầy cuộn. Tôi cảm ơn anh ta và đi về văn phòng của Dại San. Dại San không có trong văn phòng, tôi nghĩ anh ấy đang đi điều tra về vụ án tối qua. Tôi mở trang đầu tiên rồi đến trang thứ 2 đọc những thông tin của anh Nguyên từ bạn bè, các mối quan hệ, những việc đã làm và những cuộn phim được trích ra từ camera, tất cả đều bình thường cho đến khi vài phần nghi phạm của vụ án. Có 3 nghi phạm chính trong vụ án nhưng đã được thẩm vấn và khám xét, trong đó có một người quen thuộc là Trí. Anh ta cũng là một nghi phạm nhưng đã có bằng chứng ngoại phạm với một nghi phạm khác là Họa Tạ Sĩ Dỗ Đệ Hạ. Hai người họ trước lúc xảy ra vụ án đều đang đi nhậu với nhau nên cả hai đều có bằng chứng ngoại phạm. Người cuối cùng là kẻ đáng nghi nhất vì anh ta có hiềm khích với Nguyên nhưng trước khi xảy ra vụ án thì anh ta đã bị tai nạn và nằm liệt giường. Sau khi xem xong tôi quyết định điều tra xong về Nguyên, tôi chuyển hướng sang Trí và Họa Tạ Sĩ. Một lần nữa tôi tìm vị phó đội trưởng nhưng không thấy anh ta đâu nên chỉ đành liên hệ với Dại San. Một vài phút sau Dại San trả lời điện thoại của tôi. Tôi vào vấn đề chính là muốn lấy thông tin của Trí và Họa Tạ Sĩ rồi đấy ạ. Dại San đồng ý với lời cầu xin của tôi nhưng anh ấy nhắc tôi rằng chỉ được dùng thông tin cá nhân đó trong việc điều tra và nếu anh ấy phát hiện tôi dùng nó vào mục đích xấu thì chính anh ấy sẽ bắt tôi. Tôi đồng ý với Dại San và thề rằng mình sẽ chỉ dùng nó vào việc điều tra. Vài phút sau có người đưa tôi về 2 tập tài liệu bằng giấy cũng như Dại San gửi tôi 2 tệp tin chứa thông tin của 2 người tôi cần điều tra. Tôi mở tập tài liệu của Trí lên trước, anh ta tên là Nguyễn Minh Trí, độ tuổi chưa được xác định nhưng trong hồ sơ là 23 tuổi. Làm việc tại một ngôi đền mang tên Hỷ Tổ Nạ Cà Mì. Các tài liệu như quốc tịch và nhóm máu đều không rõ một cách vô lý nhưng chỉ cần đoán tên là tôi có thể biết anh ta là người Việt Nam. Tiếp đến là tập tin của Họa Tạ Sĩ Dỗ Đệ Ạ, họ và tên đầy đủ là Họa Tạ Sĩ Dỗ Đệ Ạ, quốc tịch Nhật Bản. Làm việc tại nhà và mở một tiệm bánh kem vào buổi sáng và chiều. Đến tối anh ta mở một quán tiết canh, một đặc sản tại Việt Nam và các nước Nam Á, đã điều tra ra được nguồn gốc số máu để làm tiết canh của anh ta. nó được lấy từ một phần của các buổi hiến máu của cộng đồng. Anh ta đã mua nó và biến nó thành tiết canh. Anh ta cũng đã đưa ra được các bằng chứng về an toàn thực phẩm nên bọn họ đã khổ nhờ đào sâu thêm. Một vài thông tin bên lề cho thấy Hỏa Tạ Sĩ đã từng tiếp xúc thân mật về thể xác với Nguyên, nhưng nó không đáng kể. Đọc xong tài liệu giấy, tôi mở điện thoại và đọc qua bản file của Giang San. Ở đây chi tiết hơn về lịch sử của cả hai, và đặc biệt có cả số nhà và địa chỉ thường xuyên bán hàng của Hỏa Tạ Sĩ lẫn chịt, còn mọi thứ thì y như nhau hết. Tôi quyết định đến nơi bán hàng của Hỏa Tạ Sĩ trước, vì trực giác tôi luôn mách bảo anh ta có một thứ gì đó đặc biệt. Lần theo địa chỉ, tôi đi xe đạp đến nơi anh ta thường bán kem. Ở đây chỉ có mình anh ta phục vụ khách hàng nên khá bận rộn. Tôi ngồi vào một góc lặng lặng đợi anh ta phục vụ xong khách hàng của mình, và khi các khách hàng đã vắng hơn ban đầu thì tôi mới đến chỗ anh ta, chọn một cây kem vị Việt quất. Hơi bất ngờ với lựa chọn của tôi, anh ta vẫn mỉm cười và đi vào bên trong nơi làm kem. Nơi đó tuy hơi tối nhưng vẫn đủ sáng để anh ta có thể làm kem được. Anh ta lấy một que gỗ nhét vào một cái máy rồi đúng đó 30 giây, cuối cùng anh ta quay lại, trên tay là một que kem Việt quất. Tôi nhận nó, trả tiền rồi tranh thủ về chỗ ngồi ban đầu. Cắn cây kem, vị Việt quất tràn hết vào miệng tôi, vừa ngọt vừa thanh làm cho tôi cảm thấy sảng khoái trong người đến nỗi đã thể hiện hết lên mặt tôi với hai từ sung sướng. Mặc dù cách nói có quá khoa trương nhưng không thể không thừa nhận rằng nó rất ngon. Sau khi thấy anh ta đi từ sau chỗ hơi tối đó là tôi đã có thể xác nhận được một phần bằng chứng. Tiếp theo chỉ cần đợi 2 ngày sau là có thể trừng trị chúng rồi. 2 ngày sau vào lúc đồng hồ đồng loạt điểm 12 giờ 0 phút 0 giây, cả vũ trụ đồng thời dừng lại. Mọi khái niệm về thời gian và không gian lúc này sẽ bị ưu tiên loại bỏ. À không, đúng hơn là tất cả khái niệm mà ta chưa từng biết hoặc đã được tạo ra đồng loạt sẽ bị đẩy ra ngoài hoặc bị hủy diệt hoàn toàn bởi khả vật của tôi, và chỉ còn lại những khái niệm đơn giản và phù hợp cho sự sống của con người. Tôi không cần phải làm bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là thế giới phán xét của tôi tác động vào cả vũ trụ này và coi nó là một thế giới để phán xét kẻ có tội. Tôi mỉm cười khi nó đã đến đúng giờ mà tôi đặt ra, xóa tóc của mình xuống và mặc một bộ vest đen của giải san trông rất bảnh. Tôi dịch chuyển đến quảng trường Tokyo, nơi đủ rộng và đủ người để có thể chứng kiến sự phán quyết. Tôi búng tay và trí được dịch chuyển đến chỗ tôi ngay lập tức, búng tay lần nữa và anh ta đã thoát khỏi việc bị ảnh hưởng bởi khái niệm thời gian. Phiên tòa đã chính thức được bắt đầu. Mặc dù trí đang hơi ngạc nhiên vì mình đã đến được nơi này bằng một cách nào đó, trên tay là một cây chổi dài và bộ quần áo kimono mỏng. Trang phục có hơi thiếu tôn trọng trong một phiên tòa nhưng cũng chẳng sao, vì việc cảm thấy bị xúc phạm hay sự tế nhị cũng đã biến mất nên chuyện mặc hay không mặc quần áo cũng không quan trọng. Dần dần trí đã hiểu ra vấn đề và cười phá lên. Tôi không hiểu vì sao anh ấy lại cười, nhưng tôi cảm nhận được việc anh ta cười như mang hàm ý rằng tôi sẽ thua. Anh ta cất lời sau khi đã ngừng cười. Vậy, ai sẽ là thẩm phán vậy thương ngại thám tử, và ai sẽ là bên tố tụng? Có phải là anh không? Tôi từ từ trả lời rằng thẩm phán là hư vô. Hư vô này không phải chỉ sự không có gì, không tồn tại, mà nó ám chỉ việc rộng hơn cả hư vô và tồn tại sau lớp ngụy trang hư vô bình thường. Câu trả lời thứ hai là đúng. Tôi sẽ là bên tố tụng Chí và đồng phạm. Chí bật cười lần nữa khi nghe tôi nói thế. Anh ta chỉ đơn giản hỏi tôi rằng tôi có bằng chứng trong việc anh ta giết người không. Tôi mỉm cười đáp lại rằng đến lúc đó cậu sẽ biết sớm thôi. Chương 7, bị cáo đầu tiên. Chương 7, bị cáo đầu tiên. Thời khắc phán xét đã điểm, tôi búng tay, một hàng rào bằng hư vô bao quanh từ chân đến phần bụng tôi. Tôi búng tay một lần nữa tạo một hàng ghế trước mặt thẩm phán hư vô của mình. Búng thêm lần nữa, trí tan rã thành hư vô rồi được tái tạo lại và ngồi xuống hàng ghế tôi đã tạo. Trước khi xét xử, tôi đã nêu ra mọi quy định và quy tắc trong phiên xét xử lần này cho trí. Nơi này sẽ xét xử khác với thế giới gốc, sẽ không cầm tù mà chỉ có hình phạt và hình phạt. Nếu như nói giết người một cách dã man thì sẽ lãnh 10 đến 20 năm tù, đôi khi sẽ là tử hình, nhưng nơi đây lại khác, tất cả những điều được cho là phạm luật ở thế giới gốc sẽ hiện hình và áp dụng lại cho với người bị cáo. Hiểu đơn giản là nếu tôi giết người ở thế giới gốc và bị phán xét ở đây, tôi sẽ bị giết cùng theo kiểu đó cho tới khi linh hồn người bị giết được thành hơi. Có thể nói là chết đến vô hạn lần. Phiên tòa bắt đầu. Bị cáo trí tội danh, bao che giết người, cố ý gián tiếp giết người, tống tiền lừa đảo không hình phạt, xóa sổ mọi tâm trí, khả năng, phế bỏ tứ chi và bị theo dõi trong 10 năm. Khoan đã. Tôi phản đối. Làm sao có thể kết án một người khi không có đầy đủ mọi bằng chứng? Tôi muốn kháng cáo đã có đầy đủ mọi bằng chứng, nếu cậu muốn xem tôi có đưa cho cậu. Nói rồi tôi búng ngón tay của mình, mọi ký ức, hành vi của trí được hiện thực hóa tại phiên tòa. Nếu như cậu kêu oan thì chính ký ức và hành vi của cậu sẽ chống lại điều cậu nói, mọi ký ức từ khi còn bé của cậu ta, khi cậu ta có khả và khi sách cặp vô trường rồi đến khi ra trường và vào tại một ngôi đền, tất cả đều được hiện thực hóa rõ ràng. Tôi làm tăng nhanh những khoảng thời gian trong ký ức đó cho đến khi đoạn ký ức lần đầu tiên cậu ta đẩy người bạn không biết bơi của mình xuống nước, dùng khả và để tống tiền và chuộc lợi cho bản thân. Nhìn Nguyên bị sát hại và tiếp tay cho kẻ giết người. Tất cả đã đủ chứng minh mọi tội danh của Chí. Chí gần như sốc với mọi bằng chứng mà tôi mang lên, từ những lần phạm tội tinh vi nhất cho đến gần đây, tất cả đều được hiện thực hóa tại phiên tòa này. Dù vậy nhưng anh ta vẫn có thể cười được rồi, anh ta nói. Tôi muốn được khoan hồng. Tôi hơi ngạc nhiên vì lời nói của anh ta. Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ đưa ra các tờ bệnh án hoặc những lý do nào đó, nhưng không, anh ta chỉ muốn một sự khoan hồng. Liên quan đến việc khoan hồng chỉ có những thứ sau: phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt, đặc xá, miễn chấp hành hình phạt, giảm hình phạt đã tuyên, tha tù trước thời hạn có điều kiện. Dù vậy một vài sự khoan hồng sẽ không thể áp dụng vào đây trừ khi linh hồn của những người bị hại đồng ý. Tôi có thể đưa ra bằng chứng việc tôi có thể đã báo cáo thủ phạm cho vị thám tử từ lần đầu tiên gặp mặt. Tôi thật không nghĩ anh ta sẽ nói vậy, nhưng tôi đã có thể đoán ra lời anh ấy nói rồi. Khi vị thám tử hỏi tôi là người đã giết Nguyên, Tôi trả lời rằng họa tạ sĩ là kẻ giết nguyên tôi đoán rằng vị thám tử đã nghĩ rằng tôi nói là họa tạ sĩ thay vì họa tạ sĩ. Và đương nhiên khi đọc giữa họa tạ sĩ và họa tạ sĩ nó sẽ khác nhau ở âm y và y, nhưng vị thám tử nhà ta là người ngoại quốc và sẽ không thể hiểu hết được các âm từ mà tôi nói, nên có thể ngài ấy đã nghe nhầm khi tôi thú nhận thủ phạm đã giết nguyên đúng như dự đoán, anh ta đã nói đến nó. Anh ta là một người khôn khéo, lợi dụng việc tôi là người ngoại quốc và dùng cái cớ nghe nhầm của mình để hoàn toàn phủ định việc anh ta thú nhận là kẻ giết người, thay vào đó là một lời thú tội để được phép khoan hồng. Tôi không còn lời gì để nói, nếu như tôi nói tại sao anh ta lại không báo cho cơ quan chức năng thì anh ta có thể phản bác lại rằng tôi là một vị thám tử, được trao cho trọng trách điều tra vụ án nên sẽ được tính là một cảnh sát điều tra. Mặc dù vậy, những cá nhân cậu đã mưu sát và lừa đảo, tất cả việc đó vẫn đủ để cậu bị phán xét đúng, nhưng tôi muốn gọi những người đã bị hại và người tôi đã mưu sát cũng như vị thần sa mạ, ý hoài nó ở ti. Tôi búng tay đưa những người bị trí hại đến trước phiên tòa rồi đưa cho họ ý thức của bản thân họ từ dạng con người cho đến khi ở dạng linh hồn. Tổng hai người chết, 8 người bị lừa đảo và một vị thần trưởng thành. Tôi tiến đến gần ý hoài nó ở tỷ sa mạ, thành kính đưa một chén rượu gạo từ hư không và đặt câu hỏi cho ông ấy. Thưa ý hoài nó ở tỷ sa mạ, xin hỏi ngài là? Ông ấy vừa uống bát rượu rồi từ từ nói, ta là một ca mị của dòng họ Nguyễn, chính xác hơn là dòng họ ý, ta đại diện cho cái thiện và sự thật trong dòng họ của chúng, được hình thành và tôn lên làm ca mị bởi những bị rốt, bệ rốt đờ, đã chết và theo như tình hình hiện tại, ta đã hiểu được một phần, vâng xin cảm ơn ngài, giờ thì tôi muốn ngài dùng quyền năng của mình để mở ra mọi sự thật về trí và những người có liên quan đến anh ta ngươi. Đang ra lệnh cho một ca mị sao? Chính xác, dứt lời ông ta lấy một cây roi từ năng lượng của bản thân mình và vụt tôi liên tiếp. Nó không hề hiệu quả đối với tôi, những lần vụt roi vào người tôi thì chúng lại xuyên qua cơ thể tôi. Hành động này trực tiếp làm phiên tòa trở nên hỗn loạn. Dừng lại. Việc ông đang làm đang ảnh hưởng trực tiếp tới phiên tòa. Nếu ông còn bất cứ một hành động quá khích nào khác, tôi sẽ xử ông với tư cách là một phạm nhân. Lời nói của tôi bằng một cách nào đó đã khiến vị thần kia ngừng lại. Ông ta không làm gì nữa rồi đưa lên tôi mọi sự thật của nhà y hoài. Trong đó chính ông ta đã bồi thường mọi tổn thất về những người trí đã mưu sát bằng cách trao cho họ một tấm vé tái sinh sang một chiều không gian nào đó. Thấy vậy tôi tiến đến nơi hai người đã tái sinh đó. Một nam một nữ, tôi hỏi họ và họ đồng ý việc tha thứ cho trí. Tôi búng tay khi nghe xong, trả lại họ về nơi của họ. Đi tiếp đến 8 người bị lừa đảo rồi hỏi từng người. Cả 8 người họ đều chọn không tha thứ và muốn có những hình phạt riêng dành cho trí. Tôi chấp thuận rồi đưa họ về nơi của họ đồng thời xóa đi đoạn ký ức khi ở thế giới phán quyết. Tiếp đến tôi đi đến nơi ủy hoại nó ở tỷ xa mạ rồi xin lỗi về việc ra lệnh cho ngài ấy. Tôi cũng biết được rằng việc sai khiến một vị thần như là một sự xúc phạm đến vị thần đó vậy, dù có là thần nhỏ hay lớn nhưng khi ra lệnh nhược cho họ thì chả khác nào đang sỉ nhục họ và coi họ như một thứ thấp kém hơn mình. Sau khi xin lỗi một cách chân thành, tôi đưa một bình rượu gạo lớn và một chút hoa quả và coi nó như một món quà tạ lỗi rồi chào tạm biệt ngài ấy để tôi có thể tiếp tục phiên tòa. Thưa quan tòa, việc thú nhận hành vi của bản thân có được tính không? Được phép vậy ngài thẩm phán có thể tiếp tục công việc của mình với các hành vi của bị cáo trí. Quan tòa đã thấy được sự thành khẩn của bị cáo, các tội bao che cố ý gián tiếp giết người sẽ bị loại bỏ, các tội lừa đảo và tống tiền vẫn sẽ giữ nguyên 8 mong muốn của 8 người bị hại. Sau khi xem xét cũng như áp dụng việc khoan hồng nay sẽ chỉ còn lại 2 hình phạt nhẹ nhất, hình phạt cắt lưỡi, tổng 220 triệu lần tương. Ứng với 220 triệu yên bị cáo đã lừa xóa sổ năng lực khoan cái gì? Việc cắt lưỡi bao nhiêu lần thì tôi không quan tâm, nhưng nếu mất đi năng lực, Khabas, thì tôi sẽ thực sự chết. Tôi đã chứng kiến việc mất đi năng lực sẽ chết và tất cả những thứ tạo ra bởi Khabas cũng sẽ bị xóa sổ. Nghe vậy tôi giải thích dễ hiểu cho trí. Việc tòa án xóa bỏ năng lực hay Khabas của trí khác với việc từ bỏ hoặc bị tức bỏ bởi tác động bên ngoài. Nó sẽ trực tiếp xóa bỏ Khabas của bệ Zonder, làm cho họ không bị ảnh hưởng bởi quy tắc Khabas và trực tiếp biến bệ Zonder thành người thường. Trí có vẻ không tin, nhưng dù sao tin hay không tin thì tự trải nghiệm là sẽ biết. Tôi ném trí lại thành một hòn bi rồi bắn anh ta thoát khỏi thế giới phán xét và đưa anh ta đến lâu đài ảo ảnh để anh ta chịu hình phạt của mình. Tôi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ngẫm lại lần xét xử lần này. Nó có hơi lỗ bịch, nhảm nhí và giống như một trò chơi cho trẻ con. Dù vậy nhưng ai bảo anh ta có quan hệ với thủ phạm chứ? Cuối cùng tôi quyết định hòa làm một với thẩm phán và triệu hồi họa tạ sĩ. Triệu hồi họa tạ sĩ rồi đệ ạ. Nốt, thế giới phán xét là một trong 2 chiều không gian nằm trong khả vạt của Alex, tên giả nhân vật chính sử dụng trong 7 năm ở Nhật. Thế giới phán xét là một chiều không gian có khả năng hiện hữu tại vũ trụ hiện tại. Thế giới phán xét không rõ mọi cấp bậc khả năng cũng như không có hình dạng. Cứ suy nghĩ rằng thế giới phán xét là một tầng thì những thứ bao bọc bên ngoài và bên ngoài nữa sẽ là những tầng lớp tiếp theo đến vô hạn để tạo ra những thứ bên trong thế giới phán xét. Có thể hiểu đơn giản hơn nữa là nó như cơ thể con người, cái bên trong là thứ hình thành cái bên ngoài và cái bên ngoài là thứ bảo vệ và nuôi lớn cái bên trong. Chúng xoay quanh việc phát triển và bao bọc nhiều và lâu đến nỗi gọi là sự tuần hoàn hoặc bao bọc vô hạn cũng chẳng sai. Hình dạng phiên tòa chỉ là do tâm trí của Alex tạo ra để phán xét những kẻ có tội. Ở trong thế giới phán xét mọi sự, khái niệm, chiều không gian, lý thuyết và sự trừu tượng đều sẽ nằm trong tay chủ nhân của thế giới phán xét. Chủ nhân của thế giới có toàn quyền sở hữu và hủy diệt mọi thứ bên trong. Chương 8, cái giá phải trả. Chương 8, cái giá phải trả. Tôi triệu hồi họa tạ sĩ đến quảng trường Tokyo. Anh ta vẫn đang bị ảnh hưởng bởi việc mất đi các khái niệm về thời gian nên không thể nhận thức và tác động đến vật xung quanh. Tôi búng tay để tạo ra các khái niệm thời gian và áp dụng chúng vào họa tạ sĩ. Sau khi được tôi áp dụng các khái niệm thời gian vào cơ thể họa tạ sĩ, cuối cùng cũng có thể cử động và nhận thức xung quanh một cách mơ hồ. Anh ta ngồi xuống, định thần lại cảm xúc và nhận thức của mình. Tầm vài phút sau anh ta hỏi người đứng gần nhất đây là đâu và anh ta đang ở chỗ nào nhưng không có ai trả lời. Anh ta hỏi lại tầm 2,3 lần sau đó nhưng không nhận được câu trả lời mong muốn. Thục lách cách. Anh ta tạo một cái đinh bằng băng một cách nhanh chóng rồi đâm vào bụng người bên cạnh. Máu nhanh chóng đổ ra và anh ta liếm láp xung quanh, một vài giọt máu rơi xung quanh lách cách vang khắp không gian này. Chết tiệt, đây là loại biến thái nào vậy, sao hắn có thể liếm chúng một cờ hờ ngon lành như vậy chứ? Tôi thật sự không thể nhìn thêm cảnh đó một lần nào nữa. Tôi búng tay thời gian quay lại vài phút trước khi chuyện đó xảy ra. Cùng với cái búng tay của tôi, các giọt máu từ dưới đất và trong cơ thể Họa Tạ Sĩ liền quay lại với cơ thể người bị đâm đó rồi mọi hành động về lại vài phút trước. Họa Tạ Sĩ lần nữa ngồi xuống đất và hỏi người bên cạnh về nơi này. Đề phòng lặp lại quá khứ, tôi đã trả lời anh ta rằng nơi đây là thế giới phán xét nơi trừng trị mọi tội phạm. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi rồi nở nụ cười vô tội và hỏi vì sao anh ta và tôi lại ở đây một lần nữa. Rồi tôi trả lời lại ý như vừa nãy. Cả hai bế tắc, anh ta nghĩ tôi cũng là một tội phạm giống như anh ta rồi hỏi tôi có muốn ăn kem và ngồi chờ đợi một chút không. Khá tò mò với những gì anh ta nói nên tôi cũng chấp nhận. Vậy, anh tên là gì, tôi sao? Tôi tên là Họa Tạ Sĩ Rồ. Rồ đệ ạ, đó là một cái tên hay nhưng tại sao lại là hai chữ rồ? Rồ trong rồ rồ sao? Tôi nghĩ rằng đây là một câu chuyện dài, ta có thể vừa ăn kem vừa nói cảm ơn anh, chắc hẳn anh là một người bán kem. Nhưng ở đây không có dụng cụ gì làm kem gì cả. Làm sao anh có thể làm được chứ? Rất đơn giản. Chỉ cần. Vừa nói anh ta vừa tạo một chiếc dịu tay ngắn bằng băng rồi chém bay cổ tôi. Chỉ cần máu của cậu đầu tôi bay xa tầm 2m rồi đóng băng giữa không trung và dừng lại. Cách nó dừng lại thật đơn giản nhưng mang đầy tính nghệ thuật. Máu từ phần cổ bị tách đóng băng, chúng liên kết một cách vững chắc kết hợp với phần thân dưới tạo thành một cầu thang lên trời bằng máu và thịt. Tôi đẩy ngã bản thân bị đóng băng của mình vào người Họa Tạ Sĩ. Anh ta đang liếm láp máu của tôi như một cây kem và khi thấy tôi đẩy ngã bản thân của mình, Họa Tạ Sĩ lại tấn công tôi một lần nữa. Tuy không giết được tôi nhưng tôi bị một vết rách lớn ở ngực. Cuối cùng từ vết rách đó cơ thể tôi bị đóng băng một cách nhanh chóng và bất động. Anh ta thấy vậy rồi bắt đầu liếm láp lại các phần của tôi. Nhiều đến mức lưỡi anh ta bị phồng rộp và dính vào cơ thể của tôi. Tôi lấy chiếc ghế từ hư không rồi nhìn anh ra đang cố giải thoát chiếc lưỡi của mình. Một vài phút sau anh ta đã lấy lại được chiếc lưỡi của mình rồi nhìn tôi. Tiếng kêu ư ử phát ra từ miệng anh ta rồi anh ta chạy đến gần tôi, tạo nhiều cây dịu tay ngắn và phi vào tôi. Tôi trúng 3 phát rồi đóng băng và bị vỡ vụn thành nhiều mảnh. Tôi tiến đến từ đằng sau Họa Tạ Sĩ và ôm anh ta từ sau lưng thì thầm rằng anh ta sẽ không bao giờ giết được tôi và mãi mãi sẽ bị mắc kẹt tại đây. Tôi bị thủng bụng, một cái gì đó đâm tôi từ lưng Họa Tạ Sĩ và rồi đóng băng và vỡ vụn. Chuyện này lặp đi lặp lại cho đến khi anh ta thấm mệt. Lúc này tôi mới nói thẳng thắn với anh ta. Anh không thể giết tôi Họa Tạ Sĩ San. Tôi bất tử, bất diệt và chính là một vị thẩm phán sẽ phán xét về những tội lỗi mà anh đã tạo ra. Họa Tạ Sĩ không tin rằng anh ta không thể giết được tôi. Anh ta khiêu khích tôi đấu một trận công bằng mà không hề sử dụng đến khả năng của mình. Tôi bật cười với lời khiêu khích đó, chỉ nói rằng anh ta có thể khiêu khích lại với những người anh ta đã giết. Nói xong tôi búng tay triệu hồi những người đã chết dưới tay Họa Tạ Sĩ. Khi tôi triệu hồi họ, một cỗ oán khí kinh khủng bùng phát khiến cho thế giới phán xét sụp đổ. Một tầng của thế giới phán xét đã sụp đổ. Cỗ lực lượng ấy có thể sánh ngang với một cõi địa ngục trong dân gian Nhật Bản này. Có lẽ nên so sánh nó với một phần của vũ trụ thì sẽ đúng hơn. Cỗ oán linh tụ tập 49 sinh vật đã chết. Có con người, động vật, thậm chí có cả bệ rỗ nở mà anh ta đã giết. Những bệ rỗ nở này thuộc dạng mới sinh ra nên anh ta mới có thể giết một cách dễ dàng. Tôi chuyển thế giới phán xét này lên tầng thứ 2 trong tổng số cơ thể tầng để có thể tái tạo lại tầng 1. Như một chuyện hiển nhiên, tôi hỏi từng sinh vật một về việc tha thứ hoặc giết Họa Tạ Sĩ. Mọi chuyện đều có thể đoán ra được, họ đều muốn giết Họa Tạ Sĩ. Người thì muốn lột da, người thì muốn mặc cổ. Nhưng tất cả đều đi đến kết luận là sự hủy diệt của Họa Tạ Sĩ. Bằng chứng? Bằng chứng đâu? Các ngươi không thể giết người một cách vô lý như vậy, lời nói ngu dốt đó đã triệt để làm bùng nổ tất cả các oán linh đó. Bọn họ gào thét, đẩy sự tức giận của mình vượt ra ngoài và tàn phá xung quanh. Tôi cố trấn tĩnh họ nhưng không mấy hiệu quả. Cuối cùng tôi nói lớn. Vậy anh muốn bằng chứng sao? Được thôi, tôi sẽ để chúng trước mặt anh. Tôi búng tay, lấy tất cả tâm trí của 49 oán linh đó về thời họ bị Họa Tạ Sĩ giết. Mỗi cái là một kiểu chết khác nhau, từ lột da và đốt thịt bên trong đến chết vì mất máu. Tất cả đều chỉ ra hung thủ là Họa Tạ Sĩ. Từ khuôn mặt đến hành động, tất cả đều chỉ ra Họa Tạ Sĩ là kẻ giết 49 sinh linh vô tội một cách có chủ đích và gián tiếp sẽ giết thêm hàng trăm người trong tương lai. Các bằng chứng bề nhân và vật đều được hiện thực hóa bởi 49 oán linh. Hung khí là năng lực của anh ta khả và cuối cùng nhân danh các oán linh đã bị Họa Tạ Sĩ giết tòa sẽ phán Họa Tạ Sĩ rồ. Rồ đệ ạ, với tội danh, giết người hàng loạt kết án, lấy một trả máu xóa sổ năng lực kết án tử xong, tôi đi đến gần với Họa Tạ Sĩ. Tôi đi một bước, Họa Tạ Sĩ lùi một bước rồi bỏ chạy. Anh ta tạo ra một đường đi bằng băng trải dài lên tầng 3 của thế giới phán xét. Anh ta chạy rồi chạy, chạy một cách vô vọng vào tầng 3 nhưng vô ích. Dù Họa Tạ Sĩ có chạy đến đâu, nhanh đến mức nào, thậm chí vượt qua cả phạm chủ tốc độ thì cũng sẽ không bao giờ đến tầng 3 bởi tầng 3 không tồn tại. Tầng 3 chỉ là hư vô trong vô số tầng hư vô không tồn tại ở thế giới ảo ảnh. Chỉ có tôi mới có thể quyết định có hoặc không có tầng 3 và vô số các tầng khác ở thế giới ảo ảnh. Hình phạt sẽ bắt đầu ngay bây giờ, mong các vị chiêm ngưỡng hết mình. Tôi đi bộ đến nơi Họa Tạ Sĩ chạy qua, tính ước chừng cũng phải hơn 10,000 km. Đây là một khoảng cách xa nhưng đối với tôi như một bước đi vậy. Tôi nắm lấy đầu anh ta rồi ném vào lâu đài ảo ảnh. ném bỏ tạ sĩ xong tôi đóng thế giới phán xét và dịch chuyển 49 đoán linh vào lâu đài ảo ảnh để xem bỏ tạ sĩ bị xử tử. Cách xử tử rất đơn giản, tôi bốn bỏ tạ sĩ theo hình chữ D đầu trên và thân dưới, tạo một cái ống bằng cao su rồi cho chúng từ họng xuyên qua đường ruột và qua luôn cả hậu môn. Tôi ghép chúng lại với nhau tạo thành một đường ống liên thông từ mồm và hậu môn. Máu và phân của anh ta tích tụ từ những năm anh ta sống sẽ luôn được phân chuyển từ họng đến hậu môn rồi từ hậu môn đến với họng. Hành động này sẽ vĩnh viễn cho tới khi 49 đoán linh thỏa mãn, nếu không hình phạt sẽ tăng lên cho tới khi linh hồn và tâm trí anh ta không chịu nổi và sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn tại thế giới này. Trước khi đi tôi sẽ nửa tâm trí và linh hồn của bà Tạ Si, hai nửa đó chui vào cơ thể anh ta và tự đi đầu thú. Còn trí, anh ta chỉ còn 112,005 lần cắt lưới nữa là có thể tự động thoát khỏi lâu đài ảo ảnh. Cuối cùng tôi đóng thế giới phán xét và lâu đài ảo ảnh. Mọi khái niệm bị thế giới phán xét đẩy ra và bị xóa sổ lần nữa được tái tạo và hình thành theo ý muốn của tôi. Mọi chuyện đã trở lại bình thường, tôi đưa nửa tâm trí và linh hồn Họa Tạ Sĩ vào thân xác của anh ta. Họa Tạ Sĩ đứng dậy, mặc kệ mọi ánh nhìn và khuyên ngăn từ những người xung quanh không hiểu gì và đi ra đồn công an tự thú. Tôi đi theo sau và quan sát Họa Tạ Sĩ đi tự thú. Mọi việc gần đúng như kế hoạch, chỉ là cảnh sát không hề tin những gì lời Họa Tạ Sĩ nói cho đến khi anh ta miêu tả mọi dấu hiệu, cách chết của những người bị hại và thời gian họ tử vong. Tất cả đều giống y đúc và Họa Tạ Sĩ được cảnh sát điều tra sâu hơn. Mọi việc đã xong, tôi về lại nhà của Giải San tính ở ké thêm một ngày nữa trước khi được Giải San cho tiền công đào bọn. Họa Tạ Sĩ đã lên mặt báo và truyền hình. Người nhà của các nạn nhân cực kỳ tức giận khi thấy được kẻ giết con của mình, nhất là người nhà của Nguyên. Người thì khóc, người thì cầm di ảnh và người thì lại có hành vi quá khích, nhưng tất cả đều bị ngăn chặn lại lực lượng cảnh sát. Tình huống rất hỗn loạn nhưng tôi chỉ chú ý vào mặt của Họa Tạ Sĩ để xác nhận lại. Đúng như tôi dự đoán, chỉ có thờ ơ và không còn sự sống trong đôi mắt của Họa Tạ Sĩ. Điều đó có nghĩa rằng việc xé hai nửa tâm trí và linh hồn của Họa Tạ Sĩ đã hiệu quả với lý thuyết của tôi đưa ra. Lý thuyết của tôi chỉ ra rằng miễn là còn linh hồn và tâm trí thì ta vẫn sẽ luôn sống dù hình thức có là gì, dù sao tất cả đã kết thúc, tôi chuyển kênh và tiếp tục ăn cơm quên đi mọi chuyện hệ nhờ đã xảy ra. Chương 9, hòn đảo chương 9, hòn đảo 3 tháng sau khi thủ phạm đã bị bắt, tôi cùng với gia đình Giải San đi tham quan một hòn đảo được nổi lên từ lòng đại dương. Đi cùng với chúng tôi là một vị mạn gạ cả tên Johan. Anh ta đến đây để lấy một vài ý tưởng về bộ mạn gạ của anh ta. Chúng tôi đặt chân xuống hòn đảo. Mới từ 3 ngày trước thôi, nơi đây chỉ là một nơi hoang tàn, không có bất cứ thứ gì hiện diện tại đây ngoài rong rêu và một vài con cuốc, nhưng hiện tại nơi đây phủ đầy động thực vật mới mẻ và kỳ lạ. Khá kỳ lạ khi nhà nước lại cho chúng tôi đặt chân vào đây thay vì ngăn chặn và che đậy thông tin. Chúng tôi khám phá xung quanh một chút rồi đi dạo vòng quanh hòn đảo. Nơi này quả thực không to lắm, động thực vật trong này hài hòa và có chút kỳ ảo. Như kiểu nơi này thuộc về một thế giới khá thay vì ở thế giới này, mà dù sao thì thế giới này có quá nhiều điều chưa biết vậy nên chút chuyện này có chút không thích đứng được thôi. Rút lại lời nói, ở đây quá kinh khủng, bằng cách nào đó nơi đây đã bị sự hỗn loạn ngự trị. Đường dây điện và điện thoại bằng một cách quái quỷ nào đó đã bị cắt một cách đột ngột. Dù nơi này có hơi xa nơi phát sóng nhưng nó không hề đủ xa để không thể bắt sóng điện thoại được. Đường dây cố định được bắt đến đây cũng đã vô dụng, một thứ gì đó đã cắt xuyên qua chúng và làm chúng phát nổ khiến một vài mảnh vụn bắn lên và làm vài người bị thương. May mắn thay điện thoại di động của chúng tôi vẫn hoạt động. Tuy nhiên, có lẽ không lâu nữa đâu điện thoại của chúng tôi sẽ vô dụng. Hòn đảo từ từ di chuyển về phía nam từ Nhật Bản rồi bắt đầu tăng tốc với vận tốc độ điên cuồng 100 hải lý giờ, 180 km/h, nhanh hơn nhiều so với tốc độ mà hầu hết các con tàu có thể đạt được. Chúng tôi sẽ sớm rời khỏi vùng phủ sóng của nhà cung cấp. Lần đầu tiên tôi sử dụng của tôi để kiểm tra tin tức. Người dẫn chương trình cho biết SRF đã điều máy bay đuổi theo hòn đảo. Tôi nhìn lên đúng lúc thấy 6 người trong số họ đang lao về phía chúng tôi. 2 chiếc là máy bay vận tải lớn hơn, nhưng 4 chiếc trong số đó rõ ràng là máy bay chiến đấu bảo vệ các máy bay vận tải. Tôi nghĩ họ sẽ điều động máy bay chiến đấu theo cách nào đó, tôi nghĩ. Sau đó chiếc F-111 dẫn đầu phát nổ. Chết tiệt, nó thực sự phát nổ và các mảnh vụn đang tàn phá những máy bay bên cạnh. A, một vài người trong số các du khách đã khóc và nhìn ngọn lửa lan dần. Giống như nó đang phát nổ trên trần mái vòm vô hình, tôi đoán là vậy. Ở đó có một mái vòm. Chiếc máy bay đang cháy trượt dọc theo mái vòm di chuyển về hướng tây nam rồi chậm lại. Trong một giây, nó dừng lại ngay phía trên chúng tôi, rồi bắt đầu trượt xuống phía đông nam, một phần của nó xoắn ốc sang hai bên. Dấu vết của nó làm rõ hình dạng của mái vòm. 5 chiếc máy bay còn lại đã kịp thời lao lên và tránh đâm vào mái vòm. Chiếc máy bay bốc cháy đập nước tung tóe, nhưng tiếng nước đó nhanh chóng bị nuốt chửng bởi con tàu lớn để lại khi nó lướt trên mặt nước. Làn sóng khuấy động bên ngoài các bức tường của mái vòm nó có bao trùm khắp bên dưới không? 911 đâu rồi? Đây có phải là chỗ tốt nhất để đứng không vậy? Rõ ràng là không, tôi tự hỏi bản thân và nhận được 2 câu trả lời từ Giải San và Dồ Hạn. Tôi ngơ một chút nhưng Giải San đã bắt tôi rời khỏi nó. Giải San bắt chúng tôi sơ tán những người già và trẻ em, tiếp tục đến phụ nữ và vài thành phần ốm yếu. Chỉ để lại những người đàn ông ở lại. Sau một hồi thì chúng tôi ngồi bệ xuống đất và bàn bạc phải làm gì tiếp theo. Dồ Hạn có vẻ nghĩ xa, anh ấy bảo chúng tôi phải kiếm nguồn nước và thức ăn vì lo ngại chúng tôi sẽ bị nhốt ở đây. Giải San và một vài người phản bác lại lời nói Dồ Hạn. Họ tiếp tục tranh khá lâu. Vì đã khá mệt nên tôi cũng chẳng quan tâm đến họ, tôi đi đến một mỏm đá cách không xa vị trí của họ và ngồi xuống nhìn hòn đảo di chuyển. Có vẻ quân đội đã không thể bắt kịp được hòn đảo này. Hòn đảo càng ngày càng nhanh đến mức tôi xuất hiện ảo tưởng khi nhìn thấy 7 kỳ quan thế giới. Chết tiệt, mới chỉ có 2 giây mà mình đã thấy được 7 kỳ quan thế giới rồi. tôi nghĩ rằng mình sẽ nghỉ ngơi một chút. Một giờ sau tôi thức dậy thấy người bên cạnh mình là Dỗ Hạn. Tôi và anh ta trò chuyện về hòn đảo này và đặt ra nghi vấn rằng liệu có ai trong số các du khách là một bệ rỗ nở hoặc chính hòn đảo có Khabas. Trước khi đến đây tôi đã quen Dỗ Hạn một khoảng thời gian, anh ta là một bệ rỗ nở có thể khiến thứ anh ta suy nghĩ ra hoặc thứ anh ta hiểu thành hiện thực. Gần như không có giới hạn cho khả năng này, điểm yếu duy nhất của nó là chỉ có thể duy trì trong 3 phút. Từ động vật, nhân vật giả tưởng hay những thứ như hố đen hoặc một vũ trụ đều được anh ta tạo ra và chúng chỉ có thể duy trì trong 3 phút. Dỗ Hạn nói với tôi rằng anh ta đã tạo ra rất nhiều những máy quan, bom đạn để đục cái mái vòm đang giam giữ chúng tôi nhưng vô ích, nó quá cứng để có thể đục cả từ bên trong và bên ngoài. Anh ấy cũng kể rằng đôi khi anh ấy thấy được 7 kỳ quan thế giới, khi tôi hỏi anh ta về việc những người xung quanh có thấy như vậy không thì họ đều bảo rằng đã từng thấy qua cả 7 kỳ quan này và một vài khung cảnh ở khắp các quốc gia. Đôi khi là đồi núi, đôi khi là sa mạc, thậm chí họ còn thấy được cả lõi của trái đất. Từ đây tôi đặt ra một giả thuyết rằng hòn đảo đã xuyên qua mọi nơi trong thế giới hoặc nó đang di chuyển khắp thế giới không chừa một ngóc ngách nào. Dỗ Hạn lại có một giả thuyết khác cho rằng chúng tôi đang đi theo một đường xoắn ốc 360 độ có chiều hướng rõ ràng và có một quy luật cho mỗi lần xoắn ốc ấy. Dỗ Hạn đưa cho tôi một bảng liệt kê. Chúng được đánh dấu với nhau từ 2 đến 4 và lại từ 2 đến 4 liên tục n một lần như vậy. Tôi hỏi Dỗ Hạn vì sao lại không có lần 1 thì anh ấy trả lời rằng lần đầu anh ấy thấy chúng thì đã không nhận ra cho tới khi nó lại quay lại thì anh ấy mới liệt kê lại chúng và chỉ tiếp rằng lần 1 sẽ không bao giờ xuất hiện vì anh ấy không thể nào nhận ra chúng hoặc nhìn thấy chúng lại một lần nữa. Bảng liệt kê lần 2, Vạn Lý Trường Thành, thành phố cổ vệ trạ tượng chúa cứu thế đấu trường La Mã cổ lọ sẽ mạ chủ tỷ ỷ chủ đền thờ tạ mạ hạn khu di tích chỉ chèn ít lần 3, khu di tích chỉ chèn ít đền thờ. Tạ mạ hạn mạ chủ tỷ ỷ chủ đấu trường La Mã cổ lọ sẽ tượng chúa cứu thế thành phố cổ vệ trạ Vạn Lý Trường Thành lần 4. Tượng chúa cứu thế đấu trường La Mã cổ lọ sẽ Vạn Lý Trường Thành khu di tích chỉ chèn ít thành phố cổ vệ trạ đền thờ tạ mạ hạn mạ chủ tỷ ỷ chủ lần N1, chết tiệt tôi chả hiểu cái gì cả, nó có liên quan gì sao? Dỗ Hạn giải thích với tôi rằng, hãy giả sử trái đất là một mặt phẳng đều, chúng phẳng kéo dài đến vô hạn và chứa 7 kỳ quan thế giới mới được con người công nhận. Mỗi kỳ quan đều sẽ có một người đại diện cho chúng, ví dụ như chúa Giê-xu trong kinh thánh hoặc thần y tạm nạ của người Maya. Chúng là những kỳ quan tín ngưỡng của con người tạo nên. Vậy những kỳ quan không hề có dấu tích của tôn giáo mà con người tạo ra thì sao? Không có một vị nào hay cá nhân đại diện cho chúng cả, chúng bơ vơ và luôn muốn được đại diện bởi bất kỳ thứ gì. Chưa nói hết thì tất cả bảng liệt kê tôi cầm biến mất cũng như tôi không thể nào nghe hết những từ còn lại. Tôi nói không hiểu gì cả và chỉ muốn Dỗ Hạn tóm tắt lại chúng. Sau một hồi được tóm tắt lại thì tôi biết được rằng hòn đảo này là kỳ quan thứ 8, nó có không có nhận thức nhưng nó có khả và sập và nó muốn kết nối 7 kỳ quan mới này thành một vòng xoắn ốc 360 độ thành một kỳ quan thứ 9. Và lý do anh ta biết điều này thật đơn giản, anh ta suy nghĩ rằng mình là một người toàn trí. Tuy vậy nhưng bộ não anh ta thực sự không thể hiểu rõ được toàn cảnh về khái niệm toàn trí, vậy nên Dỗ Hạn chỉ có thể làm nó toàn trí ở phần hòn đảo này. Tôi hỏi Dỗ Hạn tiếp đến chuyện gì sẽ xảy ra nhưng anh ấy trầm mặc làm vẻ ngầu lòi và chỉ phán một câu duy nhất. Tử sinh rồi rời đi với một con cá heo hồng biết bay. Thật sự mà nói anh ta điên mẹ rồi. Đéo ai đi dùng khả năng của mình để làm như vậy chứ. Anh ấy thậm chí còn có thể dùng khả năng của mình để dịch chuyển tất cả mọi người thoát ra ngoài nhưng không. Anh ta chỉ đứng đó rồi xem rồi lại đứng đó ra vẻ ngầu lòi và bắt đầu viết mọi thứ vào trong cuốn sổ của mình. Anh ấy thực sự nghĩ rằng mình là nhân vật chính trong tác phẩm nào đó à? Chết tiệt. Hòn đảo chết tiệt này thực sự đã dừng lại. Tôi thốt lên một cách đầy kinh ngạc khi thấy hòn đảo dừng lại. Nó lơ lửng trên không trung giữa đại dương bao la, xung quanh là các kỳ quan thế giới mới. Nếu theo như lời Dỗ Hạn nói thì hòn đảo này là kỳ quan thứ 8 và đã được con người công nhận, vậy thì tiếp theo sẽ là một đường xoắn ốc 360 độ và kỳ quan thứ 9 ra đời nhỉ. Tôi nghĩ rằng các kỳ quan thứ 9 này sẽ tiểu hình xoắn ốc và lơ lửng hoặc đại loại kiểu vậy nhưng không. Một lực mạnh đến mức làm tan nát xương và nội tạng tôi xuất hiện và chúng ép tôi trở thành một cụm thịt sinh tố. Tôi nghĩ rằng mọi người đều sẽ giống tôi và tôi đã đúng, tất cả bọn họ kể cả Dỗ Hạn hay gia đình Giải San đều bị đè bẹp bởi một lực nào đó. Chúng nhanh đến mức tôi không thể phát giác và không kịp sử dụng lâu đài ảo ảnh để đưa toàn bộ mọi người vô trong. 7 kỳ quan thế giới và hòn đảo này bị ép voi nhau mạnh đến mức gây tiếng động tạo ra một sức gió khủng khiếp thổi đi khắp thế giới. Cuối cùng chúng vỡ vụn và chìm trong lòng đại dương. Chương 10, Mafia Nhật Bản. Chương 10, Mafia Nhật Bản. Nam nửa sống nửa chết trên một con đường quê ở Nhật Bản, điều tôi đã nghĩ trước khi chết và nó thực sự đã xảy ra. Cơ quan nội tạng và xương của tôi đã lành lại một cách nguyên vẹn. Tôi được đưa đến một căn nhà 2 tầng, được đặt ở tầng 2 và đang ngủ trên một chiếc giường lớn có tường trắng bao quanh và hầu như không có đồ nội thất nào khác ngoài một chiếc giường. Cái giường tôi đang nằm và một thanh niên có tàn nhang ngồi cạnh giường nói bằng tiếng Ý, "Ồ, anh tỉnh rồi, anh, xin hỏi đây là đâu?" Tôi hỏi, cũng bằng tiếng Ý, một sự thật khiến tôi rất ngạc nhiên. Làm sao bây giờ tôi lại nói được tiếng Ý? Ha ha ha, người đàn ông Nhật Bản sống ở đây có khả năng khá hữu ích. Anh ấy đã tạo ra nó để mọi người ra vào đây đều có thể nói được tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Nhật, bao gồm cả bạn. Thế quái nào điều đó có nghĩa là? Đây là đâu? Nhật Bản, Nhật Bản. Hiroshi mà thì phải. Tên tôi là Oga Tsunami. Nhưng người cứu cậu không phải tôi mà là sếp của tôi. Ha ha ha. Anh ấy nói và với tay lấy cuốn sách nằm trên bàn bên cạnh. Trên bìa có hình một cậu bé kỳ lạ, và tựa sách là Hì Bần Boy, phần 1, tập 12. Chỉ là nó hơi lớn để có thể cầm thoải mái trong lòng bàn tay nên Oga đã cuộn tròn nó lại một chút. Và đưa nó lên thai anh ấy. Rồi anh mím môi và bắt đầu ngân nga một bài hát nhỏ kỳ lạ, mờ mịt và tiếp tục phớt lờ tôi hoàn toàn, nhìn chằm chằm vào không có gì cụ thể nhưng vẫn nói chuyện với một người thậm chí không có mặt ở đó.
Ồ, xin chào.
Đây là Ogatsunami.
Cậu tỉnh rồi.
Sau đó anh ấy nhìn tôi.
Ồ, bạn có nghĩ rằng bạn có thể đứng dậy?
Tôi không chắc lắm nhưng tôi đẩy chân ra sau và hạ chân xuống sàn.
Tôi, bằng một cách nào đó đang mặc đồ dự đám cưới. Ôi chúa ơi, nhưng tôi không nghĩ việc đề cập đến điều đó sẽ có ích gì nhiều, và tất cả những gì tôi có thể xoay sở được là một tiếng rên rỉ khi cơn đau xuyên qua người. Cơ thể tôi như xé ra nghìn mảnh, đầu tôi như có một cây cọc gỗ cắm xuyên qua. Có vẻ như đang rất đau đớn. Anh ấy đang bình tĩnh báo cáo sự thật cho một cá nhân vô hình nào đó, và điều đó đủ khiến tôi thực sự muốn đấm vào mặt anh ta khi nhìn bệnh nhân như vậy. Tôi còn chả biết anh ta có phải bác sĩ hay không cũng như anh ta báo cáo cho ai, nhưng khi chứng kiến một người đau đớn thì ít nhất cũng phải giúp đỡ một chút. Nếu bạn tiếp tục di chuyển, bạn sẽ quen với nó.
Cố lên không, tôi không thể.
Chết tiệt, nó đau đến mức mọi bộ phận trên khuôn mặt của tôi đều cố gắng đi theo một hướng khác.
Chao hử, mày nghĩ mày đang lên giọng với ai thế?
Ogaga gầm gừ, nhưng mí mắt của tôi đang co giật dữ dội và tôi thậm chí không thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta.
Cái gì? Tôi là một tay xã hội đen chết tiệt, anh bạn hãy chọn từ ngữ và câu trả lời của bạn một cách cẩn thận, hiểu không?
Ogaga kéo áo lên và cho tôi xem khẩu súng nhét trong quần, và ngay lập tức tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Ý tôi là, bây giờ không còn lý do gì để chần chừ nữa.
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ không sử dụng thứ này chỉ vì bạn bị thương.
Anh ta nói và cố kéo áo xuống, nhưng tôi nắm lấy cổ tay anh ta, tay kia giật lấy khẩu súng và đập mạnh báng súng vào dưới cằm anh ta.
Tự gọi mình là một tay xã hội đen.
Bạn giống như thế nào, 15 tuổi?
Hay 16?
Chết tiệt, tôi đã bị lũ cảnh sát quốc tế đó bắn hạ 2 lần, bị rơi khi hạ cánh khi đến Nhật Bản và sống sót trong tổ của một con ong bắp cày chết tiệt nào đó trong rừng ảo kỳ gạ hạ dạn, nên hãy thành thật đi.
Ô gạ cuộn tròn người lại tạo ra tư thế phòng thủ rồi run cầm cập.
Còn tôi dí nòng súng vào sau đầu hắn.
Hãy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, anh chàng thông thái. Ổ gạ ngước lên và trừng mắt nhìn tôi.
Có vẻ như anh ta không hề cố gắng che giấu bất kỳ nỗi sợ hãi nào cả, hoặc nói một cách khác là đang giả vờ sợ.
Anh ta có thể còn trẻ, nhưng anh ta có vài viên đá quý khá đẹp được đeo trên cổ và tay.
À, đợi một chút, tên khốn ổ ga nói và nâng hỉ vần boy lên hai.
Tôi thấy khó tin nhưng có vẻ đó là một chiếc điện thoại.
Một chiếc điện thoại hình cuốn sách.
Tôi nhớ lại tầm vài năm trước tại nước Anh, điện thoại đã từng có kích thước bằng đồng hồ cúc u, và dựa trên máy bay và tàu thủy của họ, công nghệ của Nhật Bản cũng không tiến bộ hơn nhiều, nên nếu đây là Nhật Bản thì không phải là cuối năm 2026. Vậy nên vấn đề của tôi không chỉ là tôi đang ở đâu đó là khi.
Đột nhiên cái cọc trong đầu tôi kêu tợ lũ tợ lòn tợ lăn trả dạ tợ lòn chói hai và cao âm và vờ rung lên làm rung chuyển cả não tôi.
Ôi, cái quái gì vậy?
Việc đặt cọc chỉ là một phép ẩn dụ cách đây một lúc, nhưng bây giờ tôi chắc chắn rằng thực sự có một phần trong đầu tôi đang phát nhạc và rung.
Tôi đã nói rồi, đừng đùa với tôi.
Bạn nghĩ tôi chỉ là người ở đầu dây điện thoại chết tiệt đó phải không?
Cậu lén lút sau lưng tôi gọi tôi là Alex, kẻ thích nói chuyện qua điện thoại à? Ra tên anh là Alex sao?
Cái tên như cất vậy chết tiệt thằng trẻ trâu, dừng nó lại nhanh dựa trên những điều vớ vẩn mà thằng nhóc đó nói rằng nó là kẻ đã đập nát não tôi.
Anh ấy đã làm gì đó với tôi?
Với một chiếc điện thoại.
Tôi phải làm cho anh ta dừng lại.
Nhưng những rung động trong đầu nghiêm trọng khiến tôi sắp bất tỉnh và tôi không thể khiến cơ thể tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào từ não, nên tôi không thể giơ tay, chĩa súng vào ổ gà hay bóc cỏ. Tất cả những gì tôi có thể làm là cảm thấy mắt mình trợn ngược, chảy nước dãi và nói vờ lặc bắt tôi sắp chết.
Bằng cách nào đó, tôi có một chiếc điện thoại bên trong và nó đang đổ chuông và rung.
Anh ta đang cố giết tôi.
Tôi không quan tâm làm thế nào.
Tôi phải làm những gì tôi có thể làm.
Hướng thùng lên.
Tôi không thể nhắm được nên tôi đưa nòng súng lên đầu mình, dùng đầu và sàn nhà để giữ cho nó đứng vững nhất có thể và dồn sức lực cuối cùng để bóc cỏ.
Tôi không cần phải bắn trúng đích.
Những thứ máy móc sẽ ngừng hoạt động nếu dù chỉ một chút trong số chúng bị hỏng.
Bang.
Viên đạn quét một lỗ trên da và hộp sọ của tôi dài 6,8cm và sâu 7mm, đồng thời cắt đứt khoảng 2mm khỏi phần hộp sọ đã được biến thành điện thoại của tôi.
Thế là đủ rồi.
Độ rung và tiếng chuông dừng lại.
Tôi chưa bao giờ có cảm giác trong não ngay từ đầu, nhưng nó vẫn hơi tê liệt.
Mẹ kiếp, tôi sử dụng thế giới phán xét vào chính bản thân mình, loại bỏ viên đạn vài cái điện thoại chết tiết đó rồi duy trì thế giới ảo ảnh trong toàn thân thể trong khoảng 1mm.
Ô gà hét lên.
Lần này tôi đã không bỏ lỡ tia sợ hãi đó.
Tay tôi không còn run nữa.
Tôi chĩa súng vào mặt ổ gà và không ngần ngại.
Bam 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 bam.
Nhưng dù tôi bắn từ khoảng cách chưa đầy 1 mét nhưng không một viên đạn nào trúng đích, tất cả đều bị dồn vào bức tường phía sau anh ta.
Có một người đàn ông đội mũ đứng cạnh tôi, tay cầm súng.
Tắt nó đi, anh ấy nói.
Anh ta có thể hơi điên khùng một chút, nhưng anh ta là một tay mạ phỉ ạ, và nếu có chuyện gì xảy ra với anh ta thì chúng tôi sẽ phải trả lại.
Đó là cách hệ thống hoạt động.
Anh ấy đã làm điều gì đó để thực hiện những cú sút mà tôi chưa bao giờ bỏ lỡ với bất kỳ ai.
Những người này là ai vậy?
Tạo ra những chiếc điện thoại trong đầu tôi làm thế quái nào mà điều này lại có thể xảy ra được?
Chào.
Bắn hắn đi, Hỉ Cạ Cụ.
Ogaga hét lên và Hỉ Cạ Cụ chĩa súng vào Ogaga.
Câm mồm đi.
Tôi muốn tự mình bắn anh.
Hãy bình tĩnh lại đi, cậu là kẻ tồi tệ nhất khi như thế này.
Cái quái gì vậy?
Anh nào, tôi là một người nghiện điện thoại đổ chung. Xin chào là tôi đây, Ogaga.
Cái gì?
Tôi thậm chí còn không biết bạn đang nói cái quái gì nữa.
Đồ ngu ngốc chết tiệt.
Bang 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 bang.
Hỉ Cạ Cụ bắn 6 phát súng vào Ogaga.
vậy bạn có thể bắn anh ta. Tôi nghĩ, nhưng rồi tôi thấy. Ồ, tôi đã thấy một cái gì đó. Và cũng nghe thấy chúng. Những viên đạn xoáy một cách nhanh chóng, bật liên tục vào giường và tôi rồi chúng chuyển hướng và nhắm vào Oga. Khi tôi nhìn chằm chằm với vẻ hoài nghi, mỗi viên đạn đều đá viên đạn khác rồi liên tục tăng tốc. Vào giây cuối cùng trước khi chúng vào đầu Oga, tất cả y viên đạn bắn vào nhau và tất cả mảnh vụn lớn và nhỏ tiến về phía Oga. Oga đã khiến tất cả mảnh đạn vụn nhắm vào mình chuyển sang hướng của một con mèo tội nghiệp. Tất cả đường đạn đều bay chính xác đường chỉ hướng của Oga rồi khiến cho con mèo tội nghiệp đó nổ banh đầu. Alenwen, tôi xin lỗi vì cách cư xử thiếu đúng đắn của thuộc hạ mình và mong anh có thể thông cảm cho người bị đa nhân cách như anh ta, anh ấy nói. Một người trẻ tuổi bước vào căn phòng hỗn loạn à, đi theo anh ta là một người khá gầy gò. Anh ấy đến chỗ tôi, đang cầm một cuộn băng gạc trên tay và đến kiểm tra vết thương của tôi. Tôi hiện tại cao 189 cm, anh ấy chỉ cao đến ngực tôi, nhưng anh ấy đã cầm cuộn băng gạc và bàn tay còn lại của mình lên vết thương trên đầu tôi và khi anh ấy rút tay lại thì băng gạc đã biến mất. Anh ta dường như nhận ra rằng tôi có thể tự chữa lành bản thân và nhận ra được sự tồn tại của thế giới phán xét quanh cơ thể tôi. Từ chiếc băng gạc biến mất trên tay và thay vào đó anh ấy đang cầm một chiếc mũ bóng chảy. Oga nhìn chiếc mũ rồi quay sang bức tường đầy đạn. Oga, anh đã biến nơi này thành một bãi chiến trường. Oga vừa nói vừa cúi đầu xuống sàn nhà rồi nhặt lấy chiếc mũ người trẻ tuổi kia làm rơi rồi run rẩy một cách khó kiểm soát. Đối với tôi nó chỉ giống như một chiếc mũ, nhưng đối với anh ta nó lại là thứ gì đó rất quan trọng. Xin chào, Alex Nguyễn, anh ấy nói, ngước lên nhìn tôi. Tên tôi là Dù Phạt Y Hoa Mã Y. Có một sức mạnh đối với anh ta, nhưng nó không đáng sợ. Cái khía cạnh xương sầu cụ thể đó thường gặp ở những người trong cuộc sống không thể tìm thấy ở đâu cả. Anh ấy làm tôi nhớ đến một vận động viên bơi lội đẳng cấp thế giới đang đứng trên cạn. Giống như anh ấy đã tập trung vào một điều đơn giản và khiến bản thân giỏi hơn bất kỳ ai khác. Nhưng có nhiều điều hơn thế với anh ấy. Cậu bé này đã biến những tên côn đồ như ổ gạ và hỉ cạ cụ thành người của mình. Anh ta cũng có một loại khả năng bí ẩn nào đó, một khả năng vô hạn được ẩn giấu bên trong cơ thể trẻ tuổi đó. Đi cùng sức mạnh ấy là một bộ óc khá là tài giỏi khi đào tạo họ trở thành một tay mafia. Tôi cảm thấy mình có thể tin tưởng vào anh ta một cách vô điều kiện bằng một cách nào đó. Đây là loại sức mạnh gì vậy? Chương 11, kẻ phản bội. Chương 11, kẻ phản bội. Tôi hỏi Dù Phạt. Nhưng đáp lại tôi rằng anh ta kể một cách hơi mơ hồ nhưng các phần đều khá giống tên đàn ông có hai nhân cách đó. Đơn giản là anh ta là một bệ rộn đờ và những người còn lại cũng đều là một bệ rộn đờ tiếp. Tôi nghĩ rằng tôi đã được cứu bởi một băng đảng bệ rộn đờ. Lúc này người đằng sau mới cất tiếng nói tên tôi là Izip. Tôi có thể hỏi tên thật của bạn được không? Ô gã lo lắng khi lời nghe những câu tiếng Anh cơ bản nhưng sau khi được tường thuật bởi căn phòng này thì anh ta mới ngạc nhiên và hỏi Dù Phạt rằng đây là một người anh ta mời đến sao. Đúng vậy và tên bạn là? Izip hỏi, đưa tôi đến trở lại hiện tại. Nên tôi trả lời anh ta bằng cái tên mình thường dùng. Anh là một người khôn ngoan. Nhưng thứ tôi muốn lại là cái tên thật sự của bạn, chứ không phải cái tên câu thường dùng tại Việt Nam và ở đây. Tôi gật cười, tôi suy đoán rằng liệu anh ta có thể xem được ký ức và đọc tâm trí của tôi nhưng không, anh ấy phủ nhận lời suy nghĩ của tôi bằng cách đưa ra thông tin cá nhân của tôi. Chết tiệt, tôi làm gì quen biết hắn đâu. Sao hắn ta biết được? Sức mạnh của tôi là nhận diện con người thông qua quá khứ và những gì bạn đã tác động. Nó đủ sức thay đổi được quá khứ của bạn hoặc bất kỳ ai khác nằm trong tầm nhìn của tôi. Cái giá tuy hơi lớn nhưng có thể chấp nhận được trong một vài tình huống, bạn biết đấy, như bạn chẳng hạn Inzip nhìn tôi và nói, tôi cảm nhận được sự nguy hiểm của anh ta thông qua thế giới phán xét, tôi nghĩ rằng mình nên chuẩn bị dùng thế giới phán xét để tấn công trước nhưng không để điều đó lâu. Dù Phạt đã đứng ra để hòa giải tôi và Inzip. Cậu ấy nói rằng Inzip được đích thân Dù Phạt mời tới đây để điều tra thân phận và quá khứ của từng thành viên trong băng đảng của anh ta. Anh ấy cũng nói rằng tất cả các thành viên đã được điều tra xong, không có dấu hiệu phản bội và chỉ còn hai người cần điều tra là Oga Tsunami và Hikaku. Có khi thêm tôi nữa sẽ là người thứ ba. Được rồi, vào lúc này, cậu sẽ phải ở yên tại chỗ. Vì sự an toàn của bạn, Inzip nói rồi quay lại chỗ những người khác. Tôi suy nghĩ về hoàn cảnh bản thân hiện giờ. Hiện tại tôi đang mặc bộ đồ dự đám cưới, tuy đã dùng thế giới phán xét để xóa sổ mọi vết thương nhưng cha ơi, cái cảm giác mà tên ổ gạ đã làm cho tôi thật sự rất khó để biến mất. Khoan đã, có lẽ nào này, tên khốn. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Khabas của bạn đã làm gì với tôi? Ổ gạ gầm gừ, đã liên tục vào chân tôi rồi lại trốn sau lưng Dù Phạt. Tôi phất lờ anh ấy rồi nằm xuống âm thầm quên đi việc mình bị ảnh hưởng bởi Khabas và mở TV một cách tự nhiên và nằm xem một chương trình khoa học vũ trụ trực tiếp nào đó. Trong đó nó có nói về mặt tối của sao hỏa. Nó khá lôi cuốn, đến mức tôi vừa xem và vừa nghĩ về bản thân. Từ một góc độ khác với các phi hành gia. Nhưng sự tồn tại của mặt trăng phụ này chắc chắn có liên quan gì đó đến việc tôi có mặt ở đây. Thời điểm chúng tôi đến cũng có ý nghĩa. Vệ tinh lơ lửng ngoài cửa sổ có kích thước rất nhỏ và tròn, một quả cầu gần như hoàn hảo. Không có gì giống như hai mặt trăng còn lại phô bù, thực hiện hai quỹ đạo quanh sao hỏa mỗi ngày ở độ cao 6.000 km và đi hệ mộ thậm chí còn nhỏ hơn, thực hiện bốn quỹ đạo ở độ cao 2.300 km, đều là những khối băng và đá bị biến dạng. Mặt trăng thứ ba này khác thường cả với tư cách là một vệ tinh và thiên thể. Có một điều, nó không có miệng núi lửa, không có vết lõm hoặc phồng lên. Nó mịn màng như một tấm gương, nhưng nó dường như không được làm từ khí hay chất lỏng. Các phi hành gia đã xác định được điều đó trong phân tích của họ, từ đặc tính hồng ngoại của bề mặt mặt trăng, rõ ràng nó được làm từ đá. Phải chăng nó đã được hình thành từ khi sao hỏa vẫn còn nước? Tôi tự hỏi, nhưng điều đó là không thể. Không có con sông nào có thể làm đổ một tảng đá có đường kính 5 km. Không phải trên sao hỏa, nơi có đường kính bằng một nửa trái đất và có lực hấp dẫn bằng 1/3. Điều gì giải thích cho việc thiếu miệng núi lửa? Có thể nào nó chỉ đơn giản là không bị bất kỳ tiểu hành tinh nào tấn công kể từ khi vũ trụ hình thành? Nhưng làm thế nào một quả cầu như thế này có thể được tạo ra ngay từ đầu? Điều bí ẩn hơn nữa là khoảng cách của mặt trăng với sao hỏa. Từ việc tôi nghe cuộc thảo luận của các phi hành gia, nó chỉ cách bề mặt 8 km. Vì bầu khí quyển của sao hỏa cách đó 10 km, điều đó có nghĩa là nó nằm trong bầu khí quyển. Đáng lẽ nó phải bị ném đi hoặc đâm trở lại bề mặt sao hỏa, nhưng nó vẫn nằm yên. Vật lý chết tiệt. Ngay khi tôi kết luận rằng mặt trăng này chắc chắn là lý do tôi được đưa tới đây, cờ hờ 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 hờ. Một âm thanh như tiếng chuông buồn tẻ vang vọng trong tôi, và trong giây lát tôi cảm thấy phấn khích khi nghĩ rằng nguyên nhân là do có thứ gì đó giống như bóng đèn chiếu thẳng vào đầu một nhân vật trong truyện tranh. Chuyện chết tiệt đó có thật xảy ra không? Nhưng tất nhiên là không. Đó cũng không phải là tất cả trong đầu tôi. Nó hoàn toàn không có trong đầu tôi. Nó ở trong bụng tôi, đâu đó trong các cơ quan nội tạng của tôi, một âm thanh thực sự sâu lắng đến mức tôi có thể cảm nhận được âm vang lan khắp cơ thể mình. Cái gì? Tôi quay đầu lại và nhìn Oga. Anh ấy đang trừng mắt nhìn lại tôi. Cái gì cơ? Họ đã đi rồi. Để lại tôi với tên đa nhân cách này, anh ấy đang sử dụng khả vạt bên trong tôi. Chết tiệt, tôi đoán rằng khả vạt của anh ta cho phép anh ta sử dụng hoặc sai khiến các tần số âm thanh. Thậm chí là cả vũ trụ nếu anh ta có thể điều khiển các tần số ở diện rộng. Rộng của tôi là quy mô toàn vũ trụ dừng lại đi. Chết tiệt, tôi sẽ giết cậu cái gì? Đồ chết tiệt, anh ấy trừng mắt nhìn tôi thêm một giây nữa rồi rời mắt. Bất cứ điều gì. Nếu không muốn chết thì đừng quay đầu sang trái. Hiểu rồi. Bên trong tôi có một tiếng rình nào, theo sau là một tiếng cơ máy, khi thứ gì đó lao về phía trước khiến máu và thịt tôi sủi bọt. Chết tiệt. Anh ấy đã làm gì thế? Nó đi qua phía sau rốn của tôi, xuyên qua trái tim tôi, hướng tới vai tôi. Bất cứ nơi nào nó đi tới, có thứ gì đó lan khắp phổi và tìm tôi như một cơn thức giấc, làm chúng rung chuyển, tạo nên những làn sóng trong tôi. Đây liệu có phải là một sợi dây tần số? Đầu của nó chạm tới da vai trái của tôi. Bùm! Nó xuyên qua da và áo. Máu bắn tung tóe trên má trái của tôi. Cơn đau khủng khiếp ập đến ngay sau đó. Nếu không muốn chết thì đừng quay đầu sang trái. Nếu tôi cử động đầu, liệu quả ngư lôi này có xuyên qua cổ tôi và khiến đầu tôi nổ tung không? Mặc kệ những câu hỏi đặt ra trong lòng, tôi dùng sức nắm lấy sợi dây tần số đó. Tôi thất bại khi nắm sợi dây tần số đó. Tôi nghĩ rằng nó tồn tại về mặt vật chất khi ổ gạ sử dụng, nhưng không. Nó không tồn tại ở dạng vật chất, có lẽ là ở dạng tần số thông thường hoặc phi vật chất. Thế giới phán xét 1 mm mà tôi bao quanh cơ thể có vẻ như quá mỏng để cản một thứ phi vật chất, vậy nên tôi tăng sự hiện diện của thế giới phán xét vào thực tại. 1 m/s, 2 cm, 1 m/2m. 1 km khi gia tăng sự hiện diện, tôi sẽ rách đi sợi dây tần số đó và xóa sổ nó ạ. Ổ gạ hét lên, người đầy máu. Dù Phạt và In dịp thấy vậy liền bỏ dở công việc của mình và đến kiểm tra ổ gạ. Sao cậu không đến kiểm tra vết thương của anh ấy? Bạn không cảm thấy tiếc cho anh ấy sao? Khi thấy ổ gạ không sao thì họ chất vấn tôi. Tôi giải thích rằng là do ổ gạ tấn công tôi trước và không cho tôi nhìn về phía bên trái nơi các cậu làm việc. Dù Phạt thở dài, dùng khả năng của mình chữa trị vết thương của ổ gạ. Hiện tại tính cách của ổ gạ đã thay đổi một lần nữa, từ hung hăng sang sợ sệt rồi lại cười hô hố. Bang! 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 4 phát súng liên tiếp vang vọng, chúng lao qua lưng tôi rồi xoắn lại với tốc độ kinh ngạc rồi chính xác găm 4 viên vào đầu Dù Phạt, khiến đầu anh ấy phát nổ và tương tự căn phòng cũng phát nổ theo. Bạn đang làm gì thế? Tại sao lại giết thủ lĩnh? Tao sẽ giết mày. Tôi hét lên bảo anh ta bình tĩnh nhưng ổ gạ chẳng quan tâm. Ổ gạ lao vào hỉ cả cụ kẻ đã sát hại Dù Phạt. Sát âm 3 sợi dây tần số âm thanh được tạo ra từ hai tay và phần sau mông anh ta. Chúng biến đổi tạo thành móng vuốt và một cái đuôi sắc bén. Tạo hình này thật giống một con mèo hung dữ trả thù cho chủ nhân của chúng. Anh ta gầm gừ và tôi lăn mình ngấp vào chiếc tivi bên cạnh. Bên cạnh tôi là Inzip. Tôi hỏi anh ta gì sao không chiến đấu thì anh ta trả lời rằng bây giờ chưa phải là lúc, và anh ta hỏi lại tôi rằng tại sao tôi không chiến đấu cùng ổ gạ thì tôi đáp rằng không muốn chiến đấu. Cả hai chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi tiếp tục nhìn trận chiến của ổ gạ và hỉ cả cụ chết tiệt. Ổ gạ gầm lên. Một viên đạn lệch bắn vào chỗ chúng tôi, xuyên qua chiếc tivi, trúng vào cổ tay tôi. Bùm. Và rồi tay tôi bị thổi bay sạch. Tôi nghĩ vậy nhưng một lúc sau tôi nhận ra mình vẫn cảm thấy tay mình đang bám vào mép giường. Tên viên đạn không bắn đứt tay tôi mà bắn đứt dây buộc. Bây giờ tay tôi đã được tự do. Tôi cười rồi lấy tay của mình, gắn chúng vào bằng thế giới phán xét và coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trước khi tôi kịp nói thì anh ấy đã hét lên, thức dậy đi. Như một tín hiệu. Dù Phạt liền hồi sinh, mọi vết máu, thớ thịt cho đến cả vụ nổ đều được tái hiện lại, nhưng thay vì tiếp diễn thì chúng lại lùi lại. Sau vài giây Dù Phạt liền trở lại trạng thái bình thường như thể vụ nổ đó chưa từng tồn tại. Tôi đã biết cậu là kẻ gián điệp nhưng không nói gì. Đó là lần phản bội thứ nhất. Cậu đã giết tôi và lại ý định giết cả anh em của tôi. Đó là lần thứ hai. Tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại làm vậy, trả lời tôi đi. Tại sao? Thì cả cụ trả lời bằng cách bắn thêm 4 phát đạn vào Dù Phạt nhưng vô ích. Tất cả 4 viên đều dừng lại và rơi xuống, thuốc súng và vỏ đạn của 4 viên đều trở lại với nhau thành 4 viên đạn chưa từng được sử dụng. Ra vậy. Nếu ý cậu là như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc từ đây, nói rồi Dù Phạt làm hỉ cả cụ trẻ lại thành đứa trẻ 8 tuổi. Tiếp tục là một đứa trẻ 3 tuổi rồi tiếp tục là một bào thai. Cuối cùng là tinh trùng. Khả vạt của hỉ cả cụ trực tiếp biến mất, mọi vụ nổ, các viên đạn đã qua sử dụng và thuốc súng đều biến mất, làm căn phòng này trở về tình trạng cũ khi Hỉ Cạ Cụ chưa bắn một viên đạn nào. Như thể chưa đủ, dụ phạt liền làm cho thời gian lùi lại thêm một tầng nữa, khiến việc Hỉ Cạ Cụ trẻ lại và biến thành tinh trùng được trở lại thành một thiếu niên. Dụ phạt tiếp tục lùi thời gian thêm lần nữa. Anh ta lùi thời gian để biến Hỉ Cạ Cụ từ tinh trùng thành thiếu niên, rồi tiếp tục lùi lại lần nữa đủ 8 tầng rồi mới nghỉ, tạo thành 8 tầng quay ngược thời gian gắn liền với nhau. Còn Hỉ Cạ Cụ, anh ta không la hét khi trở lại hay khóc nhẹ khi thành một đứa bé, chỉ im lặng chịu đựng sự tra tấn của dụ phạt vô hạn lần nốt. Khả năng dụ phạt khiến cho mọi thứ quay ngược lại thời gian không có giới hạn cũng như thay đổi, kiến tạo nâng cấp những thứ anh ta thay đổi. Việc quay ngược thời gian 8 tầng ý chỉ việc dụ phạt quay ngược lại việc quay ngược của mình rồi tiếp tục quay ngược hành động đó, tạo thành một chuỗi quay ngược 8 tầng quay lại lẫn nhau. Tầng trên cùng quay ngược tất cả các tầng quay ngược, nhưng tầng cuối cùng lại quay ngược tầng trên cùng. Chương 12, đa vũ trụ. Chương 12, đa vũ trụ. Tôi được dụ phạt dẫn đi một nơi nào đó. Vừa đi, dụ phạt vừa kể cho tôi nghe sự tích của anh ta. Dụ phạt thực chất chỉ là một đứa bé mồ côi, được bao bọc và nuôi dưỡng bởi bạo lực và chất kích thích. Anh ta đã tự mình sống trong khu ổ chuột ở Italy, một nơi chứa đầy tệ nạn và chết chóc. Trong một lần tình cờ, anh ta đã ăn được một mảnh da khạ vạt của một ông chủ mafia. Dù Pass khi nhận biết được việc đó đã nhanh chóng làm người đứng đầu tổ chức mafia của ông chủ cũ rồi nhận nuôi Hỉ Cạ Cụ và Oga. Hỉ Cạ Cụ được Dù Pass cứu sống khi bị chôn sống, còn Oga được cứu khi cậu ta bị bắt cóc đến Italy. Sau một hồi luyên thuyên, tôi cũng đã biết một số quá khứ của Dù Pass. Tôi cũng biết được có hai điều tồi tệ đang xảy ra, một là hiện tại tôi đang bị cuốn vào một trận chiến giữa mafia Ý và các băng đảng Nhật. Hai là sau khi bị bẹp dí và nổ tung bởi kỳ quan thứ 9 thì cơ thể, linh hồn, mọi thứ của tôi đã bị cuốn sang một dòng thời gian khác, nơi mà quyền lực của cả thế giới nằm trong tay các băng đảng và mafia. Vậy hiện tại tôi đã không còn ở mốc thời gian cũ và đã sang mốc thời gian mới. Tôi nghĩ mình nên tìm cách để về dòng thời gian cũ của bản thân mình. Nhưng không để tôi làm việc đó, dù Phạt đã ngăn cản tôi và rằng anh ấy muốn kiểm tra tôi vì lo ngại tôi cũng là gián điệp từ địch. Tôi nghĩ rằng họ có hơi nghĩ quá xa và tôi đã khuyên họ không cần phải làm vậy nhưng bất thành. Sự kiên định của dù Phạt thật không thể khinh thường. Cậu ta không hề chần chừ hay suy nghĩ lại về hành động của mình mà vẫn nhất quyết phải kiểm tra tôi bằng được. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành cho họ xem ký ức của mình. Họ ngạc nhiên rồi hoảng sợ khi biết tôi không thuộc về dòng thời gian này, cũng như khiếp sợ vì sự lãng quên mà đến tôi còn không hay biết. À, cái này. Nói thật với chúng tôi, anh đã làm gì, làm gì là làm gì? Ý cậu là sao? Tôi tự hỏi. Cậu còn nhớ về việc mình bị đau đầu và cuộc tấn công của Hỉ Cạ Cụ chứ? Rất rõ. Nó vừa xảy ra xong mà, cậu sẽ hiểu khi thấy cái này, dù phạt tạo một hình ảnh từ phần chiếu của ký ức tôi. Tôi thấy một vài thứ đen đen cũng như thấy vài ký ức về hồi nhỏ lẫn ký ức bị bắn đến mốc thời gian này. Tất cả đều được thứ đen đen này bao bọc. Tôi không hiểu được việc này rồi hỏi cả hai người họ chuyện gì đã xảy ra. Họ trả lời nhưng giọng hơi run một chút. Các ký ức và những gì cậu đã trải qua đều đang bị ăn mòn bởi thứ chúng tôi gọi là sự lãng quên. Tôi sẽ giải thích cho cậu một chút về sự lãng quên này. Sự lãng quên mà chúng tôi nói ý chỉ những gì não, ý thức hay tâm trí của cậu đã quên. Sự quên này giống như hư vô vậy. Quên mọi thứ một cách tuyệt đối và sẽ không bao giờ có thể nhớ lại được. Đó là sự lãng quên, ví dụ như những người già mắc chứng đăng trí. Sự quên của họ chỉ dừng ở tính tạm thời và không thể đạt được đến tính tuyệt đối. Nếu quá khó hiểu thì có thể lấy ví dụ là một đứa bé vừa sinh ra cho đến khi vượt qua 3 tuổi. Chúng đều sở hữu sự quên tuyệt đối cho đến khi vượt qua 3 tuổi thì sự lãng quên của cậu sẽ bị tạm trấn áp trong vòng vài chục năm, riêng cậu thì rất lạ. Cậu bị sự lãng quên ăn mòn, thậm chí các ký ức khác đã bị lãng quên tuyệt đối nhưng cậu vẫn nhớ được tất cả chúng. Như thể cậu không hề có tâm trí mà vẫn có thể sống vậy. Ra là vậy. Tôi nghĩ rằng đây là khả năng của thẩm phán của tôi trong thế giới phán xét. Mọi khía cạnh của tôi có lẽ đều thoát khỏi sự hô vô rồi, vậy tôi có thể đi chưa? Tôi hỏi cả hai người họ nhưng họ có vẻ ấp úng, còn riêng ổ gạ thì lại kêu gào đuổi tôi đi rồi lăn lông lốc dưới mặt sàn. Chúng tôi nghĩ rằng, cậu định đi đâu vậy Alex? Chẳng lẽ lại vượt cả thời gian? Cậu biết đó là điều không thể mà dù phạt hỏi tôi rồi tôi nói với họ rằng không gì là không thể cả. Nói rồi tôi sử dụng thế giới phán xét vào bản thân mình khiến cho mọi thứ của tôi biến mất để lại cả ba người họ. Cậu ta đã đi chưa? Tôi nghĩ là rồi, sao cậu không nói hết mọi thứ với cậu ta? Tôi nghĩ anh ta sẽ sớm nhận ra bản chất của mình thôi, vậy cái gọi bản chất là như thế nào? Chịu. Có lẽ là hư vô. Hoặc vượt qua chúng. Chẳng thể biết được. Tôi đi vào thế giới phán xét, triệu hồi một cuốn sách. Trong cuốn sách không có gì ngoài những cái tên, Alex Nguyện Hạ Cả Sủ Kỳ Ý Mạ Diễu Bở Dị Tật Nồn Phỉ Gở Hỉ Cả Mạ Sỉ Trí Họa Tạ Sỉ, bảy người đó là những người tôi gián tiếp và trực tiếp giết một phần khía cạnh hoặc toàn bộ sự hiện diện của họ bằng thế giới phán xét. Ví dụ tiêu biểu của việc mất toàn bộ sự hiện diện là Alex. Tôi và cậu ta đã chơi một trò chơi đầu tiên và cuối cùng. Nghĩ rằng Alex đã thắng nhưng bằng một cách nào đó tôi đã khiến cậu ta thua cuộc. Gấp lại cuốn sách, tôi hỏi thẩm phán về việc di chuyển giữa các mốc thời gian. Ông ta chỉ nói là không thể bởi vì tôi có thể sẽ bị lạc vào một dòng thời gian nào đó. Tôi nhóng méo rồi đòi thẩm phán cách về thế giới. Mặc dù hơi trẻ con nhưng đây là cách duy nhất để có thể về mốc thời gian gốc của mình. Thẩm phán đưa tôi một cuốn sách dày cuộn, bắt tôi phải học thuộc từ nguồn gốc đến tận cùng của toàn bộ vũ trụ. Chết tiệt. Cuốn sách này dày đến nỗi làm xuyên qua các tầng của thế giới phán xét. Tôi nặng nề mở ra rồi bắt đầu nghiên cứu vào chúng. Vũ trụ này ban đầu không chứa bất cứ một thứ gì. Hư vô nguyên tử khái niệm. Tất cả đều chưa từng tồn tại cho đến khi nó được viết ra bởi bố đã viết ra mọi thứ. Tất cả những gì bố viết ra là khái niệm. Cho chúng khả năng học hỏi, tạo ra hủy diệt. rồi bố viết ra quy luật và logic. Các quy luật và logic tương đương với khái niệm. Chúng tạo ra vô hạn, thật thủ, sự thật, lừa dối, tuổi thọ. Rồi chúng bắt đầu tạo ra nguyên tử rồi trọng lực và thời gian. Tất cả đều có tính phân cách một cách vô hạn và luôn tương tác với nhau thông qua thời gian để tạo nên thiên hà, hành tinh, các ngôi sao, hố đen, phản vật chất để tạo nên một vũ trụ như bây giờ. Thời gian cũng được phân tách thành nhiều nhánh vô hạn khiến cho vũ trụ được chia ra thành vô hạn vũ trụ gọi là đa vũ trụ. Vào ngày cuối cũng bố tạo ra một cánh cổng nơi dẫn đến một chiều cao hơn, một vũ trụ cao cấp hơn. Ông phân chia ra những đứa con của mình cai quản đa vũ trụ mà ông đã tạo ra rồi ông dùng cây bút của mình để viết tiếp lịch sử hay còn được gọi là tương lai. Cây bút của ông và thời gian đã kết hợp để có đầy đủ quá khứ tương lai hiện tại. Và rồi vào giây phút cuối cùng lấy bản thân mình tạo thành năng lực khả vạt rồi ban tặng chúng cho mọi sinh vật sống trong đa vũ trụ. Đọc xong trang đầu tôi đã có thể chắc chắn rằng đây là chuyện cổ tích. Chết tiệt, lao thẩm phán đưa tôi chuyện cổ tích rồi. Lật trang thứ hai trong cuốn sách nó kể tiếp rằng những đứa con của bố đã xây dựng nên ba cõi trong đa vũ trụ. Lần lượt là địa ngục trần gian, thiên đường, địa ngục nằm sâu trong hư vô và cai quản hư vô. Địa ngục là cái tên chỉ bao hàm các địa ngục nhỏ hơn của các tôn giáo tín ngưỡng của các sinh vật sống trong đa vũ trụ nhằm ngăn chặn mối họa hư vô. Trần gian chính là đa vũ trụ nơi tất cả các sinh vật thực thể được sinh ra và tồn tại nhờ một phần máu của bố. Thiên đàng chính là nơi bao hàm mọi thiên đàng nhỏ hơn của các tôn giáo tín ngưỡng của các sinh vật sống. Nó là nơi những linh hồn bị xóa sổ và những linh hồn yếu đuối cư trú rồi để một ngày hóa thành năng lượng thuần khiết rồi tan biến trong yên bình. Ba cõi này không phân biệt cái ác hay cái đẹp, chỉ có sự tồn tại và tồn tại cho đến khi tan biến vào đa vũ trụ. Còn cánh cổng nơi bố tạo ra là một nơi cao cấp hơn và là. Sao lại không đọc được vậy? Tôi tự hỏi rồi thẩm phán trả lời tôi rằng tôi không đủ khả năng để biết thêm nữa. Tôi hỏi thẩm phán thân phận thật sự của lão là ai thì ông ta chỉ nói ta là cậu và cậu là ta. Bây giờ thì đọc phần thời gian đi. Tôi nghe theo lời thẩm phán đọc về phần thời gian. Nó có nói rằng thời gian được chia ra làm vô số dòng thời gian. Rất ít cách để có thể di chuyển giữa hàng hà vô số dòng thời gian, nhưng cách dễ nhất là biến bản thân trở thành thời gian và đi qua nó. Thật sự hết cách rồi sao? Tại sao lại phải biến bản thân thành thời gian rồi mới qua được? Muốn đi thì đi, không đi thì ở lại. Chết tiệt, lao thẩm phán khốn nạn. Rồi tôi hỏi cách khó nhất là gì? Lao chỉ bảo là chui vào các hố không thời gian được dẫn đến các nhánh thời gian. Nhưng điều đó lại rất khó và rất dễ bị để ý bởi khái niệm thời gian. Chẳng còn cách nào khác, tôi tiến sâu hơn vào thế giới phán xét. Gỡ bỏ thân thể của mình và biến bản thân thành thời gian. Tôi được lao thẩm phán dịch chuyển đến một phần nhỏ của nhánh thời gian. Lao bắt tôi tự đi và tự tìm dòng thời gian của mình rồi biến mất và bỏ lại tôi. Tôi từ từ tiến vào nhánh thời gian. Nó là một mặt phẳng dài vô tận, bên dưới là các nhánh thời gian đang di chuyển, có chỗ lên và có chỗ xuống của các nhánh thời gian khiến cho chúng trở nên đặc sắc. Tôi vừa đi vừa nhìn và vừa cảm nhận dòng thời gian vốn có của mình. Một bước tôi đi giống như từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ 27. Từ nhánh thời gian này đến nhánh thời gian khác. Tôi đi qua vô số các kết cục, các loại tình huống có trong một dòng thời gian rồi cuối cùng tôi đã đến nơi. Dòng thời gian của tôi, nhà của tôi. Nó khá là xa với dòng thời gian của dụ phạt nhưng không sao, cuối cùng tôi có thể về nhà. Tôi hít một hơi. Trấn an bản thân về cái chết của mọi người. Tôi quyết định nhảy về quá khứ để ngăn chuyến du lịch đến hòn đảo kỳ quan thứ 9 của mọi người. Ngoài lề, cuốn sách này không có tên Sao Lão Thẩm Phán, nó không hề có tên như cậu vậy, vậy tôi sẽ đặt nó là sách toàn trí hay sách chi chương 13, giải pháp chương 13, giải pháp tôi nhảy về quá khứ. Cơ thể tôi như đang bị vặn vẹo một cách điên cuồng. Quá trình này không hề đau đớn một chút nào từ mặt thể xác đến tinh thần. Chỉ có cơn buồn nôn và sự khó chịu của thân thể khi nó liên tục bị vặn vẹo trong dòng thời gian. Tôi cố nín cơn buồn nôn của mình, cố gắng định hình bản thân bằng cách bao bọc thế giới phán xét bao quanh cơ thể. Thật khó tin nó đã hiệu quả nhưng chỉ có thể duy trì vào một khoảng thời gian. Dòng thời gian đang cố gắng bóc tách sự liên kết của tôi với khả vạt của mình. Tôi cố một lần nữa, thời gian duy trì đã tăng lên như thể cơ thể tôi đang dần kháng với nguyên lý kỳ lạ của dòng thời gian này vậy. Tôi đoán rằng thế giới phán xét không giúp tôi kháng lại nguyên lý thời gian này mà là chính cơ thể tôi đang tự thích nghi với nguyên lý thời gian này. Tôi tạo nên một tảng băng to bằng bàn tay của mình nhờ vào khái niệm của thế giới phán xét. Tôi nhận ra tảng băng liên tục giữa việc tan ra và giữ nguyên một cách nhanh chóng. Nó như kiểu bù trừ lại các kết cấu của tảng băng. Sau một hồi nghiên cứu và hỏi một chút về thẩm phán. Điều đầu tiên, tôi đang đứng giữa ba chiều thời gian. Đây là nơi giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Khác với các bằng chứng về việc chỉ có quá khứ và hiện tại, thì ở nơi này quá khứ có thể là tương lai lại có thể là hiện tại. Vô tận các quá khứ, hiện tại và tương lai có thể là chính quá khứ, hiện tại và tương lai trong vô số thời điểm. Dù hơi khó hiểu nhưng đơn giản rằng việc hòn đảo kỳ quan thứ 9 đã là quá khứ thì sẽ có vô tận khả năng nó sẽ là một quá khứ sâu hơn hoặc có thể là hiện tại ngay bây giờ. Điều này sẽ không tác động đến các lý thuyết về thời gian và sẽ không ảnh hưởng đến hiện tại. Nó sẽ chỉ phân thêm một nhánh thời gian trong dòng thời gian gốc của tôi nơi hòn đảo xuất hiện. Điều thứ hai, có khả năng rất lớn rằng tôi đã bị lạc trong 3 chiều thời gian này và khả năng cao tôi sẽ không đến điểm mà tôi muốn đến. Tôi ngồi xuống, khiến bản thân cách biệt khỏi nơi giao thoa của 3 chiều thời gian. Đáng lẽ ra rằng trong một vũ trụ nên chỉ có 4 chiều. 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian, nhưng tình hình này lại khác. Vũ trụ này có 3 chiều không gian và 1 chiều giao thoa giữa 3 chiều nhỏ về quá khứ, hiện tại và tương lai. Vậy chẳng khác nào một chiều quá khứ lại chứa một chiều thời gian đầy đủ 3 yếu tố về quá khứ, hiện tại, tương lai và 3 chiều thời không gian mang tính chất phân nhánh. Thế chẳng khác nào một chiều quá khứ lại là một vũ trụ chỉ có quá khứ và cả 3 chiều lại nằm trong một trục thời gian chứa chúng và lại nằm trong một vũ trụ có khả năng rẽ nhánh thời gian thông qua mọi ý định, yếu tố và nguyên nhân. Đây là một đa vũ trụ trong một đa vũ trụ lớn hơn chúng và lại nằm trong một đa vũ trụ lớn hơn chúng. Đây là sự đáng sợ về thời gian sao? Nếu thật sự theo những gì tôi nghĩ thì tôi sẽ không bao giờ về được dòng thời gian chính của mình, bởi vì tôi sẽ liên tục xuống sâu hơn trong chiều quá khứ từng giây từng phút. Tôi sẽ đổi từ nguyên lý sang nghịch lý về việc này. Tôi thề với Chúa rằng mình sẽ viết một cuốn sách về việc này nếu tôi tám thoát khỏi nơi này. Tôi đứng dậy, đặt lại bản thân ở nơi giao thoa 3 chiều thời gian. Tôi nhận ra trong khi tôi nghĩ thì đã có 298 chiều giao thoa 3 chiều thời gian được tạo ra và chúng đang tiếp tục cộng lên như một chiếc cầu thang chồng chất. Chết tiệt, nó chắc chắn là vô tận tầng giao thoa rồi. Tôi chạy. Não tôi đang xoắn lại nhưng không sao. Thân xác thật sự của tôi đang bên trong thế giới phán quyết và tôi hiện tại chỉ là khái niệm thời gian. Một khái niệm thuần túy không sở hữu quá khứ, tương lai và hiện tại. Rất nhanh chóng tôi đã vượt qua 298 chiều được tạo ra và đang chạy đến nơi mình cần đến. Ai bảo rằng không có gì có thể vượt qua vô hạn? Dù không hề có ai hỏi nhưng tôi có thể chắc chắn rằng tôi đã vượt qua vô hạn và sẽ thay đổi chính cái cách vận hành của vô hạn. Hạ 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 hạ. Tôi cười lớn rồi chạy về thời điểm chúng tôi chuẩn bị lên tàu đến hòn đảo. Và một cách nào đó tôi đã chạy lỗ thời gian trước khi lên thuyền và đã chạy vào thời điểm khi tôi đang tán ngẫu với Dỗ Hạn. Chào mừng trở lại, Alex, tiếng nói quen thuộc làm thức tỉnh tôi. Tôi bật dậy rồi nhìn ngó xung quanh rồi ngay lập tức gieo họ mọi người không thể đến hòn đảo nhưng đã bị tay Dỗ Hạn bịt mồm. Anh ấy nói rằng tôi cảm thấy thế nào khi trải nghiệm nó. Tôi giật mình khi thấy Dỗ Hạn nói. Tôi ngu ngơ hỏi Dỗ Hạn rằng trải nghiệm gì cơ? Cậu nói gì tôi không hiểu, đừng nói dối tôi, Alex. Ký ức của tương lai tôi không hề sai. Chúng ta đã chết nhiều lần trong hòn đảo. Tôi còn có cả ký ức của sự toàn tri của bản thân mình ở tương lai nơi lần đầu tiên chết. Nói với tôi. Đây là lần thứ mấy cậu thay đổi? Tôi bàng hoàng khi thấy Dỗ Hạn nói toẹt ra mọi thứ trước mặt tôi. Tôi hỏi Dỗ Hạn vì sao anh ta lại có ký ức của bản thân mình ở tương lai và anh ấy đáp chính tương lai của anh ấy đã dùng khả năng của mình truyền đi mọi ký ức và cách giải quyết đến mọi anh ấy trong quá khứ dù biết rằng sẽ có rất nhiều nhánh thời gian sẽ được phát sinh từ vụ việc này nhưng anh ấy vẫn chọn. Tới giờ tôi mới hiểu rằng tử và sinh theo lời Dỗ Hạn nói chính là ý này. Dỗ Hạn nói tiếp nhưng lại khá gấp gáp. Nếu thật sự rằng cậu mới chỉ quay về thời gian và thay đổi nó lần đầu tiên thì mọi việc sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng nếu thay đổi đến lần thứ hai thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc tất cả mọi người sẽ chết dù đã thoát được khỏi hòn đảo. Tôi trả lời một cách nhanh chóng rằng đây là lần đầu tiên chỉnh sửa quá khứ về cái chết của mọi người. Tốt rồi. Có thể cứu thoát mọi người rồi, nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Dỗ Hạn. Có lẽ anh ấy đã rất căng thẳng sau từng ấy thời gian. Cậu cũng biết rằng sức mạnh của tôi là gì rồi nhỉ? Tôi đã biến bản thân thành một nhà tiên tri trong 3 phút và đã tiên tri nhiều tương lai khác nhau. Tất cả đều sẽ chết trừ cậu. Cậu cũng biết rằng mỗi việc ta làm đều sẽ tạo ra một nhánh thời gian nhỉ? Từ việc đó tôi đã tiên tri chuyện gì tiếp theo sau khi hòn đảo hóa thành kỳ quan thứ 9. Nó sẽ một lần nữa đưa mọi kỳ quan trở về ban đầu và hòn đảo sẽ lại chìm vào đại dương. Dỗ Hạn nói như vậy cũng đã đủ để tôi nhận ra mình phải làm gì. Tôi cười và Dỗ Hạn cười theo. Chúng tôi cười như hai kẻ tâm thần cho đến khi Dạ San góp mặt và cười chung với chúng tôi. Dạ San hỏi tôi chuyện gì mà tôi cười như thằng điên vậy. Tôi mỉm cười rồi nói không có chuyện gì cả và tôi chỉ nghe được một vài câu chuyện cười từ mọi người thôi. Cuối cùng tôi đã đến đảo. Cảm giác bất an vẫn ở đâu đó. Vô số suy nghĩ trong đầu tôi nói rằng tại sao tôi lại quan tâm đến họ. Tại sao không sống tiếp đi? Mày không phải anh hùng thù sao có thể cứu bọn chúng? Nhưng tôi tạm gác lại chúng. Kìm hãm những suy nghĩ bất lợi đó và tiếp tục khám phá xung quanh một lần nữa. Cảnh quan sinh vật và mọi thứ đều ý hệ nhau. Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, mọi đường dây đã bị đứt và mọi người đã nhận ra mình bị kẹt trong này. Chúng tôi đã bị kẹt trong hòn đảo này. Mọi việc đều như cũ, sự hoảng loạn đã hiện hình nhưng phải dừng lại trong một giây. Dỗ Hàn cầm một khẩu súng lục trên tay và bắn lên trời. Tiếng nổ trong phút chốc làm tan đi hỗn loạn ban đầu nhưng nó lại mở ra sự hỗn loạn lớn hơn nữa. Cuối cùng Dỗ Hàn đã tạo nên một chiếc loa lớn, đưa khẩu súng cho Dạ San trong sự bàng hoàng của anh ta và hét vào loa rằng tôi biết mọi người đang rất hoảng loạn nhưng mọi người cần phải bình tĩnh và nghe tôi nói. Điều Dỗ Hàn làm đã hiệu quả. Một vài người đứng nghe Dỗ Hàn phát biểu và trong đó có cả Dạ San. Tôi nhìn Dạ San bình tĩnh trước mặt và nhớ lại vài giây trước khi anh ấy vẫn bàng hoàng. Tốc độ xử lý của anh ấy thật kinh ngạc khiến tôi phải dùng mình một chút. Mọi người dần lấy lại bình tĩnh và dần vây quanh Dỗ Hàn đang phát biểu. Bằng một cách nào đó Dỗ Hàn như một nhà hùng biện, lời nói của anh ta dường như thuyết phục mọi người một cách vô lý giống như kiểu Dỗ Hàn đang thao túng họ vậy. Dần dần mọi người đều xếp thành hàng theo lời Dỗ Hàn nói. Tổng có 102 du khách tính cả tôi, Dỗ Hàn và gia đình Dạ San. Sau hơn 5 phút Dỗ Hàn đến gần tôi, anh ấy bàn bạc với tôi rằng trong vòng một vài tiếng nữa hòn đảo sẽ trở thành kỳ quan thứ 9 và cách duy nhất là tìm ra lỗ hổng của nơi này. Tôi góp ý với Dỗ Hàn rằng tôi có thể cho mọi người vô lâu đài ảo ảnh hoặc thế giới phán xét cụ ạt mình cho mọi người trốn khỏi sự hình thành của hòn đảo. Dỗ Hàn từ chối một cách quyết liệt. Anh ấy nói rằng nếu tôi cho mọi người vào một trong 2 chiều không gian của tôi thì hiệu ứng cánh bướm sẽ xảy ra ngay lập tức. Anh ấy kể rằng trong những lần tiên tri ấy anh ta đã thấy qua vài viễn cảnh khi tôi và Dỗ Hạn đưa mọi người vào chiều không gian hoặc các không gian bên ngoài hòn đảo. Tất cả đều dẫn tới cái chết của mọi người trong ngày. Tôi cũng sẽ loại bỏ kế hoạch tạo một tấm lá chắn bảo vệ mọi người. Nó chỉ hiệu quả đối với những người có sức mạnh như chúng ta nhưng ngược lại sẽ làm tổn thương một vài người có sức khỏe tâm lý và từ đó hiệu ứng cánh bướm sẽ xảy ra. Chương 14, giải pháp điên rồ. Chương 14, giải pháp điên rồ. Tôi và Dỗ Hạn bàn bạc với nhau đã qua một tiếng đồng hồ. Một người nêu giải pháp, một người báo kết cục. Tổng 10.209.099 các giải pháp được đưa ra. 10 triệu kết cục tất cả sẽ chết.
209.000 kết quả một vài người bỏ mạng. 99 cách không rõ được kết quả và tất cả chúng đều hướng tới sự hủy diệt của toàn vũ trụ bằng hiệu ứng cánh bướm. Lúc này tôi đã quá tuyệt vọng. Quyết định buông xuôi mọi thứ, chấp nhận thực tại rằng tất cả mọi người ngoại trừ bản thân mình sẽ chết. Đúng một ý tưởng điên rồ nảy ra trong tâm trí tôi. Thay vì cố gắng bảo vệ mọi người hay cố gắng xóa sổ mọi thứ của hòn đảo này thì không bằng rằng tôi sẽ ép buộc chính hòn đảo là một bị cáo và kết án chính nó vì nó là một kẻ sát nhân trong toàn bộ chiều thời gian hiện tại tương lai không nghĩ thì không làm, đã nghĩ thì sẽ làm cho chót. Tôi đếm chỗ Dỗ Hàn một lần nữa, Dỗ Hàn đang cố gắng làm một cái gì đó vượt xa cả hiểu biết cũng như năng lực của anh ta. Dỗ Hàn nói, cậu biết rằng tôi trong tương lai đã có sự toàn tri trong hòn đảo này cũng như truyền thông tin qua vô hạn các quá khứ và bản thể của tôi nhỉ. Tôi cũng không chắc chắn mình đang làm điều gì nữa, nhưng chí ít thì nó sẽ giúp ích cho cậu. Lời Dỗ Hàn nói như đang ẩn ý một điều gì đó, một cái gì đó có thể khiến cho chúng tôi sống sót khỏi hòn đảo này. Tôi có hỏi về chuyện gì đang xảy liên tục 3,4 lần nhưng Dỗ Hàn vẫn lo ngơ tôi. Phải có một lý nào đó, tôi thầm suy nghĩ rồi đi ra đến nơi mọi người tụ họp. Ra đến nơi tôi thấy mọi người đều đã ngất đi. Sau khi kiểm tra một chút thì mọi người đều an toàn, tất cả đều bị hôn mê nhưng với một mức độ nhẹ đến đáng ngờ. Nó nhẹ đến nỗi có thể so sánh với một giấc ngủ sâu thông thường. Tôi dần hiểu ra mọi chuyện. Dường như Dỗ Hàn muốn tôi làm như vậy. Có lẽ anh ấy đã thấy một viễn cảnh nơi tất cả đều có thể sống sót một cách tuyệt đối nhưng lại không thể nói ra. Tim tôi đập nhanh và mạnh một cách nhanh chóng, máu của tôi lưu thông lên não và cơ thể một cách nhanh chóng khiến tôi dần tỉnh táo và hưng phấn hơn. Tuy đã có kinh nghiệm với 6 người trước nhưng đây là lần đầu làm với một thứ vô tri khiến tôi có một chút lúng túng. Thế giới phán xét thực thi tức thì sau hai câu đó thì thời gian trong toàn cõi đa vũ trụ này đều dừng lại. Tôi búng tay, khung cảnh của tòa án dần hiện ra. Tôi cũng ngắm luôn hai chức vụ là thẩm phán và bên tố cáo. Tôi tạo ra 100 hàng ghế cho những người bị hại và hàng trăm triệu linh hồn bị giết bởi hòn đảo. Bị cáo đầu tiên một hòn đảo lớn được dịch chuyển đến tòa án. Nó dần thu nhỏ và hóa thành hình người khi được bị loại bỏ các khái niệm của một hòn đảo và thay vào đó là khái niệm nhân loại được hiện hữu bên trong hòn đảo. Mọi ngôn ngữ, cách ứng xử và trí tuệ đều được nhồi nhét vào chính hòn đảo đó. Đương nhiên việc xưng hô hơi khó khăn nên để dễ gọi hơn tôi sẽ chỉ nói đến số 9 thay vì hòn đảo sơ qua về 9 thì khi đã hóa hình nó giống như một con mạ nọ cảnh màu xanh lá cây. Trên khuôn mặt đều không có các bộ phận như mắt, tai, mũi và miệng nhưng lại có thể phát ra tiếng động. Quay trở về vấn đề chính tôi đã đọc ra các loại tội của chính như phá hoại tài sản, phá hoại thiên cảnh quan thiên nhiên, giết người hàng loạt khắp chiều thời gian tương lai. Tuy nó là những loại tội vớ vẩn khi tôi gắn ghép vào một vật vô tri nhưng hiện tại nó đã có đầy đủ mọi yếu tố của một con người nên việc tôi kết tội chính cũng chẳng có gì sai. Tôi biết chuyện này thật lỗ bịch nhưng đây là cách duy nhất để cứu sống tất cả mọi người. Chín không nói gì chỉ ngẩn người rồi quay tròn bản thân một cách điên cuồng rồi dần dừng lại, nói một câu khiến tôi không thể tin được trí thông minh của một hòn đảo. Chín nói rằng, cậu không thể vu khống tôi một trơ chẽn như vậy. Tôi không hề có ký ức và lý trí để điều khiển hành vi tự phát của bản thân mình, thay vào đó tôi muốn tố cáo các loạt tội của cậu chỉ với vài câu nói đã khiến tình huống đảo chiều. Tôi thật không thể tưởng tượng trí thông minh của Chín lại có thể lớn như vậy. Tiếp tục với sự ngạc nhiên của tôi, Chín đã nêu ra các loạt tội của tôi như vu khống, đảo lộn 3 chiều thời gian. Tội vu khống tôi có thể chấp nhận được nhưng việc đảo lộn 3 chiều thời gian đó là sao chứ? Sao nó có thể biết được việc tôi đã ở nơi giao thoa giữa 3 chiều thời gian chứ? Vậy bị cáo có bằng chứng hay nhân chứng để khẳng định việc này? Tôi là nhân chứng kiêm luật sư của hòn đảo, một giọng nói phát lên trong phiên tòa, giọng nói này không rõ độ tuổi, không rõ giới tính nhưng ngữ khí lại tự tin một cách lạ thường. Khi tôi quay đầu theo hướng phát ra giọng nói, tôi phát hiện một con người cao 1m9 với cái đầu đồng hồ. Trang phục của hắn là một bộ vest đen bình thường đi kèm là chiếc áo choàng màu nâu. Tên đầu đồng hồ này đã đục nát đi thế giới phán xét của tôi. Phải nhớ rằng thế giới phán xét của tôi là hư vô, nó luôn luôn cái trên và cái dưới bồi dưỡng lẫn nhau một cách vô hạn để có thể tạo nên một tầng tòa án trong vô hạn các tầng được hình thành của nó. Vị này là, tôi hỏi hắn một cách chần chừ, đáp lại lời nói của tôi là tích tách của cái đầu đồng hồ. Sau một lúc hắn mới bắt đầu nói ta không có tên, không có tuổi và ta là thời gian, cái tên của hắn tôi đã từng đọc qua trong cuốn sách mà thẩm phán đưa cho. Hắn là sự kết hợp của cây bút của bố và chính bản thân hắn mà ra. Tóm lại rằng hắn ta cũng chỉ là một tên bám víu để hoàn thiện bản thân. Tôi hỏi thời gian rằng hắn ta có đầy đủ bằng chứng để khẳng định rằng tôi là người làm đảo lộn tất cả 3 chiều thời gian không, và đáp lại lời tôi hắn ta lấy một vali, mở nó ra và chiếc vali chiếu lên cảnh tôi chạy khỏi hơn 298 triệu liên kết 3 chiều thời gian được tạo ra khi tôi đứng tại nơi đó, khiến cho hơn 298 triệu đó bị phá hủy hoàn toàn bởi sự hỗn loạn trong quá khứ, tương lai và hiện tại khi chúng xếp chồng lên nhau một cách hỗn loạn. Điều đó có nghĩa rằng tôi đã gián tiếp hủy diệt hơn 894 vũ trụ chứa quá khứ, tương lai và hiện tại, và hắn bắt tôi phải nhận tội và chịu trách nhiệm trước việc gián tiếp hủy diệt hơn 894 vũ trụ. Khoan đã, lúc này một giọng nói quen thuộc cất lên. Là Dỗ Hàn. Anh ta đã thoát khỏi việc mất đi khái niệm thời gian. Trước khi kết án Alex thì tại sao ta không nhìn lại nguyên nhân của sự việc? Nói rồi Dỗ Hàn chỉ vào Chín đang đứng sau lưng thời gian rồi nói tiếp. Ngài có thể khẳng định với tôi rằng, ngài chấp nhận việc kết án sẽ do số lượng vũ trụ bị phá hủy bởi ảnh hưởng thời gian là phép đo để tính toán tổng hình phạt mà người gây ra phải chịu không? Ngài thời gian. Thời gian trầm ngâm một chút và nhanh chóng trả lời chấp nhận, nhưng với một điều kiện rằng tất cả những người liên quan đến việc phá hủy và làm mất cân bằng của vũ trụ và thời gian bắt buộc phải bị kết án. Dỗ Hàn đáp, được thôi, nếu theo ý ngài việc phá hủy càng nhiều vũ trụ sẽ tương đương với hình phạt càng lớn thì chúng tôi sẽ kết án chín đầu tiên thời gian. Lúc này phản đối kịch liệt.
Hắn đưa ra các bằng chứng chỉ ra rằng chín trước khi bị kết án sẽ chỉ là một hòn đảo chứa khả và Svochi và không hề có một chút nào là có ý thức cả. Johan cười lớn và đáp lại rằng tôi từ chối luận điểm của ông. Theo như các bằng chứng lịch sử thời kỳ của các ông bố đã lấy bản thân mình và tạo thành khả và sản chúng cho tất cả các sinh vật sống trong đa vũ trụ, từ đó ta có thể biết được rằng hòn đảo đã là một sinh vật sống thời gian. Lấy làm ngạc nhiên khi Johan biết được lịch sử thở sơ khai của bọn họ, nhưng hắn vẫn cứng miệng nói rằng dù vậy nhưng hòn đảo vẫn không hề có ý thức lẫn tâm trí để có thể kiểm soát hành động của mình. Phản đối, Johan nói lớn rồi bắt đầu lý luận lại với thời gian rằng nếu như hòn đảo không hề có nhận thức thì nó sẽ không có khả vạn, bởi vì chính khả vạn là minh chứng cho thấy một sinh vật sống có nhận thức và khát vọng một cách rõ ràng. Lúc này thời gian đã không còn gì để nói. Hắn ta thừa nhận rằng bản thân hắn không phải là một luật sư biện hộ giỏi, và hắn quyết định đẩy nhanh vụ án bằng cách thúc ép chúng tôi kết án mặc sự cầu xin của 9 tòa tuyên án bị cáo. 9. Hòn đảo tội danh, giết người gián tiếp phá hủy 10.209.009 vũ trụ kết án, sẽ do thời gian quyết định bị cáo. S. Alex Nguyễn tội danh, gián tiếp phá hủy hơn 894 vũ trụ kết án, sẽ do thời gian quyết định sau khi phán quyết xong tôi và 9 đều bị thời gian trực tiếp bắt giữ. Hắn nói với chúng tôi rằng sẽ có rất nhiều thứ phải làm rồi trực tiếp biến mất. Không quên tái tạo lại thế giới phán xét của tôi thành như cũ. Kết thúc phiên tòa mọi thứ rơi vào sự yên tĩnh tuyệt đối cho đến khi Johan lên tiếng. Tôi nghĩ hắn ta đi rồi chắc chắn không? Chắc chắn, với lời chắc chắn của Johan tôi từ bụng câu ra rồi chui ra bên ngoài. Mùi hôi từ mồ hôi đã ám vào cơ thể của tôi quá lâu rồi. Lâu đến mức mồ hôi của tôi lại tương đồng với cậu ta. Dù sao chuyện hôi hám chỉ là phụ, còn chuyện chính là chúng tôi đã có thể sống sót được khỏi kiếp nạn này. Johan đã cứu chúng tất cả bọn họ, kế hoạch của anh ta đã thực sự hiệu quả và hoạt động một cách trơn tru. Kế hoạch này có chút đơn giản. 10 phút trước khi tôi nở ra thế giới phán xét, tôi đã tạo ra hai bản sao của bản thân mình mang đầy đủ mọi khía cạnh và tính chất của chính bản thân tôi, còn tôi thì hòa vào thân xác của Johan, chia sẻ kiến thức và những gì liên quan đến hòn đảo cho Johan và tạo nên một vở kịch lừa đi thời gian. Mọi chuyện đã kết thúc, tôi dịch chuyển mọi người đến gần nơi hải quân đang truy tìm nạn nhân của hòn đảo, khiến họ nổi lên bằng cách tạo mô áo phao và hòa mình trong số họ để giả làm nạn nhân. Chương 15, quá khứ và con đường một. Chương 15, quá khứ và con đường một. Đáng lẽ ra tôi nên hòa vào tất cả bọn họ như một nạn nhân của hòn đảo, nhưng nghĩ lại có khả năng rất lớn rằng thời gian sẽ nhận ra bản thân hắn bị lừa và sớm sẽ quay lại đây. Tôi thật sự không muốn bất kỳ ai phải liên quan đến việc này, nhất là gia đình của San. Vậy nên tôi bỏ mặc mọi người, mặc kệ lời khuyên ngăn của Dỗ Hạn, rồi bay thật nhanh đến một nơi thật xa cho đến khi bắt gặp một hòn đảo được làm từ đá mạ ở mạ. Có lẽ là mới được hình thành trong chục năm qua. Tôi bay xuống ngồi thẫn thờ trên hòn đảo này, nghĩ về 7 năm trước khi mới vượt biên sang Nhật Bản. Đúng 7 năm trước tôi chèo thuyền cùng một người đồng hành. Đến giờ tôi thực sự đã quên tên của anh ấy, nhưng thứ duy nhất tôi có thể nhớ là anh ta đã chết vì mất nước trong lúc vượt biên cùng tôi. Tôi lúc đó cũng bị đói, khát và cả việc suy nhược cơ thể. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể uống máu và ăn thịt anh ta để cầm cự suốt 3 ngày tiếp theo. Tổng 7 ngày trôi trên biển. Tôi sống sót trong 7 ngày đó rồi mới trôi đến quần đảo Nẹn Sẽ cùng lúc gia đình Giải San du lịch năm qua. Họ thấy được chiếc thuyền của tôi cùng với bộ xương của anh ấy. Cuối cùng tôi được chăm sóc cũng như bị điều tra bởi chính Giải San, nhưng vì vấn đề về giao tiếp nên họ không thể điều tra gì. Đương nhiên rằng sớm hay muộn tôi chắc chắn sẽ bị điều tra sâu hơn, thậm chí sẽ bị để ý bởi các cơ quan quốc tế lớn hơn. Nhưng may mắn đã luôn ở bên tôi, một trận động đất giống như năm 2010 đã xảy ra một lần nữa nhưng với cường độ nhỏ hơn, khiến cho một cơn sóng thần 10m quét sạch mọi thứ xung quanh kể cả bộ xương của người bạn đó. Cuối cùng cuộc điều tra đã không thể được thực hiện, sau khi điều trị tôi bị giải san đá vào một trung tâm trẻ vị thành niên. Nhưng bởi khi Sùn San cảm thấy thương xót cho tôi nên họ đã nhận nuôi tôi. Sau ngày đó tôi được gia đình Giải San đã ra sức dạy dỗ tôi tiếng Nhật cũng như yêu thương và chăm sóc tôi suốt 3 năm cho đến khi tôi đủ 18 tuổi. Tôi không được đi học bởi một vài điều luật gì đó. Sau khi ra khỏi nhà Giải San tôi lập nghiệp nhưng thất bại vì không có bằng cao học cũng như chẳng có kinh nghiệm. Chỉ có một cái chứng minh nhân dân, một cái chứng minh nhân dân được làm giả, một thân xác nghèo khổ và một bộ quần áo học sinh của một đứa cao học. Vậy giờ mình nên hủy diệt thời gian và thay bằng một thời gian mới không nhỉ? Nghĩ đến đây bất ngờ thời gian dừng lại. Không cần đoán thì cũng biết thời gian đã quay lại. Hắn ta đến còn nhanh hơn cả tôi nghĩ. Hắn ta nhìn tôi, tôi nhìn lại hắn. Cả hai nhìn nhau khoảng 3 giây cho đến khi tôi cất lời. Không cần nói nhiều, tôi sẽ đi theo ông nhận hình phạt. Cuối cùng tôi đi cùng với thời gian qua một lỗ hổng. Bước vào lỗ hổng đó là vô số các mạng lưới của vô số các dòng thời gian. Mỗi dòng thời gian tương ứng với một vũ trụ y hệt vũ trụ tôi. Nhìn vào góc bên trái là hàng triệu vùng hư ảo tối màu đang xâm lấn các dòng thời gian. Chúng thôn phệ một dòng thời gian tương ứng thôn phệ cả một đa vũ trụ nhỏ trong vũ trụ đó. Có thể tính tổng rằng đã có hàng chục, không đúng phải là hàng trăm triệu vũ trụ đã bị xóa sổ. Ngươi và ngươi, hai người tốt nhất nên tái tạo lại chúng càng nhanh càng tốt trước khi toàn bộ nơi này biến mất do sự tỉnh lại của trần gian. Đây, ta đưa hai người quyền năng tái tạo, cách để khôi phục chúng và một chút quyền năng thời gian. Hãy coi như đây là hình phạt của ta dành cho hai người. Nói rồi thời gian búng tay, một cỗ lực lượng chui vào trong cơ thể tôi. Hàng ta các kiến thức về không thời gian hiện hữu trong đầu tôi. Kỳ lạ thay, quyền năng tái tạo và thời gian không thể xâm nhập vào cơ thể tôi vì một vài nguyên đó. Hờ mờ hóa ra cơ thể của người đã có sẵn toàn bộ quyền năng thời gian và tái tạo. Một cơ thể khá thú vị, hắn ta nói làm tôi hơi giận người, tuy hắn không có mắt nhưng tôi vẫn luôn cảm giác hắn đang nhìn trực diện vào tâm can tôi. Gác lại đó, tôi hỏi hắn về sự tỉnh dậy của trần gian là gì và hắn trả lời một cách hơi khó hiểu. Có vẻ như ngươi chủ biết một chút ít về thế giới này. Vậy nên ta sẽ mở mang cái nao chó của ngươi về thế giới này. ngươi biết rằng trần gian chính là đa vũ trụ nhỉ? Vậy ngươi có thực sự biết rằng cả ba cõi chỉ là giấc mơ của trần gian không? Ý ông là sao? Tại sao lại là giấc mơ? Nếu như vậy thì bố thực sự không tồn tại và cả vũ trụ thời gian này sẽ không tồn tại nốt sao? Hạ hạ hạ, ông ta cười lớn rồi giải thích tiếp rằng ba cõi trần gian, thiên đường và địa ngục chỉ là thứ để cản trở sự hư vô của trần gian. Bởi trần gian muốn mơ tiếp và không bao giờ muốn thức dậy đối diện với cái chết của bố. Sự hư vô thực chất là thứ khiến cho trần gian tỉnh giấc và nó là thứ các ngươi sẽ phải tiêu diệt. Thêm một sự thật cho ngươi. Ba cõi này chính là ba đứa con của bố hóa thành vậy. Nếu như trần gian tỉnh dậy và mọi thứ biến mất thì ông thì sao? Cũng sẽ biến mất theo sao? Không hề, ta vẫn luôn tồn tại ngay ở bất cứ nơi nào, bất cứ đâu. Nếu ta biến mất ở giấc mơ trần gian thì ta vẫn sẽ tồn tại ở ba cõi. Thật dựa theo lời ông ta nói, tôi có thể biết được ba thông tin. Một là ba cõi trong đa vũ trụ này thực chất là thứ được trần gian tạo ra để ngăn cản sự hư vô hay thứ làm trần gian tỉnh dậy. Hai là ba cõi này chính là ba đứa con của bố, và ba là thời gian sẽ luôn tồn tại ở nơi thật. Việc này khiến tôi từ bỏ việc tiêu diệt thời gian, cũng như tôi có thể ngộ ra rằng tôi, mọi thứ đều không tồn tại. Vậy hết câu hỏi rồi nhỉ? Giờ thì phân ra đó và sửa chữa lại dòng thời gian đi, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất. Tôi thở một hơi dài rồi ra nơi hư ảo đó rồi sửa chữa chúng. Các kiến thức của thời gian cho tôi biết rằng chỉ cần đảo ngược lại mọi quy tắc, sự sống, sự tồn tại và nhân quả của chúng là có thể khiến chúng tạm thời bị hủy diệt và có thể tái tạo lại một vũ trụ. Nhưng mỹ một lần sử dụng thời gian là cơ thể tôi lại một lần bặm mẹo và buồn nôn. Tôi thực sự ghét cái cảm giác đó nhưng vẫn phải làm, và khi tôi quay lại nhìn chín thì mới thực sốc. Chín đang liên tục đấm vào các phần hư ảo đang đồng hóa. Tay của nó được bao bọc bởi thời gian và tái tạo. Vừa đấm nó vừa nói vô dụng 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 vô dụng. Mỗi một lần nói là một lần đấm khiến cho phần hư ảo đó trực diện biến mất. Không chịu thua kém, tôi bọc bàn tay trái của mình bằng thế giới phán xét và tay phải bằng sự tái tạo. Vậy là chúng tôi đấm sự hư ảo hoặc hư vô gì đó như hai con người máy. Từ ngày này sang tháng nọ, rồi lại qua 1-2 năm cho đến 20 năm sau, cuối cùng chúng tôi đã triệt để sửa chữa toàn bộ dòng thời gian. Rất tốt, các ngươi đã chấp hành xong hình phạt của mình. Tôi và Chín vui mừng. Trong suốt thời gian qua, tôi không chỉ sửa chữa thời gian mà còn dạy Chín về cảm xúc, nhân tính và tạo cho Chín một khuôn mặt. Có lẽ chúng tôi đã là bạn trong suốt khoảng thời gian đó. Chín cũng lấy cho mình một cái tên là Chín hay Sĩ Mạ Ban Chín, nhưng tôi thích gọi là Sĩ Mạ hơn. Sĩ Mạ không có giới tính nên tôi thường coi là nam. Và trong 20 năm đó chúng tôi cũng đã hẹn nhau sẽ đi khám phá thế giới, khám phá bản thân cùng nhau. Vậy ta sẽ dịch chuyển các ngươi một cách ngẫu nhiên trong 10 giây tới về khoảng thời gian ngẫu nhiên trong một địa điểm ngẫu nhiên. 19 chết tiệt. Lão còn muốn hành hạ chúng tôi sao? Bằng trò này sao? 87 tạm biệt khoan đã, ít nhất phải nói địa điểm chứ. Chương 16, quá khứ và con đường 2. Chương 16, quá khứ và con đường 2. Tôi và Sĩ Mạ bị cuốn vào một vòng xoáy khoảng 2m. Sâu bên trong nó có những hoa văn vô nghĩa, các loại đồng hồ đủ các kích thước và hình dạng uốn lượn xung quanh chúng tôi. Cậu thấy nơi này thế nào? Dùn Sĩ, tôi thấy rằng nơi đây thật kỳ ảo. Nó giống như các đường liệu dọn thần kinh vậy, chỉ khác là nó dịch chuyển thời gian thay vì thông tin hoặc đại loại như vậy. Có lẽ chúng ta đang từ một bộ xử lý thời gian khổng lồ để xuống các bộ xử lý nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa. À, trong 20 năm ấy thì tôi cũng đã có phần thay đổi. Tôi thật sự không thích hoặc không quen với cái tên S. Alexwen. Nó giống tiểu thứ để gọi thân xác này và chính Alex vậy. Vậy nên tôi đã tự nghĩ ra một cái tên để gọi chính bản thân mình. Lúc đầu tôi gọi là hay Dùn Sĩ Nà Mu, nhưng nó quá là dài và dễ bị hiểu lầm vậy nên tôi rút ngắn nó lại thành Dùn Sĩ Mu hay Dùn Sĩ để có thể gọi một cách dễ dàng. Cũng trong 20 năm ấy tôi đã thành thạo thế giới phán xét một cách tuyệt đối, loại bỏ đi vị thẩm phán đã được tôi tạo ra từ chính bản thân mình và chính quá khứ của mình. Các hư vô lồng trong hư vô của thẩm phán lúc đó thật dày đặc. Nó bao phủ cả các phần khái niệm như linh hồn hoặc tâm trí một cách vô tận vô cùng, mà khi mô tả thì có thể coi là vô số các lớp khái niệm được thẩm phán bao bọc, có lẽ các phần khái niệm đó được lấy từ thế giới phán xét. Nhưng sau 20 năm đó tôi cũng đã chấp nhận được chính quá khứ của mình và triệt để loại bỏ nó để có thể bước tiếp. Thêm một chút nữa tôi cũng đã phát hiện ra rằng tôi có thể tự động triệu hồi hay kêu gọi cuốn sách toàn tri của thẩm phán. Lúc này nó đã mở ra toàn bộ mọi cấm chế và tôi có thể đọc tiếp đến trang 3.4 cho đến cuối cùng. Nhưng tôi lại quá lười để đọc chúng nên đã cất chúng đi, một phần là do tôi biết rằng thế giới của mình không có thật nên dù biết cũng chẳng quan trọng. Nghĩ hơi nhiều nên tôi quên mất Sĩ Mạ định nói gì, cho đến khi định hình ra thì đã muộn. Cổ của tôi bị đâm thủng bởi một góc cạnh của một tảng đá. Vết thương không quá sâu nhưng nó đủ để làm đứt dây thanh quản và khiến việc hít thở của tôi trở thành một điều khó khăn. Mặc dù vậy thế giới phán xét đã tự động hồi phục nguyên trạng cho tôi. Nhắc đến thế giới phán xét, nó thực chất chẳng phải là khạ vạt của tôi và tôi cũng chỉ có một khạ vạt của Alex là lâu đài ảo ảnh. Nó giống như một thứ thuần khiết của chính bản thân tôi sinh ra hoặc tạo ra trong thế giới này và tôi có toàn quyền kiểm soát nó ngay cả khi trần gian muốn hủy diệt nó. Tôi quan sát xung quanh, nhận ra rằng chúng tôi đang ở bên trong một sa mạc. Nó một phần đúng nhưng lại không đúng lắm, bởi trong một hạt cát tôi lại thấy bên trong chúng lại là một vũ trụ. Không cần nhìn đâu chúng đều không có thật, đống một giọng nói vang lên khắp nơi. Là ai? Một căn nhà gỗ thô sơ hiện ra ngay sau khi tôi hỏi và giọng nói đó tiếp tục nói. Vào bên trong. Cậu sẽ biết mình đang ở đâu, tôi nửa tin nửa ngờ. Dù rất muốn vào trong nhưng một thứ gì đó trong tôi thúc ép tôi phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng mà đối với tôi, một thám tử với kinh nghiệm vài năm lại muốn khám phá chúng, khám phá hết tất cả sự thật bên trong căn nhà gỗ đó. Tôi hỏi Sĩ Mạ có muốn vào trong cùng tôi không và cậu ấy gật đầu dù hơi chần chừ. Thế là tôi trực tiếp bước đi cái thúc ép tôi chạy trốn. Có lẽ nó là một cái bản năng của tôi, bản năng chạy trốn khỏi kẻ đi săn. Tôi và Sĩ Mạ cùng bước vào căn nhà gỗ. Bên trong căn nhà gỗ đó là một cái nao biết bay, bán cầu trái là một khuôn mặt buồn và phần bán cầu phải lại là một khuôn mặt có lẽ là khuôn mặt của một tên nghiện chất kích thích. Nó lơ lửng trên một chiếc ghế gỗ, đối diện là một cái bàn và hai chiếc ghế. Tôi đoán rằng hai chiếc ghế đó dành cho chúng tôi nên tôi và Sĩ Mạ cùng ngồi vào chúng. Xung quanh căn phòng là 7-8 cái đèn dành cho sân khấu, chúng chiếu thẳng vào chúng tôi cùng bộ não biết bay đó và bộ bàn ghế gỗ. Lúc này bộ não nói với chúng tôi. Thế nào? Nó dễ hiểu chứ, dễ hiểu gì? Ý ngươi là sao? Ý ta là hình dạng hiện tại của ta, chúng dễ hiểu chứ, có lẽ vậy ta vô vấn đề chính nhé. Đây là đâu và tại sao ngươi lại khẳng định đống cắt vũ trụ kia không có thật, cậu là một con người vội vàng sao? Mới gặp nhau đã hỏi cả đống câu rồi. Phải chăng đây là sự tự lập sao? Vậy cũng không để cậu phải chờ lâu, ta xin giới thiệu ta là Trần Giàn Bà, vãi. Cậu không thấy bất ngờ hay nghi ngờ gì sao? Một kẻ coi một hạt cắt bằng một vũ trụ và coi nó không có thật thì chỉ có thời gian và trần gian. Đúng thật tôi có chút bất ngờ về thông tin đó nhưng nó vẫn luôn nằm trong dự đoán của tôi. Thêm một câu hỏi nữa, ý ông là sao khi nói tự lập? Được rồi, ta sẽ giải thích cho cậu đây là coi thật trong sự giả tưởng của ta. Có thể hiểu coi thật này chính là thứ thật hơn vô số các đa vũ trụ nằm trong một vũ trụ của riêng nó và chúng được bao bọc bởi một hạt cắt ở nơi này. Cũng theo đó mọi thứ trong này được so sánh bằng độ rộng to thật. Cứ coi rằng một hạt cắt ban đầu bằng một vũ trụ và một hạt cắt lớn hơn hạt cắt ban đầu đó cũng sẽ là một vũ trụ nhưng thật hơn vị độ to và rộng của hạt cắt đó lớn hơn hạt cắt ban đầu. Từ đó hạt cắt lớn hơn đó sẽ thật hơn hạt cắt ban đầu và nó có thể tùy ý điều khiển hạt cắt ban đầu lệch đi mọi thứ vốn định sẵn của nó vì chính nó chỉ là thứ giả tưởng của hạt cắt lớn hơn. Từ đó một vật càng to thì chúng sẽ càng thật và sẽ dễ dàng điều khiển mọi thứ nhỏ hơn một cách vô điều kiện. Hờ mờ, ý ông là độ to tương đương với độ thật của vật thể đó chính xác vậy, còn ý ông là sao khi nói tôi là sự tự lập? Cậu muốn biết sao? Thực sự muốn biết sao? Lời nói của Trần Gian khiến tôi có một chút e ngại nhưng đã hỏi rồi và đã biết gần hết rồi thì cớ sao lại không muốn biết nữa? Vậy là tôi trả lời, có, tôi thực sự muốn biết vậy theo ý cậu. Nói rồi ông ta đẩy tôi vào một căn phòng trống rỗng, ông ta cũng lộ ra được nhân dạng thật sự của bản thân mình. Hình dạng của tên này cao khoảng chừng 2-3 m, bên trong thân thể như có các bong bóng vũ trụ vậy, chúng đụng chạm và phát nổ rồi lại tái hợp và gắn bó cứ như vậy khoảng 1-2 lần rồi chậm dần. Lúc này Trần Gian giải thích, tự lập mà ta nói ý chỉ về các phần tự lập về bản thân, tự lập về khía cạnh, tự lập về nhận thức, tự lập về tư duy, tự lập về chính thông tin của bản thân, tự lập về hành vi, tự lập về nhân quả, tự lập về số phận, tự lập về sự mong muốn, tự lập về sự đối nghịch, tự lập về thời gian, tự lập về sự thật, tự lập về giả dối, tự lập về khái niệm và logic, tự lập về độ thật. Nói chung là tự lập về tất cả mọi thứ cậu có mà không ràng buộc về bất cứ thứ gì kể cả ta và trong tất cả về mọi sự tự lập, cậu đã lấy tất cả chúng và quy hết về sự hư vô. À không, chúng thậm chí còn trống rỗng hơn cả sự hư vô nhiều đến nỗi chúng tạo ra vô số các tầng lớp chỉ để chứa đựng ý ông là tôi giống như một thứ nằm ngoài cả sự điều khiển của ông ngay cả khi ông thật hơn cả vô số sự thật được ngăn cách bởi vô số sự thật nữa và tôi đã nằm ngoài sự điều khiển đó, chính xác. Đồ thần kinh, nếu như nói rằng tôi thật sự thật hơn tất cả mọi thứ trong này, tất cả đều là sự giả tưởng thì tại sao tôi lại bị thương, tại sao tôi lại đói hay tại sao tôi lại buồn ngủ trong khi sự tự lập của tôi là dốc huyết, là trống rỗng, bởi vì cậu muốn thế. Bởi vì cậu coi bản thân mình là một con người bình thường và chỉ là sự giả tưởng trong chính giấc mơ của tôi nên chính sự tự lập của cậu đã tự động làm cậu thành một sự giả tưởng trong chính giấc mơ của tôi. Vậy ông có bằng chứng? Trong chính lời ông nói. Tất nhiên, nhưng cậu phải thắng tôi trong một trò chơi may rủi có vẻ là một ý kiến hay. Tiện thể tôi muốn giải trí một chút. Nói rồi Trần Gian đưa tôi trở lại căn nhà gỗ ban đầu, ông ta nói sẽ đi lấy một vài trò chơi. Cùng lúc tôi thấy Sĩ Mạ đang nghịch cát hay nghịch vũ trụ và cho chúng vào đầu và thân thể hoặc đại loại như vậy. Nhìn này dùn xì, tôi có thể làm các hạt cắt này biến mất theo ý muốn. Nó như kiểu có thể làm mọi thứ theo suy nghĩ của tôi vậy. Và tôi thậm chí còn khiến chúng trở thành một tầng tâm trí tôi. Tôi biết rồi, cậu muốn chơi một trò chơi may rủi không? Nghe có vẻ thú vị, tôi sẽ chơi cùng. Nói rồi Sĩ Mạ và tôi lần nữa ngồi vào chiếc ghế gỗ và đợi Trần Gian quay lại với trò chơi của anh ta. Chương 17, trò chơi khoảng chừng một vài phút sau Trần Gian quay trở lại với nhân dạng nhỏ nhắn, nước da trắng hồng mang một vài nét châu Á và mặc một chiếc váy hồng ngắn. Chiều cao khoảng 1m4, 1m5 với mái tóc dài qua gáy màu nâu đậm và mang lại cho tôi một cảm giác hoài cổ kỳ lạ. Tôi hỏi vì sao ông ta lại ăn mặc như vậy thì ông ta đáp rằng Lao thích như vậy và không ai ngăn được Lao. Một điều hơi chút bất ngờ là nhân dạng đó là một đứa bé tầm 12, 13 tuổi. Có lẽ Lao là một tên sọ tạ con hoặc chỉ là một tên biến thái thích hóa thân thành con nít và mặc váy. Tôi nghĩ rằng mình nên đổi cách xưng hô từ ông sang cậu để dễ dàng hơn với nhân dạng này. Không lề mề nữa. Vậy là hai người các cậu muốn chơi nhỉ? Vậy ta sẽ giới thiệu một chút về trò này, trò chúng ta sẽ chơi là một trò may rủi. Có lẽ hai người đã biết nó rồi, nó được gọi là tung đồng xu. Một trò chơi 50-50 giữa cậu và ta, nếu không ý kiến gì thì chúng ta sẽ chọn mặt trước và mặt sau con đã. Đây không hề là một trò chơi 50-50, nói đúng hơn là 100, không vì cậu có thể điều khiển nó một cách vô điều kiện vì đây là giấc mơ của cậu. Tất cả mọi thứ nằm trong tâm trí cậu và cậu có toàn quyền kiểm soát mọi thứ trong này kể cả tỷ lệ thắng, thua và các dạng khái niệm ảnh hưởng trực tiếp vào trò chơi rất thông minh. Tôi nghĩ rằng cậu khá ngu ngốc khi đồng ý mà không có điều kiện gì. Vậy cậu muốn thế nào, trước khi đặt điều kiện tôi muốn loại bỏ đi sự khuynh hướng cùng phía và khái niệm của chúng tại cõi này để giảm tỷ lệ từ 51 với người tung đồng xu xuống 50 với chính họ. Tiếp theo tôi muốn một mặt phẳng. Nó cần đáp ứng 3 điều kiện. Điều kiện đầu tiên, mặt phẳng đó sẽ vĩnh viễn phẳng một cách tuyệt đối và sẽ không có bất cứ điều kiện gì tác động vào nó và đồng xu từ bên ngoài và bên trong. Điều kiện thứ hai, mặt phẳng này sẽ là một thứ tự lập một cách tuyệt đối và không bị tác động bởi bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì, ngay cả tôi và ông và toàn bộ mọi khái niệm. Điều kiện thứ ba cũng là điều kiện cuối cùng, mặt phẳng này có trọng lực, không thời gian, ý hệt trái đất. Có thể bỏ qua thời tiết và nhiều thứ nhưng không thể bỏ đi trọng lực và không thời gian mãi. Cậu bạn có quá nhiều điều kiện để chơi một trò chơi may rủi. Nhưng được thôi, tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện của cậu. Nói rồi Trần Gian tạo nên một mặt phẳng từ váy cậu ta và đưa chúng tôi lên mặt phẳng đó. Khi chạm chân xuống mặt phẳng, một cảm giác thỏa mãn làm cho mọi thứ trong tôi không kiểm soát được mà nằm sát vào mặt phẳng đó và cố gắng đưa cơ thể càng sát mặt phẳng càng tốt. Sĩ Mạ cũng không ngoại lệ, cậu ta đang chìm đắm vào mặt phẳng này. Thậm chí cậu ta đang phá hủy đi cơ thể của mình chỉ để làm cho sự tiếp xúc với mặt phẳng trở nên lớn và nhiều hơn. Được rồi. Dừng lại sau câu nói đó, sự thỏa mãn trong chốc lát đã biến mất khiến cơ thể tôi không kịp cảm ứng. Phải tầm vài phút sau đó tôi mới có thể gượng dậy được. Nhìn vào Sĩ Mạ giờ cậu ta chẳng khác gì một đống mệnh nầy. Tôi dùng thế giới phán xét để hồi phục cho cậu ta. Cuối cùng chúng tôi đã đứng dậy được, tuy cả cơ thể đang rung lắc một cách nhịp nhàng như thể mỗi lần rung là mỗi lần trái tim đập vậy. Tôi hỏi Trần Gian về chuyện gì vừa xảy ra thì cậu ta nói đó là sự thỏa mãn bề mặt. Được hiểu rằng một sinh vật luôn sống ở trong một thế giới gồ ghề ít các mặt phẳng hoặc một thế giới không có mặt phẳng, thì khi chúng đặt chân vào một mặt phẳng tuyệt đối thì sự thỏa mãn bề mặt sẽ tự động xuất hiện, mặc cho sinh vật đó quyền năng và vĩ đại ra sao, thậm chí sẽ gây tử vong nếu sinh vật đó không thể chịu được sự thỏa mãn bề mặt. Vậy ta bắt đầu nhỉ? Cậu mặt trước hay ta mặt trước? Tôi và Sĩ Mạ chọn mặt sau vậy. Trần Gian lấy một đồng xu 5 yên, chúng không bị méo, không quá cũ kỹ, có thể nói là vừa mới tạo ra. Trần Gian búng đồng xu lên cao, đồng xu bay một cách điên cuồng trên không một giây rồi chịu ảnh hưởng bởi trọng lực mà rơi xuống. Kết quả là hòa. Đồng xu đứng vững trên bề mặt phẳng. Đây chắc hẳn không phải một sự sắp xếp nhỉ? Tôi lấy đồng xu rồi búng một lần nữa rồi kết quả lại hòa. Sĩ Mạ nhanh trí ném đồng xu lên trời rồi nó rơi xuống lần nữa. Kết quả vẫn hòa. Liên tục 5 lần tôi, Trần Gian và Sĩ Mạ vẫn luôn hòa một cách dị thường. Đồng 5 yên đó không hề có sự điều khiển tới bất cứ ai cả, kể cả tôi và Trần Gian. Đồng 5 yên đó đã là một thứ tự lập nên chắc chắn không thể bị điều khiển. Chẳng nhẽ nó có linh tính? Không đúng, có thể là do chính mặt phẳng này hoặc chính việc không có thứ gì can thiệp vào nên mọi lần tung xu sẽ luôn hòa. Trò chơi này sẽ mãi hòa vậy sao? Nhưng tôi cá rằng lầm tiếp theo đồng xu 5 yên này sẽ rơi vào mặt út. Sao cậu lại chắc chắn như vậy? Gian lận. Kỳ xảo. Hay quá tự tin vào may mắn không có thật của bản thân mình. Tôi cười rồi búng đồng xu lên trời rồi dùng phản xạ của mình và nhanh chóng chụp lấy đồng xu. Đáng ra tôi sẽ cảm nhận được cả hai mặt của đồng xu nhưng không. Cả hai mặt đều không có hình dạng và độ cong cần thiết của một đồng xu. Nó giống như chẳng có bất kỳ một đồng xu nào cả mà thay vào đó chỉ là một mặt phẳng tròn giống như đồng xu 5 yên. Đây chắc chắn là gian lận một cách trực tiếp nhỉ? Đừng nói nhiều nữa, mở đồng xu trên tay cậu đi. Tôi mở tay ra và chết tiệt. Đồng xu 5 yên đó giống như một con quay ngồi chuyển, nó liên tục xoay trong bàn tay của tôi và tôi đã cố gắng đẩy nó xuống vào mặt út nhưng thay vì đồng xu út vô bàn tay tôi thì chính tôi đang xoay theo đồng xu. Cuối cùng tôi và đồng xu dừng lại ở trên không trung và tôi cũng được thả xuống. Trò này sẽ không bao giờ kết thúc nếu các cậu vẫn cố chấp. Thế nào? Muốn chơi thêm một trò mới không? Mọi thứ đều đã được sắp đặt thì chơi hay không đều không quan trọng. Cậu biết về cỏ quay Nga không? Một trò may rủi thực, theo tôi biết cỏ quay Nga sao? Ta đã từng nghe qua khi đang xem chiến tranh giữa các cậu. Hưng chắc là từ 1945, 1946 khi nó được phổ biến nhỉ, nhưng chơi theo bình thường sẽ rất chán, sao ta không cho nó thêm vài sự kích thích trong trò chơi. Ví dụ như đặt cược chẳng hạn, rất thú vị. Vậy tôi cũng muốn biến tấu trò chơi ô vuông nhỏ đèn. Cả hai người họ bàn về sự biến tấu và đặt cược, mặc kệ Sĩ Mạ đang cố gắng khiến đồng xu về mặt út và ngửa ô vuông nhỏ đèn. Sau một vài phút bàn bạc thì chúng tôi đã quyết định rằng trong trò chơi lần này sẽ là solo và luôn luôn chỉ có 3 viên đạn và 3 ô trống. Mỗi viên đạn đều chứa một vũ trụ tiêu chuẩn đầy đủ không thời gian. Và số lượng đặt cược là tất cả mọi thứ mà các bên có thể đặt. Sẽ có một chút cải tiến ngẫu nhiên sẽ được xuất hiện trong trò chơi này mà tôi và Trần Gian đồng ý rằng tất cả chúng đều sẽ mang một chút sự tự lập của riêng chúng. Tôi đặt cược mọi sự tự lập của bản thân và Trần Gian đặt cược vào toàn bộ giấc mơ của cậu ta. Đồng nghĩa rằng nếu như Trần Gian thua thì tôi sẽ có toàn quyền kiểm soát mọi thứ nơi này. Và nếu tôi thua thì có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn biến mất hoặc sẽ nằm dưới sự điều khiển của Trần Gian. 321 bắt đầu nay tác bị bệnh nên không thể viết được nhiều, mong mở nở thông cảm. Ô bông nhỏ đen, ô bông nhỏ đen sẽ đại diện cho ngôi ba chương 18, bằng chứng và nguồn gốc chương 18. Bằng chứng và nguồn gốc ô vương nhỏ đèn. Sau tiếng nói của Trần Gian, cuộc chơi bắt đầu với lượt đi trước của Trần Gian nhưng bị gián đoạn bởi một loạt các cơn rung chấn không rõ nguồn gốc. Ô vương nhỏ đèn đây là không có gì to tát lắm, chỉ là cơ thể ta đang rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ, mặc dù ta không bị tổn thương bởi các tác động bên trong giấc mơ của mình nhưng sự hưng phấn đó có thể khiến ý thức ta phá hủy giấc mơ của mình và thức dậy không còn cách nào khác. Ta vẫn muốn ngắm nhìn giấc mơ của mình lâu hơn trước khi thực sự tỉnh giấc. Có lẽ đến lúc đó sẽ mất khoảng thời gian vô hạn đối với các cậu, nhưng chừng đó cũng đủ để ta có thể tái ngộ. Trước khi đi ta sẽ đưa cho cậu cái thứ gọi là bằng chứng về sự tự lập. Ô bông nhỏ đen nói rồi Trần Gian đưa Dụn Xỉ đến một nơi không rõ và đưa Xỉ Mạ về chính đa vũ trụ của cậu ta. Ô bông nhỏ đen, tôi tưởng mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, sao lại đột ngột thay đổi vậy? cái tự lập của hắn. Nó vừa làm ảnh hưởng đến giấc mơ của ta. Vậy còn các coi thật khác thì sao? Phá hủy chúng rồi khiến chúng làm vật cản đi vâng. Không để tôi nói một lời nào mà đã tự tiện đưa tôi đến nơi không rõ sao. Hắn ta coi tôi là đồ vật sao mà liên tục đưa tôi đến những nơi thậm chí chẳng thể hiểu được thế này. Tôi nhìn xung quanh và phát hiện một tờ giấy ghi chú. Nó không quá dày cũng như không quá to. Bề mặt của tờ giấy như pha trộn giữa một tờ giấy vừa sản xuất và một tờ giấy lột. Sự pha trộn kỳ lạ khổ nhờ phải thứ mà tôi để ý mà thứ làm tôi để ý nhất là thông điệp của nó. Nó nói ngắn gọn một câu duy nhất là ta sẽ đưa hòn đảo này về với nơi nó thuộc về. Hòn đảo sao? Ý của nó là Sima. Phải rồi, nhắc đến hòn đảo thì tôi mới chợt nhớ ra hình dạng ban đầu của Sima. Nhưng tại sao lại làm vậy? Có lẽ Trần Gian muốn tự tôi nhìn thấy bằng chứng của hắn sao? Ô bướm nhỏ đen rủn xi đi xung quanh. Hắn ta thấy nhiều khung cảnh đồi núi, thấy được những con mắt có cánh bay lượn trên bầu trời trắng xóa và đi tiếp cho đến khi hắn thấy được một cánh cổng bằng đá cẩm thạch và bên trong là một vật hình vuông màu đen không rõ. Ô bướm nhỏ đen đây hẳn là một cánh cổng dẫn đến bằng chứng mà Trần Gian nói sao? Mặc dù hắn không nói ở đâu và làm cách nào để biết nhưng tôi cũng có thể khẳng định rằng đây là nơi tôi biết toàn bộ sự thật về bản thân mình. Tổng thể một vòng xung quanh cánh cổng đá này. Nó là một cánh cổng đá cẩm thạch. Tôi cũng không biết vì sao mình có thể xác định được loại đá này nhưng tôi lại có thể chắc chắn rằng đây là cánh cổng đá cẩm thạch. Thật sự mà nói đây giống như một tác phẩm sơ sài của một đứa bé 4-5 tuổi nào đó làm ra. Cánh cổng thực chất cũng không hẳn là một cánh cổng. Nó không có phần ngăn cách giữa bên ngoài và bên trong, nó giống một cánh cổng dịch chuyển hơn là một cánh cổng của một ngôi nhà hoặc công trình. Tôi bước vào trong và đi đến vật hình vuông đen ấy. Nó đang lấp lóe một vài ánh sáng đen, càng bước đến gần thì vật hình vuông lại càng phát ánh sáng đen to và rõ hơn cho đến khi chỉ cách nó một bước chân. Tôi đi bước chân còn lại và nhặt nó lên. Khung cảnh từ bầu trời trắng xóa trở thành một nền đen và xanh lá. Cuối cùng nó tan biến vào không gian cùng lúc đầu tôi hiện lên nhiều thông tin quan trọng và cả bằng chứng mà tôi cần. Nhưng thay vì thể hiện bên trong đầu tôi thì nó lại thể hiện ra bên bầu trời đen và xanh. Cách nó thể hiện ra khá giống việc viết có hay hoặc máy tính vậy. Tôi đoán là thế vì trước có xem khá phim về hacker. Tìm cách cạch cạch. Tiếng tỉnh và cạch cạch rất giống tiếng gõ máy và tiếng thông báo của máy tỉnh và điện thoại vậy. Nó làm tôi liên tưởng đến việc toàn bộ mọi thứ đang xảy ra tại đây chỉ nằm trong một thiết bị điện tử vậy. Thông tin đầu tiên được thể hiện là Khả Vạt vẫn giống như cũ. Khả Vạt là thứ được ban tặng bởi bố cho toàn sinh vật đa vũ trụ. Tình cạch 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 Khả Vạt đang được bổ sung thêm vào thông tin với văn bản như là một Trần Gian Khả Vạt. Cho đến khi hoàn chỉnh thì đoạn văn bản mang thêm một số thông tin kiểu bố trước khi chết đã giết hai người anh em của Trần Gian là Thiên Đẳng và Địa Ngục. Và khẳng định việc các con của bố là ba coi trên. Nó rất bất hợp lý vì nếu đúng như thứ này nói thì việc thẩm phán đưa ra cuốn sách chứa các thông tin mà tôi biết được là không có căn cứ và sai sự thật. Thời gian và chính Trần Gian đã khẳng định rằng Trần Gian chính là con của bố vậy thì có thể lập luận rằng Thiên Đẳng và Địa Ngục chính là anh em của Trần Gian. Nhưng tại sao cuốn sách của thẩm phán lại nói khác? Tôi nghĩ rằng nó nói đúng nhưng chỉ một phần hoặc chỉ giới hạn trong toàn bộ lịch sử và cốt truyện của Trần Gian vẽ nên. Tình cách cạch cạch. Nó lại tiếp tục viết và lần này nói đến tự lập. Chết tiệt giờ nó mới đưa ra thứ tôi cần. Ô bướm nhỏ đen rủn xi nằm xuống và ngắm nhìn lên bầu trời chỉ vì hắn cảm thấy mọi cổ khi lúc nào cũng phải đứng và ngẩng đầu nhìn cái bầu trời máy tính này. Ô bướm nhỏ đen hiểu đơn giản rằng tự lập là một thứ cao cấp hơn mọi vật, mọi sự. Bản chất của chúng có phần giống Khả Vạt nhưng lại không phải Khả Vạt bởi Khả Vạt là được trao tặng, được ban phước bởi bố hoặc Trần Gian còn tự lập là thứ xuất phát từ một con người, một sinh vật sống hay những đồ vô tri và dựa vào tâm trí, linh hồn hay hành động của chúng mà tự lập có thể tự động sinh ra. Nếu Khả Vạt là khái niệm bao trùm và quản lý những khái niệm liên quan đến chúng thì tự lập chính là sự vượt trội về mọi mặt khái niệm và trừu tượng của chính Khả Vạt đó. Lấy ví dụ rằng tôi sở hữu một Khả Vạt có thể điều khiển mọi loại băng, điều khiển cả chính khái niệm băng đó để quản lý các khái niệm băng thấp hơn nó và tôi có sự tự lập về một loại băng bất kỳ thì chính sự tự lập về loại băng đó của tôi sẽ dễ dàng điều khiển và quản lý mọi khái niệm băng của cả Khả Vạt và mọi thứ liên quan đến băng. Lý thuyết là thế nhưng khi thực hành thì nó lại vượt xa cả cái lý thuyết ban đầu mà tôi đề ra. Tôi sử dụng một phần Khả Vạt của họa tạ si để thử nghiệm và chứng minh. Tôi sử dụng việc chèn các lớp băng vào không gian nơi này rồi bổ sung chúng bằng các lớp băng khác nhau để tạo nên một lớp băng vững chắc chỉ để hoàn thiện một tầng băng trong tổng số 100 tầng tôi dự định làm. Sau một thời gian thì kết quả là 100 tầng băng, mỗi tầng đều tổng chứa vô hạn các khái niệm băng khác nhau và được phân chia phù hợp cho không gian hữu hạn bên trong một tầng băng đó. Tôi sử dụng Khả Vạt của họa tạ sĩ sau khi đã hủy diệt nó bằng thế giới ảo ảnh của mình. Kết quả sau khi sử dụng Khả Vạt của họa tạ sĩ thì tổng 100 tầng băng đó dễ dàng bị quản lý bởi Khả Vạt của anh ta và mọi khái niệm về băng đó dễ dàng bị thay đổi bản chất và tính chất của chính chúng. Tôi tiếp tục thử nghiệm của mình bằng cách bao bọc Khả Vạt của họa tạ sĩ vô hạn lần bằng sự tự lập về băng của tôi. Kết quả thì giống như cũ. Mọi khái niệm về băng bị sự tự lập của tôi quản lý và bao bọc. Chính cái Khả Vạt đó cũng trở thành một sự tự lập và được quản lý bởi tôi. Tổng kết sau hai lần thử nghiệm và thực hành tôi đưa ra hai kết luận như sau. Một là mọi Khả Vạt đều có thể quản lý và bao bọc mọi khái niệm liên quan đến chúng một cách vô hạn lần vì chưa có ai tìm ra giới hạn của việc này. Hai là sự tự lập của tôi có thể được hình thành bởi chính bản thân tôi hoặc một Khả Vạt mà thế giới ảo ảnh đã hủy diệt. Hai kết luận này của tôi hơi khách quan nhưng nó đã đủ chứng cứ và dữ liệu vậy nên tôi có thể khẳng định hai kết luận của mình là sự thật và nó nằm trong lập luận và hệ thống tôi đưa ra. Tôi đã có đủ những thứ tôi cần biết mặc dù có chút nghi ngờ nhưng có còn hơn không. Tôi bước ra khỏi cánh cổng đá và khung cảnh dường như khác hẳn với lúc đầu. Hiện tại nó có hai cánh cửa và hai tấm biển báo. Cánh cửa đầu tiên với dòng thông báo mang nội dung cho tôi sự tự do và thoát khỏi giấc mơ của Trần Gian. cánh cửa thứ hai với dòng thông báo mang nội dung cho tôi một lần tái sinh đến một vũ trụ bất kỳ hoặc xuyên không đến quá khứ nơi mọi chuyện bắt đầu. Đây là lựa chọn tương đối khó khăn và thật khó để quyết định. Trong cả cuộc đời của tôi đã gặp rất nhiều chuyện khó mà giải thích bởi khoa học hay tâm linh. Cảm xúc của tôi cũng vậy. Nó mờ nhạt, rất ít được thể hiện và rất khó để thể hiện nó ra bên ngoài. Tôi nghĩ rằng mình đã chọn được nơi mình cần đến rồi. Đây có lẽ là việc trần gian bồi thường những tổn thất không đáng có sau cuộc chơi thất bại đó. Ô vương nhỏ đen không rõ rủn xỉ chọn cánh cửa nào, chỉ biết rằng hắn ta đã cười mỉm khi chọn nó và ánh sáng phát ra làm lu mờ mọi góc nhìn khi rủn xỉ mở cánh cửa ô vương nhỏ đen. Chương 19, tờ y hế u tờ hờ u y hế tờ chương 19, tờ y hế u tờ hờ u y hế tờ thay vì chọn tái sinh hay thoát khỏi giấc mơ trần gian tôi quyết định tự xóa sổ bản thân khỏi mọi thứ và khỏi khái niệm bởi tôi biết rằng dù có chọn hay không chọn thì chính tôi sẽ bị thao túng số phận bởi một thứ gì đó hoặc một cái gì đó. Tôi đã biết rất rõ kể từ khi sinh ra mặc dù không thể miêu tả cũng không thể cảm nhận nhưng tôi luôn biết chắc rằng mọi thứ ở đây luôn luôn không đúng. Tôi vẫn còn ở đây sao? Tôi đoán rằng việc tự xóa sổ bản thân khỏi mọi thứ và mọi khái niệm của thế giới này không đồng nghĩa với việc khiến bản thân mình bị xóa sổ. Điều đó có nghĩa rằng sâu thẳm trong tôi vẫn còn một thứ gì đó, một khía cạnh nào đó bên trong tôi chưa bị xóa sổ cùng với tôi. Thư bô, tự lập, hay là Khabas? Có lẽ là tất cả bọn chúng. Chúng vẫn còn tồn tại ngay cả khi tôi đã tự mình xóa sổ mọi khía cạnh và khái niệm của chúng. Nếu là hư vô thì chỉ cần thoát khỏi khái niệm của nó, còn hạ vạt thì chỉ cần từ bỏ đi mọi thứ liên quan đến nó trong tôi. Vậy còn tự lập. Nó là thứ xuất phát từ chính bản thân tôi, là từ chính bản thân tôi tạo thành và là một với tôi. Mặc dù vậy tôi đã nghĩ ra một cách thức để loại bỏ tất cả chúng. Cách này có chút rịt ro nhưng tôi ước chừng độ thành công của nó là 100. Nếu như việc tôi xóa sổ bản thân mình như vừa nãy thì sẽ luôn khiến tôi trở lại vì hành động của tôi giống như việc xóa bỏ đi sự tồn tại để tạo nên một sự tồn tại khác. Vậy thì lần này là triệt để xóa sổ mọi thứ từ niềm tin về sự giải thoát cho đến tất cả mọi thứ liên quan đến bản thân tôi. Nhưng chưa kịp làm gì thì tôi đã được dịch chuyển đến một không gian khác. Một không gian khác khi lấy lại được tinh thần, tôi nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ. Nó không quá lớn, nội thất đơn sơ, đèn đóm hay trang trí cũng bình thường. Và điều khiến tôi kinh ngạc trước tiên là sự bừa bộn của căn phòng, một bộ bàn ghế và đồ đạc bị xê dịch được sắp xếp một cách kỳ quặc, quần áo thì ném vung vãi cả sàn nhà. Nhưng bất chấp sự cầu thả và lộn xộn ấy, căn phòng không hề mang đến một cảm giác phản cảm nào. Có lẽ là bởi mùi hương của tinh dầu quế khá dễ chịu phá phất khắp nơi. Cạnh tiếng mở cửa phá ra và bước vào là một người đàn ông khoảng chừng 23 tuổi đi vào căn phòng. May mắn thay trước lúc đó tôi đã nhanh chóng trốn vào một góc khuất ở gần bộ bàn ghế quần áo anh ta hơi lộn thuận, tóc thì nhiều gầu và làn da hơi nâu. Trên tay phải anh ấy là một chiếc máy tính bảng màu xám và tay còn lại cầm một cốc cà phê. Anh ấy đi đến bộ bàn ghế mà tôi đang trốn, không nói hoài đến xung quanh mà trực tiếp mở chiếc laptop ra. Cạnh ô vuông nhỏ đèn tiếng gõ máy vang lên và sau một lúc thì dừng lại ô vuông nhỏ đèn cậu không định lộ mặt sao? Không muốn biết vì sao mình ở đây à? Ô vuông nhỏ đen cuối cùng rùn xỉ phải lộ diện ở góc đó, gương mặt cậu ta có một chút khó hiểu, một chút lo lắng và đề phòng ô vuông nhỏ đen thật không ngờ. Sau những lần viết đi viết lại cuối cùng cậu đã tự mình hiện diện tại đây, hiểu đơn giản rằng cậu đã tự hiện diện tại nơi này. Mặc dù có thể tác động hay chạm vào bất cứ thứ gì bên ngoài căn phòng này, cậu thấy đấy những lần trước là những lần cậu bị xóa, bị chỉnh sửa, bị tác động trong khi chính cậu còn không biết. Nhưng cho đến lần này cốt truyện khởi đầu đã thay đổi hoàn toàn. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi thậm chí còn không hề hỏi bất cứ thứ gì. Và đây là đâu? A. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi hơi quá khích vì cậu đã có thể đến đây. Tôi không có tên nhưng cậu có thể gọi tôi là Cà Mì Ho vậy để tôi giải thích tất cả mọi thứ cho cậu. Sự thật rằng chẳng có vũ trụ bao la, chẳng có những dòng thời gian, cũng chẳng có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Tất cả chỉ có tôi và căn phòng này. Tôi cũng chẳng biết vì sao mình tồn tại hay ý nghĩa của căn phòng này nhưng tất cả chỉ có vậy. Rõ hơn là kể từ khi tôi có nhận thức thì tất cả mọi thứ đã ở đây. Tôi hiểu được cách sử dụng mọi thứ trong căn phòng này. Hiểu được những kiến thức từ tầm thường đến cao siêu nhưng chỉ duy nhất thứ tôi không thể hiểu là sự tồn tại của bản thân vậy là tôi cứ tồn tại cho đến khi tôi quyết định viết một bộ tiểu thuyết giả tưởng nơi nhân vật trong đó có thể hiện hữu hóa tại nơi này thay vì là những chữ cái. Và đó là lý do cậu ở đây. Tôi đã hiểu được chút ít rồi. Tóm lại anh ta chính là một tác giả đã tạo nên vũ trụ của tôi. Nhưng vấn đề duy nhất là tại sao tôi ở đây? Tôi không chắc chắn rằng vì sao cậu có thể xuất hiện tại nơi này. Có lẽ là do cái tự lập mà tôi đã tự tay tạo cho cậu vậy thì bên ngoài là thứ gì? Và anh ở đây bao lâu rồi? Bên ngoài căn phòng là một căn phòng khách nối liền với nơi này. Cậu có thể từ từ khám phá chúng nhưng đừng mở cửa ở giữa phòng khách. Tôi không thể chắc điều gì sẽ xảy ra. Câu hỏi còn lại thì tôi quên rồi. Tôi đã ở quá lâu để nhớ đến thời gian nơi này. Tôi nghe theo lời của Cạ Mị ra khám phá phòng khách và tránh xa cánh cửa ở giữa phòng khách. Phòng khách khi nhìn sơ qua khiến tôi phải rùng mình. Không phải vì các vết bẩn dưới sàn nhà hay bụi đã đóng hết vào bộ bàn ghế gỗ bên cạnh. Thứ tôi rùng mình chính là vô số các tờ giấy A4 được xếp thành đống. Chúng nhìn như hàng tá tài liệu mà Cạ Mị đã soạn ra cho một nghiên cứu nào đó. Tôi bước đến gần chúng, lấy một trong số chúng ra và nhìn. Hàng tá câu từ với nhiều ý nghĩa khác nhau được viết vào trong tờ giấy A4 đó. Tôi hỏi Cạ Mị về đống này thì anh ta chỉ lắc đầu và nói, đó chỉ là một đống những vô hạn vũ trụ đã thất bại khi anh ta viết tiểu thuyết. Có thể nói nó là những lần thất bại của anh ta. Tôi đi về căn phòng mà Cạ Mị đang ngồi. Anh ta đang viết về tôi. Nó ghi rằng tôi đang chọn lựa giữa một trong hai cánh cửa sau khi biết về mọi thứ. Nếu anh viết như vậy thì tôi có thực sự đã lựa chọn một trong hai cánh cửa đó. vậy tôi thực sự đã chọn chưa? Có. Tôi đã viết rằng cậu đã chọn cánh cửa tái sinh. Mục đích duy nhất là để viết lại câu chuyện đầy thiếu sót. Nhưng bằng cách nào đó chính cậu đã làm mọi thứ biến mất. Mọi câu từ liên quan đến chọn lựa cánh cửa đều tự động được xóa. Tôi đã cố sửa lại nó nhưng không được và tôi buộc lòng phải xóa sổ cậu liên tục và đúng như tôi đã biết. Cậu đã tự xóa sổ mình liên tục nhưng rồi mọi thứ lại biến mất. Đó cũng có thể là một trong nhiều nguyên do cậu ở đây. Ai mà biết được thay vì phải chọn sao anh không biết ngôi thứ ba về việc chọn lựa. Hiểu, không rõ Dùn Xì chọn cánh cửa nào và ánh sáng làm lu mờ mọi thứ chẳng hạn ý kiến của cậu khá là hay. Liệu cậu có hứng thú với tiểu thuyết? Tôi có thể cung cấp cho cậu một chiếc laptop giống tôi, có lẽ chúng ta có thể viết cùng khi anh viết xong về tiểu thuyết của tôi. Được thôi. Tôi sẽ đi lấy một chút đồ ăn cho cả hai. Thật sự mà nói cứ có cảm giác sao sao khi tôi vừa nói chuyện với tác giả và lại vừa viết tiểu thuyết cùng anh ta, nhưng tôi nghĩ rằng khi tôi viết tôi có thể tìm thấy cái gì đó trong tôi.